Chương 526, các cấp lao tổ phản chế chương 526, các cấp lao tổ phản chế đặng ẩn khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Xích Thi thần quân cùng Cựu Liệt thần quân đạo hành hơi kém, thôi tính ra kết quả một đoàn gây rối, không cách nào làm ra chuẩn xác phán đoán. Thời Phi Dương nói tiếp, hắn hẳn là trốn đến một người vì mở ra tới tiểu trong động thiên mặt đi rồi, tiếp đó nhiễu loạn số trời, để chúng ta nhìn xem giống như là chạy đến trong thế giới khác mặt đi rồi. Xích Thi thần quân cùng Cựu Liệt thần quân nhìn về phía đặng ẩn ngưng thần suy tư phút chốc, thế nhưng là ta chỗ này quẻ tượng biểu hiện, tại chư thiên ít nhất 6 cái trong thế giới cũng có hắn tồn tại. Đó là hắn chế luyện giả tượng. Thời Phi Dương nói, hắn ít nhất chân thân, nhất định trả trong thế giới này. Trên thế giới này có năng lực mở đầu tiên, khắc thiết lập thế giới cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ hắn là đi đến nhờ cậy ai? Thiết Thành Sơn. Xích Thi thần quân nhìn về phía Đặng Ẩn. Không thể nào. Đặng Ẩn nói, Thiết Thành Sơn vị nào lão tổ mỗi 720 năm xuất quan một lần, trừ cái đó ra bất kỳ người nào cũng tìm không thấy Thiết Thành Sơn ở đâu, bất kỳ người nào cũng không tìm tới. Hắn lại lặp lại một câu, âm thanh yếu dần. Trước kia hắn bị Trường Mi chân nhân truy sát, cũng nghĩ đi đầu quân Thiết Thành Sơn, nhưng mà căn bản tìm không thấy Thiết Thành Sơn giao lộ, vì cầu nguyện nhiều lần cũng là vô dụng, liền Hồng Hoa công chủ chết dưới Tử Dĩnh kiếm thời điểm, vị nào nhạc phụ đại nhân cũng là không hề có động tĩnh gì. Bất kể là hắn người con rể này, vẫn là Hồng Hoa công chủ nữ nhi này, đều liên lạc không được cái kia lắm mà, liền đi Thiết Thành Sơn con đường cũng không tìm tới. Bốn người lần nữa nghĩ cách suy tính, lần này là Xích Thi thần quân trước hết nhất được đi ra kết quả, hắn ở đây hang ổ, dã nhân sơn dài địch động. Làm sao có thể? Đám người lắc đầu, bọn hắn cũng suy tính ra cái này quả tượng, nhưng xem xét chính là giả. Thời Phi Dương nói, mặc dù hắn không tại dã nhân sơn hang ổ, nhưng chúng ta cũng phải đi một chuyến. Hắn lúc này mang lên đặng ẩn khởi hành, không có mang Xích Thi thần quân cùng Cựu Liệt thần quân, hắn là muốn đặng ẩn giúp hắn giết các cấp lão tổ, nếu không liền đem huyết thần kinh cho hắn, không liên lụy người bên ngoài. Thời Phi Dương cùng đặng ẩn rời đi Tây Côn Lôn, đuổi tới dã nhân sơn dài địch động. Quả nhiên ở đây đã hoang phế đã lâu, hai người vào động lùng tìm, không những không có bất kỳ ai, liền phong cấm pháp thuật đều biến mất, rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, lang hổ thỏ chi chạy vào chiếm giữ động phòng. Có động vật đã thông linh, hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, ánh mắt đều cứng ngắt lại. Thời Phi Dương cùng đặng ẩn lại thi pháp lùng tìm, xác định bốn phía thiên lý bên trong cũng không có người tồn tại, cũng không có ẩn nút địa động cùng không gian. Hai người một lần nữa trở lại dã nhân sơn phía trước, đặng ẩn nhìn về phía Thời Phi Dương, tựa hồ tại hỏi đón lấy tới nên làm như thế nào. Thời Phi Dương nhìn phía trước dã nhân sơn, chúng ta đem ở đây nổ rồi. Nổ. Các cấp lao tổ đã không ở nơi này, chúng ta nổ rồi. Thì có ích lợi gì đâu. Nhưng người trong thiên hạ biết, ta tới qua. Thời Phi Dương trước tiên thi pháp khu trục trong núi ra thu phi cầm, tiếp đó hai tay bấm niệm pháp quyết, ở trước ngực lung lay. Trung quanh giữa thiên địa, vô căn cứ sinh ra một khỏa khỏa màu sắc lôi châu. Đông phương thanh sắc mộc lôi, phương nam màu đỏ hỏa lôi, phương tây màu trắng kim lôi, phương bắc màu đen thủy lôi, tăng thêm trung ương màu vàng mậu kỳ thổ lôi. Lôi châu ước trường sinh thành mấy trăm quả, toàn bộ hướng hắn ở đây tụ tập, tiếp theo theo hắn thủ quyết chỉ hướng, tất cả lôi châu cùng một chỗ đánh phía dã nhân sơn. Đây là hắn tự nghĩ ra ngũ khí quân thiên lôi, trời cung đất hợp, phối hợp cửu dã, hóa thành cửu cung ô bông, trung ương tiên liền kêu quân thiên. Thời Phi Dương lấy chính mình là trời chi ở giữa, điều động ngũ phương ngũ khí ngưng tụ thành lôi châu, thuận tiện mau lẹ, uy lực lại miệng lớn mấy trăm miếng lôi châu toàn bộ nổ đến dã nhân sơn bên trên, các loại phích lịch đồng thời lập lòe, căn cứ vào ngũ hành thuộc tính, lại có sinh khắc biến hóa, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, khách lật lạn. Dài địch động chỗ ở ngọn núi kia trực tiếp sụp đổ, đá vụn lăn loạn, trở thành một vùng phế tích. Dưới đất bộ phận, Thời Phi Dương không hề động, chỉ đem ngọn núi này cho nổ rồi. Trung quanh mỗi cái đỉnh núi núi cốc trung bọn dã nhân đều kinh hãi không thôi, dài địch động nơi này là bọn họ thánh sơn, trên núi có đại thần cư trú, cái này vậy mà sụp đổ. Bọn hắn nhao nhao cầm trường mâu tâm chắn, nhìn qua bên này kích hoa nát vụ gọi, lại nhanh chóng tìm trong trại các vu sư hỏi thăm tình huống. Càng xa một chút hơn chỗ, có thần thông cũng đều chú ý ở đây, nhìn thấy Thời Phi Dương nổ cấp lao tổ hang ổ, cũng đều trong lòng run lên. Các lao tổ từ ngàn năm trước trở thành ngũ quái tam ma về sau đến bây giờ, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy, liền xem như trước kia Nga Mi phái cùng Phật môn nhiều người như vậy tới bố trí xuống lượng nghi vi trần trận, đem các lao tổ đánh bại, cũng không có nổ dã nhân sơn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Nguyên Dương chân nhân cùng các lao tổ đối mặt, nhìn cục diện này, lại là không chết không thôi. Những thần kia thông không đủ, chỉ cảm ứng được núi lở, không biết là ai ra tay, đều cẩn thận từng ly từng tí tới gần ngắm nhìn. Nhìn xem sơn phong sụp đổ, đặc ẩn cảm nhận được vị này lão ca tức giận, bay tới thấp giọng hỏi: tiếp theo chúng ta đi nơi nào tìm cấp lão quái? Thời Phi Dương đông nhiên cười, mới ta không có trước khi đến, còn không nghĩ tới, bây giờ đến nơi này, nổ tòa này dã nhân sơn, ta đột nhiên có chút linh cảm. Cái kia cấp lão quái không có ở nơi ở của mình, hẳn là đi nơi ở của ta. Đặng ẩn mần người, nơi ở của ngươi. Chương 526, cấp lão tổ phản chế, 2, chương 526, cấp lão tổ phản chế, 2, ừm. Thời Phi Dương gật đầu, hắn tại Thiên Ngoại Thần Sơn. Chúng ta đi. Hắn nói xong đem bảo tụ phất một cái, mang theo Đặng ẩn cùng một chỗ bay hướng phía nam. Rời đi trung thổ đại lục, càng hơn 1 triệu bên trong mênh mông Nam Hải, cuối cùng đến tiểu Nam Cực. Lấy ra Chu Thiên Vũ Địa CD, phá vỡ cực quang đại hỏa, hai người tới trên biển. Thời Phi Dương chỉ biết là cấp lao tổ ở đây, nhưng cụ thể ở nơi nào còn phải tính lại, hắn cầm vũ quan bản, không ngừng mà suy tính, không ngừng mà tìm kiếm. Đặng ẩn cùng ở bên cạnh hắn, kiên nhẫn chờ hắn tính ra kết quả. Đông Hải bờ bất dạ thành là không, vậy thì tại bờ biển Tây Quang Minh cảnh. Thời Phi Dương đi tới Càn Linh Sơn Thiên Tâm Cung, đứng tại bạch ngọc trên bình đài, phía trước là Thiên Tâm Hồ, trên hồ sinh trưởng đã có cao mười mấy trượng thiên phủ ngọc liên. Ngay tại trước lan can mặt, một người mặc cà sa hòa thượng đang cùng một người mặc màu trắng sa y tiểu nữ hài nói chuyện. Hòa thượng chính là Cáp Cáp lão tổ, hắn nhìn xem Thời Phi Dương, dựng thẳng lên bàn tay, mười phần chính thức mà niệm câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thời đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Thời Phi Dương nói, ngươi vậy mà chạy đến nơi đây, còn làm ra đã nhảy tốt lên thế giới khác giả tượng. Cáp Cáp lão tổ tán thán nói, ở đây vốn chính là linh không tiên giới một bộ phận, mặc dù rơi ở nhân gian, nhưng lại có nguyên tử chân khí cùng cực quang đại hỏa cách trở, cùng hắn vương thế giới cũng gần như, ta bất quá cho mượn cái này thế, sửa đổi số trời, vốn cho rằng tiên ý vô phùng, không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được đạo hữu Chu Thiên thần số. Thời Phi Dương nói, ngươi đến nơi này của ta, đối với hải tử nhà ta làm cái gì? Cáp Cáp lão tổ cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay, bên người hắn bạch đi tiểu nữ hài liền hóa thành điểm điểm huỳnh quang vô căn cứ tiêu tán. Ta biết đạo hữu đối với ta lên sát tâm, không thể không cần chút thủ đoạn tự vệ, gốc cây này thiên phủ ngọc liên bản sinh ra từ quá hư tiên phủ giao trì bên trong, thật là đồ tốt nha, có thể giải thiên hạ tất cả độc vật, ta bất quá là chuẩn bị tiểu cô nương này một chút tu luyện pháp môn, dạy nàng tu luyện như thế nào thân ngoại hóa thân, nàng làm rất tốt. Tiếp theo hắn lại phất phất tay, lúc trước tiêu tán bạch đi nữ hài lại xuất hiện, đứng ở hắn cùng Thời Phi Dương ở giữa, hướng về phía Thời Phi Dương nói, ca ca, tên đại hoàn thượng này rất tốt, ta bây giờ thu được trước nay chưa có pháp lực cùng thần thông, ta có thể không cần đợi ở chỗ này, thế giới to lớn ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ta còn chứng kiến thế giới này ngoại trừ chư thiên thế giới, về sau ta đều muốn đi du lịch một phen. Ca ca ngươi không nên oán hận đại hòa thượng, hết thảy đều là ta tự nguyện. Thời Phi Dương nhìn xem một màn này, trong nháy mắt liền đỏ ngầu cả mắt, thẳng phun ra ngoài ra hai đạo ma ánh sáng. Nguyên lai Cáp Cáp lão tổ vậy mà đem chính mình nguyên thần thứ hai lấy ra cho Miểu Miểu ăn. Nói là ăn, bởi vì hắn pháp lực phá lệ cường đại, đệ nhị nguyên thần trên thực tế là cùng Miểu Miểu dung hợp lẫn nhau rồi, hắn có Miểu Miểu ký ức cùng thần thông, Miểu Miểu cũng có trí nhớ của hắn cùng pháp lực, Miểu Miểu cũng liền cơ hồ cùng cấp với hắn hóa thân thứ hai, Miểu Miểu không có tiêu thất, chủ ý thức vẫn còn, cũng thu được pháp lực mạnh mẽ, thế nhưng là không thể chống lại ý chí của hắn, trở thành hắn nguyên thần một phần. Ngươi cho rằng dạng này ta liền không có cách nào nhường ngươi hình thần câu diện rồi sao? Cáp Cáp lão tổ lần nữa cáp cáp mà cười, ngươi có thể cho ta hình thần câu diện nha, nhưng mà ta còn có nguyên thần thứ hai tại, tùy thời có thể phục sinh. Ngươi cũng có thể diệt nguyên thần thứ hai của ta, nhưng nói như vậy, muội muội của ngươi cũng sẽ cùng theo triệt để diệt vong, chỉ cần ngươi hạ thủ được. Ca ca, ngươi không nên giết đại hòa thượng, giữa các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, cần gì phải đả sinh đả từ đâu. Thời Phi Dương nhìn xem nàng, nguyên bản không được như, bây giờ có. Miểu Miểu lắc đầu, ta bây giờ rất tốt nha, đại hòa thượng cũng không có uy hiếp ta, ép buộc ta, đây là lựa chọn của chính ta, ta nguyện ý cùng hắn hòa làm một thể, ta thích bây giờ cảm giác. Thời Phi Dương gật đầu, được, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng mà ta sẽ trước tiên đem hòa thượng này bản thể diện, sau đó lại nghiên cứu sự tình của ngươi. Hắn đột nhiên xuất thủ, mười ngón ở giữa bắn ra trước tiên hậu thiên đại ngũ hành kiếm khí, đây đã là tại hợp sa kỳ thư ngũ hành tinh khí phía trên lại thăng cấp, tăng thêm rất nhiều uy lực cùng diệu dụng. Mười ngón ở giữa bắn ra 10 loại màu sắc kiếm khí, hối hạ kéo dài, mang theo suy suy âm thanh xé gió, thẳng hướng Cáp Cáp lão tổ đâm tới. Cáp Cáp lão tổ nhìn hắn kiếm khí tới lợi hại, vội vàng đem trên cổ tay một chuỗi Phật châu gỡ xuống, 18 hạt Phật châu xếp thành một vòng tròn treo ở phía trước hắn, chậm rãi chuyển động, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem hắn bảo vệ. Kiếm khí đâm vào màu vàng Phật quang phía trên, phát ra âm thanh sắt thép va chạm, đinh đương loạn hưởng, hỏa tinh điên cuồng vùng, kiếm khí huy động thời điểm, phát ra từng đợt giận người âm thanh. Thời Phi Dương không ngừng thôi động kiếm khí, ăn mười sắc quang mang càng ngày càng chói lóa mắt. Cáp Cáp lão tổ tất lại không phải chân chính Phật môn cao tăng, chỗ phát ra cũng không phải Phật quang, ngăn cản không nổi Thời Phi Dương kiếm khí công kích, phía trên không ngừng xuất hiện vết rách. Hắn không nghĩ tới Thời Phi Dương không có xuất động pháp bảo, đơn bằng tự thân pháp lực liền lợi hại như thế, chính mình dùng pháp bảo lại cũng có chút ngăn cản không nổi. Hắn nguyên lai mặc dù kiêng kỵ Thời Phi Dương nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, hắn đồng thời không cho rằng Thời Phi Dương có thể giết chết hắn, huống chi đánh bất quá vẫn là chạy qua được đấy, hắn lo lắng là Thời Phi Dương tìm giúp đỡ cùng một chỗ quần đầu hắn. Cái này lao quái đến Tây Côn Lôn châm ngòi Đặng Ẩn ba người, mặc dù đã gieo hạt giống hoài nghi, lại không thể nhường Đặng Ẩn lập tức thay đổi tâm ý, giúp đỡ hắn cùng một chỗ đối phó Thời Phi Dương, ngược lại hắn nhận thức đến, Đặng Ẩn sẽ đứng tại Thời Phi Dương phía bên kia. Mọi người thực lực kỳ thực đều là cùng một đẳng cấp, một đối nhiều khẳng định muốn thất bại thảm hại, bởi vậy hắn mới chạy tới Thiên Ngoại Thần Sơn, nghĩ ra như thế chủ ý tới. Lúc này giao thủ một cái mới phát hiện Thời Phi Dương so năm đó ở Dã Nhân Sơn thời điểm lợi hại hơn, không cần Hạo Thiên Kính cùng Cửu Nghi đỉnh liền có thể cướp chiếm thượng phong. A Di Đà Phật. Cáp Cáp lao tổ lại kêu một tiếng, cái kia 18 mai Phật châu bắt đầu cấp tốc bành trướng biến lớn, từng cái dài đến đường kính hơn một trượng, kim quang bên trong phun ra từng cổ ngọn lửa màu đen, đó chính là Chư Thiên Sát Hỏa. Trong hắc diễm lại hiện ra từng người hình la hán, có nhấc tay nắm bát, có nghịch chuyển kim luân, có quanh thân liệt diễm, có miệng phun các bảng, tổng cộng 18 cái la hán. Vừa mới bắt đầu chỉ là màu đen cắt hình vẹn vẹn có hình dáng xuất hiện ở trong hỏa diễm, đằng sau dần dần hình thành, đúng là hắn cái kia 18 tên học trò. Tấu chương xong, chương 527, Chư Thiên Chi Môn chương 527, Chư Thiên Chi Môn Thời Phi Dương trước kia lúc độ kiếp, Miểu Miểu ở bên cạnh chiếu cố hắn, trên mặt cảm tình mặc dù không bằng Mặc Truy mấy cái, rốt cuộc là hài tử của nhà mình. Trước kia là hắn giúp đỡ Thiên Phủ Ngọc Liên hóa hình, lúc này có loại nhà mình nữ hài bị lưu manh ô nhục phẫn hận. Trước tiên hậu thiên đại ngũ hành kiếm khí bật hết hỏa lực, hướng về phía trước cấp thứ nhanh chạm. Giáp mục, bính hỏa, canh kim, mộc thổ, nhân thủy năm đạo dương kiếm tấn công chính diện. Ất mục, đinh hỏa, tân kim, mình thổ, Quý thủy năm đạo âm kiếm tắc thì quanh co đứng lên, đem các cấp lao tổ giới ở bên trong. Các cấp lao tổ trước kia thu học trò liền đặc biệt phân biệt, từ ngày sinh tháng đẻ đến căn cốt ngộ tính các loại, đều tuyển chọn tỉ mỉ. Cuối cùng lần lượt chọn chúng 18 tên học trò, mỗi người dạy cho bọn hắn một môn công pháp, đồng thời đặc biệt luyện sâu này Phật châu, mỗi cái Phật châu đều cấm chế một người nguyên thần. Hắn những học trò này, nếu như ở bên ngoài bị người giết chết, nguyên thần sẽ lập tức bay trở về trong Phật châu mặt, nếu như hồn phi phách tán, tàn hồn cũng bay được trở về, một lần nữa tụ hợp thành hoàn chỉnh hình người. Lần này hắn biết đem Thời Phi Dương Triệt để làm phát bực rồi, cảm giác được không tốt, dứt khoát đem còn lại còn sống đồ đệ cũng đều chiếm nguyên thần, bạo nhục thân, thu sạch vào Phật châu bên trong. Lúc này cùng Thời Phi Dương đấu pháp, đem cái này trong Phật châu mặt thập bát la hán toàn bộ thúc dục động, từng cái bày ra đủ loại tư thế, cũng là chư thiên sát hỏa ngưng tụ thân thể. Bọn hắn chịu cấp lao tổ ý chí chi phối, tại trong Phật châu mặt, trên không trung xếp thành một vòng tròn, riêng phần mình thi pháp, đồng thời phát ra số lớn hắc diễm, tổng cộng 18 cố cùng Thời Phi Dương đấu pháp. Những thứ này la hán, mỗi cái cũng đều là giáo chủ cấp bậc cao thủ, cũng đều có hơn mấy trăm ngàn năm đạo hành, đang đả độc đấu, tự nhiên không phải đối thủ của Thời Phi Dương, địch không được hắn ngũ hành kiếm khí. Nhưng là bọn họ mỗi hai người hợp lực tiếp Thời Phi Dương một đạo kiếm khí vẫn là có thể, 18 đạo chư thiên thần sắt ngưng tụ thành quang khí đối đầu 10 đạo ngũ hành kiếm khí, càng là dư xài, Thời Phi Dương liên tiếp biến hóa mười mấy loại kiếm thuật thủ đoạn đều bị bọn hắn cho tiếp lấy. Thời Phi Dương hai tay bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, đem đầu lay nhẹ, trên đỉnh bay ra ba đóa tử thanh đâu xuất hỏa, mỗi cái hỏa diễm đều hóa làm một cái hình rồng, xoay quanh bay múa, trong chớp mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến trăm trượng độ dài. Tử thanh sắc hỏa diễm cự long, dương nhanh múa bước, thẳng hướng phía trước đánh tới. Các cấp lao tổ đại ăn nhất kinh, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, lại cắn chót lưỡi, phun ra một cỗ tinh huyết, điên cuồng triệu tập chư thiên thần sát, ngưng tụ thành hỏa long. Theo hắn gào to một tiếng, đại lượng màu đen hỏa long từ hai tay của hắn ấn quyết chi bên trong bay ra đến, tựa như vô số cá trạch xuất động, lít nha lít nhít, tới rồi trên không, hóa thành hắc long bích hỏa, che khuất bầu trời. Song phương cũng là hỏa diễm ngưng thành long hình, Thời Phi Dương bên này là ba đầu lớn, đối phương là 3000 đầu tiểu nhân. Tử thanh cự long tại hắc diễm tiểu long trong đám cắn loạn nắm bắt loạn, đem tiểu long nhao nhao xé rách đập vỡ bụng, thậm chí nuốt vào trong bụng, đem luyện hóa. Đám rồng nhỏ cũng đều nghiêm túc, che giả mang mọc, từng ngụm gặm cắn lấy ba đầu đại long trên thân thể, mỗi một đầu tiểu long cắn lên, rất nhanh sẽ bị tử thanh thần diễm luyện hóa, nhưng mà sẽ ở tử thanh quang diễm cự long trên thân thể lưu lại một cái chấm đen nhỏ, tựa như bị cháy rủi rất nhanh, điểm đen càng ngày càng nhiều, cự long cơ thể cũng bắt đầu ảm đạm đứng lên. Cái này cấp cấp lao tổ không hổ là cao cấp tà đạo tông sư, luyện cái này thập nhị đô thiên thần sát lại thuần vương oan, nếu không phải là tử thanh thần diễm thật đúng là gánh không được. Thời Phi Dương há mồm phun ra một cỗ chân nguyên, ba đạo hỏa long được rút ích, tựa như trong đèn được dầu hỏa, tử thanh sắc hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt, trên người điểm đen bị cấp tốc luyện hóa. Ba đầu hỏa diễm cự long so vừa rồi càng thêm ngưng luyện, tựa như màu tím bầm như lưu ly, mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm, cương ép treo lên cái kia vô cùng vô tận hắc long hướng về phía trước bổ nhào. Đồng thời Thời Phi Dương cũng nhìn ra, cái kia 18 cái đen la hán chỗ lợi hại, tương đương với 18 cái đỉnh cấp cao thủ hợp lực, đơn bằng tự thân pháp thuật không cách nào thủ thắng. Hắn cũng nhìn ra, những thứ này đen la hán điểm yếu. Lần này hắn trực tiếp đem Hạo Thiên kính lấy ra, bảo bối này không phải trực tiếp công kích giết người, đắc lực phải vừa đúng. Bảo kính bị hắn tế trên không trung, tạo thành một cái đường kính mấy trượng kim quang luân bàn, trên mặt kính bắn ra một đạo xanh mở mở quang trụ, thẳng tắp hướng về phía trước vọt tới. Phía trước 18 cỗ màu đen quang khí bắn tới, từ kính quang bên trong trực tiếp đưa vào, xuyên thủng toàn bộ quang trụ, tương đương với bắn ra 18 cái hố đen, phần cuối tiếp tục kéo dài, một mực bắn tới bảo kính bên trong đi. Thời Phi Dương trong kính thế giới diễn hóa hùng hoàng, hoa vũ rực rỡ, sấm sét vang dội, đen la hán 18 đạo quang trụ xuyên toa tại quang trong mưa, không ngừng xâm nhập. Lúc này, hắn lại thi pháp chuyển động bảo kính. Hạo Thiên kính nhất chuyển, cái kia đen la hán chỗ ở 18 viên Phật châu cũng đi theo xoay tròn, thời gian dần qua càng lúc càng nhanh. Các cấp lao tổ cảm giác được không tốt, đội vàng thi pháp làm cho Phật châu đảo ngược xoay tròn, hắn hơn 1000 năm khổ tu có được pháp lực không giống tiểu khả, Thời Phi Dương cùng hắn liều mạng vân cao thấp vẫn là không đấu lại hắn, Hạo Thiên kính tốc độ xoay tròn lập tức chậm lại, nhưng mà Thời Phi Dương đã sớm ngờ tới điểm ấy, lợi dụng tử thanh đâu xuất hỏa hóa thành ba đầu hỏa long nhào về phía hắn, cái này cũng là muốn mệnh độ vận. Chương 527, Chư Thiên Chi Môn 2, chương 527, Chư Thiên Chi Môn 2, cấp cấp lao tổ đội vàng lật ra tam căn phi xoa đi xin hỏa long, bị hỏa long miệng phun liệt hỏa, tử thanh quang diễm như là thác nước phun ra xuống, cấp cấp lao tổ lại dùng một kiện pháp bảo hộ thân. Nhưng mà rằng có bất quá trong chốc lát, cái kia hộ thân pháp bảo liền bị thiêu đốt thiêu cháy, hóa khí tiêu thất, tiếp theo ba thanh phi xoa cũng chịu đựng không được, trước tiên tổn thất sắc bén, tiếp theo bản thể cũng bắt đầu hòa tan. Cấp cấp lao tổ phân tâm lưỡng dụng, liền dậy bất quá Thời Phi Dương, Hạo Thiên kính lôi kéo 18 viên Phật châu dựa theo lúc đầu phương hướng càng chuyển càng nhanh, môi đi một vòng, liền đem Phật châu hướng về hắn ở đây hút gần một tấc, xoay tròn 10 vòng, liền gần một thước, xoay tròn trăm giới, liền gần một trượng. Các cấp lao tổ cảm thấy suốt đời khổ luyện trí bảo lần này chính yếu ly mà đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc giương tay, từ trong tay áo bay ra số lớn lôi châu. Những thứ này lôi châu, mỗi cái đều có thể nổ nát vụn một ngọn núi, một hơi bay ra mấy ngàn mai. Thời Phi Dương sớm đem Cửu Nghi đỉnh đặt Hạo Thiên kính phía dưới, há to miệng rộng, trong chớp mắt liền trời đã tối rồi, vô số kim tinh dây đỏ phun ra đi, đem các loại lôi châu toàn bộ cuốn vào trong đỉnh. Tiếp theo, cái kia 18 viên Phật châu cũng bị hút tới chỗ gần, Thời Phi Dương khẽ quát một tiếng, bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo thanh quang trên Hạo Thiên kính, cái kia bảo kính tỏa ra ánh sáng chói lọi, xinh xinh đem 18 cái đen la hán tử trên Phật châu tháo rời ra, cưỡng ép thu vào Hạo Thiên kính thế giới bên trong. Các cấp lao tổ còn muốn đem Phật châu thu hồi đi, sớm bị Cửu Nghi đỉnh lần thứ 2 phát huy, kim tinh dây đỏ đem hắn cuốn lấy, đều thu vào đỉnh thực chất đi rồi. Mất đi trong bảo, Cáp Cáp lão tổ phẫn nộ gào thét. Hắn cho rằng thời Phi Dương đạo hành rất cao, pháp thuật rất là khéo, thâm bất khả trắc, biến hóa vô tận, nhưng công lực cuối cùng không phải chính mình hơn ngàn lại tu hành có thể so sánh, thật đấu, chính mình cũng không sợ hắn, chỉ là một thân pháp bảo quá làm cho người ta bị khuất, Hạo Thiên Kính, Cửu Nghi đỉnh, hai cái vũ trụ kỳ trân, Tử Thanh Đâu xuất hỏa, Thái Hư thần diễm, người khác khổ tu ngàn năm, muốn một loại trong đó đều không thể được, lại hắn lập tức được nhiều như vậy. Hắn hét lớn, có khả năng, ngươi đừng dùng mấy món này pháp bảo, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự liều mạng qua. Vừa dứt lời, đón đầu một đạo xanh mờ mờ quang trụ chiếu xạ qua đến, đồng thời chung quanh thế giới vì đó tối sầm lại, vô lượng kim tinh dây đỏ từ phía dưới dâng trào. Cáp Cáp lao tổ sợ đến vỡ mật, vội vàng thi triển thân ngoại hóa thân bên ngoài, đem một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, mỗi cái giọt máu đều hóa thành hình dạng của mình, đón Hạo Thiên Kính cùng Cửu Nghi đỉnh bay đi, bản thân mình tránh thoát gò bó. Thời Phi Dương nơi nào nghe hắn, Tử Thanh Đâu xuất hỏa đã cùng hắn tinh khí thần hòa làm một thể, tương đương với hắn hình thần một bộ phận, hóa thành ba đầu Tử Thanh thần long bắt lấy Cáp Cáp lao tổ đổi sát không vong. Hạo Thiên Kính không thể trực tiếp sát thương địch nhân, Cửu Nghi đỉnh không cách nào dơ đi thu địch nhân. Thời Phi Dương vẫn dùng 10 đạo trước tiên hậu thiên đại ngũ hành kiếm khí truy sát tới. Cáp Cáp lao tổ không dám tiếp tục ở nơi này chiến đấu, hắn liền một cái Thời Phi Dương đều đấu không lại, một phần vạn cái kia huyết thần tử lại ra tay giáp công, hắn chắc chắn phải chết. Hắn tụ lại chư thiên sát khí, trực tiếp ở chung quanh mở ra 10 cái môn hộ. Đây là thông hướng 12 cái chư thiên thế giới cửa, bên trong không gian cực độ bặm mẻo, hắc diễm cuốn nhiễu, diễn phần mình phun ra 3000 đầu hắc diễm hỏa long, trong chớp mắt đem thiên tâm cung phía trên bầu trời đầy. 12 cái giống nhau như lúc Cáp Cáp lão tổ, khiến cho riêng phần mình bất đồng pháp thuật, để tránh ngăn cản Thời Phi Dương công kích, một mặt hướng những môn hộ này bay đi. Chư thiên thế giới cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tùy ý ra vào đấy, đặng ẩn trước kia sở dĩ có thể xuyên thẳng qua thế giới, là bởi vì hắn tu luyện huyết thần kinh nguyên nhân, toàn thân huyết nhục đều bị ma pháp luyện hóa, cùng nguyên thần hợp làm một thể, đã gần như dương thần tụ tắc thì thành hình, tán tắc thì thành khí rồi, cứ như vậy, hắn vẫn chậm trễ thật nhiều năm, cuối cùng lại muốn được Thời Phi Dương trợ giúp mới có thể xuyên thẳng qua. Cấp cấp lao tổ pháp lực lại cao hơn, không phải là thuần dương thiên tiên, cũng không có tu luyện huyết thần kinh, cũng là nhất định không cách nào thông qua những thứ này cửa tiến vào những thế giới này. Duy nhất khả năng chính là hắn đem nhục thân lưu lại nơi này, hao phí đến thiếu một nửa pháp lực, chỉ đem nguyên thần xuyên qua, lại chuyển thế đầu thai. Nói như vậy, tất nhiên phải đánh rất đạo hành, thậm chí trở thành phế nhân. Thời Phi Dương không xác định hắn là không muốn gãy đuôi cầu sinh, đem Hạo Thiên Kính Quang mang chiếu tới. Hạo Thiên Kính Quang mang chiếu tại một cánh cửa bên trên, thanh kim sắc quang trụ trực tiếp từ trong cửa xuyên suốt đi vào. Thời Phi Dương phát giác, chỉ bằng vào Cấp Cấp lao tổ thực lực bản thân không cách nào xuyên qua, nhưng nếu như mượn nhờ Hạo Thiên bảo kính uy lực có lẽ thật sự có thể. Đương nhiên, hắn sẽ không giúp trợ Cấp Cấp lao tổ xuyên thẳng qua, trực tiếp lựa chọn tướng môn nhà vạn bèo không gian lần nữa khôi phục đúng mức. Không gian không còn vạn bèo, liền không dù có được liên thông hai thế giới năng lực, tựa như dán ở trên vách tường một cánh cửa mở ra, phía trước vẫn là tường, thông lộ bị Hạo Thiên kính đóng lại. Những môn hộ này bị Hạo Thiên kính quang mang chiếu một cái, lập tức mất đi hiệu lực. Thời Phi Dương dùng Hạo Thiên kính quét tới, đem 12 cái môn hộ toàn bộ đóng lại, bay ra ngoài những cái kia chư thiên sát hỏa gặp phải kim quang cũng cấp tốc yên tiêu bần tán. Đúng vào lúc này, Miểu Miểu lại động. Nàng là Thiên Phủ Ngọc liên kết đi ra ngoài hạt sen hóa sinh, phải Thời Phi Dương điểm hóa thành hình, nguyên thần bền bỉ trô vốn là không sánh bằng Cấp Cấp lao tổ, nguyên thần dung hợp sau đó, Cấp Cấp lao tổ không muốn làm chuyện thời điểm, liền vẫn là chính nàng đang thao túng, một khi Cấp Cấp lao tổ muốn phải làm việc, lập tức liền đoạt lấy quyền chủ đạo. Tấu chương xong, chương 528, Cửu phẩm Bạch Liên chương 528. Cửu phẩm Bạch Liên hắn đồng thời thao túng mấy kiện pháp bảo cùng Cấp Cấp lao tổ toàn lực đấu pháp, vẫn từ đầu đến cuối lưu ý Miểu Miểu tình huống, gặp nàng khẽ động, lập tức lại tế ra Chu Thiên Hôn Nguyên Tán, bay qua treo ở nàng trên đỉnh đầu, phi tốc xoay tròn, phía trên một vòng Chu Thiên Kim Phủ tỏa ra ánh sáng chói lọi, hướng phía dưới rơi cái tiếp theo cái kim giới nhi đem nàng bao lấy, cấm chế hình thần. Miểu Miểu bị Chu Thiên Kim Phủ chấn áp, nàng bốn phía xung đột, từng vòng kim quang giống như tường đồng bách sắt, vững vàng đem nàng cháo ở bên trong. Thời Phi Dương chuẩn bị trước đem nàng vây khốn chờ đem Cấp Cấp lao tổ bản thể tiêu diệt, lại quay đầu nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ nguyên thần tách ra. Nhưng mà lúc này Miểu Miểu đột nhiên lên tiếng gào thét, từng đạo màu đen chư thiên sát hỏa từ thái mắt của nàng trong miệng núi phun ra. Nàng hai cái tay bấm lấy chư thiên pháp ấn, vậy mà sử thiên địa biến sắc. Tại thiên tâm trong hồ cái kia thiên phủ ngọc liên, vốn là toàn thân như ngọc, giống như đại thụ che trời, phía trên nở đầy cực kỳ nho nhỏ màu trắng liên hoa. Mấy ngàn đóa bạch liên rất nhỏ nhất cũng có bánh xe lớn như vậy, lớn nhất có mười mấy mẫu phương viên. Lúc này tất cả liên hoa đều quay tới, chỉ hướng Thời Phi Dương ở đây, mỗi cái liên hoa bên trong cũng có liên đồng phía trên có lỗ, từ mỗi cái lỗ bên trong đều phun ra màu đen chư thiên sát hỏa. Thấy cảnh này, Thời Phi Dương chấn kinh, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch Cấp Cấp lao tổ vì sao lại tới Thiên Ngoại Thần Sơn rồi. Lão già này thật sự không hổ là trên thế giới này cao cấp nhất tà môn cao thủ, mục tiêu của hắn lại là cái này Thiên Phủ Ngọc Liên. Cái này Thiên Phủ Ngọc Liên cũng là sinh ra từ Quá Hư Tiên trong phủ giao trì bên trong, trên bản chất cùng trong tay hắn Thúy Ngọc Liên đồng căn đồng nguyên. Khác nhau ở chỗ Thúy Ngọc Liên đồng là ngàn vạn năm trước có trích tiên từ thiên giới mang xuống, mà Thiên Phủ Ngọc Liên nhưng là cùng Thiên Ngoại Thần Sơn cùng một chỗ rơi xuống nhân gian. Thúy Ngọc Liên đồng đi qua phía trước rất nhiều người lượn qua, đã hóa thành cựu phẩm liên đài, trở thành một kiện chí bảo, cái này Thiên Phủ Ngọc Liên cũng có thể hóa thành cựu phẩm bạch liên, đều là thái hư nhất mạch, giao trì tiên phẩm. Tức là tự mình đi tới không có nghĩ tới phương diện này qua, sau này có thể tìm hiểu một chút thanh liên luyện pháp, đem cái này bạch liên cũng luyện thành liên đài bảo vật. Hai người khác nhau ở chỗ, Thanh Liên chủ sinh sôi, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên khí, Bạch Liên chủ sát phạt, bên trong cũng là sát phạt chi khí. Tuyệt đối không thể để cho bảo bối này rơi vào lão già này trong tay, nếu không vừa vặn khắc chế mình cựu phẩm thanh liên. Lúc này, Thiên phủ Ngọc Liên đem liên đồng toàn bộ đối diện tới phun ra chư thiên sát hỏa. Lửa này nhưng so sánh cấp lao tổ phát ra còn muốn lợi hại gấp trăm ngàn lần, bởi vì dung hợp Bạch Liên bản thân sát phạt chi khí, một cỗ màu xám trắng quang khí thẳng bắn tới, thật có gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật khí thế. Đặng Ẩn nguyên bản ở bên cạnh xem kịch, lúc này thấy cảnh tượng như vậy, cũng sợ hết hồn. Phản ứng đầu tiên của hắn là hóa thành một đạo huyết quang trốn tránh, bởi vì có thể nhìn ra những thứ này cho Diễm căn bản không biện pháp dựa vào sức người ngăn cản, chính là hắn huyết thần tử cũng không thể liều mạng. Thời Phi Dương cấp bách đội vàng chỉ một ngón tay, đem Hạo Thiên kính bay qua, liên phun ba ngụm chân khí, trên gương quang mang cùng điểm. Hạo Thiên kính chỗ phát ra kim quang từ trước đến nay cũng là chẳng mạnh mẽ làm đấy, lúc này đã bắt đầu có chút chói mắt, bắn ra quang trụ tựa như nửa trong suốt kim sắc kim loại đón Thiên phủ Ngọc Liên bắn xuyên qua, kính quang cùng chư thiên sát quang đối bên cùng một chỗ. Thời Phi Dương cảm thấy ngực cứng lại, đội vàng điều động toàn thân pháp lực, bóp lấy thủ quyết, kéo dài rót vào Hạo Thiên bảo kính mới đứng vững chân cước. Ám nói một tiếng thật là lợi hại. Các cấp lao tổ lúc này thừa cơ đã bay hướng Thiên phủ Ngọc Liên, nơi đó có một cái tiểu bạch ngọc liên đồng, nhìn như tân sinh, kỳ thực vẫn luôn tồn tại, là cái này Thiên phủ Ngọc Liên từ quá hư tiên phủ lúc liền trưởng thành, cách mỗi ngàn năm dựng dục ra một quả hạt sen, miểu miểu trước kia chính là từ nơi này ra đời. Lúc này tất cả liên hoa đều đúng lấy Thời Phi Dương phun ra cho diễm sắc quang, duy chỉ có cái này tiểu liên đồng không có biến hóa, vẫn như cũ lặng lặng lớn lên ở nơi đó nhìn qua thật không dậy nổi mắt. Mà cùng lúc đó, miểu miểu trên tay cũng bắn ra cái kia màu xám trắng quang khí. Nàng cùng cấp lao tổ nguyên thần thứ hai dung hợp, thần khí tương thông. Đồng thời nàng từ Thiên phủ Ngọc Liên mà sống, cùng Thiên phủ Ngọc Liên cũng là thần khí tương thông. Nàng dùng cấp lao tổ pháp lực, rút ra chư thiên sát hỏa, dung hợp Thiên phủ Ngọc Liên sát phạt chi khí từ hai tay ấn quyết bên trong phát ra tới. Màu xám ánh sáng diễm hướng ra phía ngoài bắn mạnh, Chu Thiên Hỗn Nguyên tán lập tức bị dung ra mấy cái lỗ thủng. Thời Phi Dương đội vàng đem dù thu về, trở tay dùng cửu nghi đỉnh hướng về phía nàng phun ra kim tinh dây đỏ. Cái kia xám trắng quang diễm vốn là thẳng tắp hướng về phía trước phun ra, bị cửu nghi đỉnh hút một cái, lại bị ép ngặt, chỉ bất quá khoảng cách rất xa, không có thể đem hút vào trong đỉnh. Thời Phi Dương hướng Đặng Ẩn quát hỏi, ngươi còn chuẩn bị nhìn tới khi nào? Đặng Ẩn từ đầu đến cuối không có xuất thủ, thứ nhất hắn không muốn cùng cấp lao tổ liều mạng, giết cấp lao tổ ý nguyện không mạnh, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút Thời Phi Dương thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Lúc này bị Thời Phi Dương thúc giục, biết không thể lại xuất công việc không xuất lực, đội vàng gật đầu, từ song đầu ngón tay bắn ra 10 đạo huyết quang. Chương 528, Cửu phẩm Bạch Liên 2, chương 528, Cửu phẩm Bạch Liên 2, hắn huyết quang cùng miểu miểu phát ra sát quang đối đầu, cũng bất quá giữ vững được mấy tức lúc liền bắt đầu lui lại tán loạn. Thật là lợi hại. Đặng Ẩn đi ma đạo, từ trước đến nay không cùng người so đấu ma lực, huyết ảnh thần quang đấu bất quá đối phương để ý liệu bên trong, hắn đem thân thể lắc lư một cái, cơ thể phân hóa thành ba đạo huyết ảnh, nhường cho qua sát quang, như thiểm điện nhào về phía miểu miểu, miểu miểu khẽ quát một tiếng, đem sát quang quấn co, bảo vệ tự thân, lại hướng bên ngoài bộc phát phản kích. Thời Phi Dương nhường Đặng Ẩn khốn trụ miểu miểu, chính hắn cầm trong tay Hạo Thiên kính bay hướng Thiên phủ Ngọc Liên. Cấp lao tổ cái này, lúc sau đã bay lên cái kia liên đồng, tới rồi liên đồng phía trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun tinh huyết, xạ xuất ra đạo đạo chân nguyên, khẽ quát một tiếng, mở. Liên đồng cốt đóa lập tức ngàn cánh tê động, cấp tốc chứng mở, hóa thành một cái liên đài. Cái này liên hoa ngàn cánh trắng như tuyết, trung gian liên bổng tình trắng như ngọc, bên trên có 9 lỗ, phun ra 9 đạo bạch khí. Cấp lao tổ đang muốn bay đi lên, đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ bắn tới, đem liên hoa bao lại. Hắn quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa đem cái mũi khí bay. Lúc này cả cây Thiên phủ Ngọc Liên, trừ cái này cái là tối trọng yếu liên bổng, những thứ khác tất cả nhắm ngay Thời Phi Dương phóng ra chư thiên sát khí. Thời Phi Dương dùng Hạo Thiên bảo kính bắn ra quang trụ cùng những thứ này chư thiên sát khí đối với sóng, cấp lao tổ vốn cho là hắn hoàn mỹ quan tâm chính mình chờ trên mình liên bổng trung ương, đem tự thân hình thần cùng liên bổng hợp hai là một, đem hắn hóa thành cựu phẩm liên đài, đến lúc đó, coi như Thời Phi Dương cầm vũ trụ kỳ chân, mình cũng cùng hắn có lực đánh một trận rồi, nếu không được tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nào biết được Thời Phi Dương được hoàng đế chân truyền, thấy do Hạo Thiên bảo kính diệu dụng, lúc này từ cùng Thiên phủ Ngọc Liên đối với sóng trong của sáng, lại phân đi ra một đạo tiểu quang trụ, chủ quang trụ có trọn vẹn vài chục trượng thô, đạo này chi nhánh đường kính chỉ có 2 trượng ra mặt, bay tới vừa vặn đem cái kia liên đài bao lại. Cấp lao tổ nhìn xem gần trong gang tấc liên đài lại không thể đi lên, tức giận đến không được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà một đầu lưng cái kia quang trụ đụng tới. Hắn biết đây là hắn sau cùng lật bàn cơ hội, hơn nữa cửa sổ kỳ rất ngắn, nháy mắt thoáng qua, nhất định phải lợi dụng cái này cái thời gian, đánh bạc hết thể đem cựu phẩm Bạch Liên nhận được. Mà Hạo Thiên bảo kính phát ra quang trụ, có thể nghịch chuyển tuần tự cả khôn, vạn mèo thời không, vậy pháp bảo pháp thuật đều lay không động được một chút, hắn liền trực tiếp sử xuất Thiên Ma giải thể đại pháp, trực tiếp một đầu đụng vào. Cấp lao tổ toàn thân phía trên quang trụ đụng nát thành một đoạn, hóa thành một đoàn vết máu, tiếp theo liền tan bảo. Thiên Ma giải thể đại pháp có thể điều động địa thủy hỏa phong, rối loạn thời không. Bởi vậy có thể đột phá Hạo Thiên bảo kính kinh quang. Nếu là đổi lại người khác, thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp sau đó, hình thần câu diện, trực tiếp nổ tung, tại chỗ liền chết đến mức không thể chết thêm rồi. Đây là lấy tự thân tính mệnh dẫn ra thiên địa cùng một chỗ phá diệt vỡ vụn trùng cực chi pháp. Cấp lao tổ này Thiên Ma giải thể đại pháp lại không giống bình thường, uy lực không có toàn lực thi triển ra lớn, nhưng toàn thân giải thể lại có thể bảo trì một linh bất diệt, toàn thân đầu tiên là vỡ thành một đoàn vết máu, phun tung tóe tan vào kim quang bên trong, lại từ huyết quang bên trong một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu. Tiếp theo khô lâu mọc ra da thịt, tạo thành đầu người, một cái đầu cuốn tại một đoàn huyết quang bên trong, thời gian dần qua huyết quang tái ngưng thành hình người, tiến hành trùng sinh, hóa thành một đứa bé. Hắn phía trên liên đài trùng sinh, lớn lên tứ chi, mà đúng lúc này, Hạo Thiên bảo kính bên trong bay tới một điểm tử thanh thần diễm, chỉ là một đóa rất tầm thường ngọn lửa, trong nháy mắt tới rồi trước mặt hắn. Thần diễm bày ra, hóa thành một cái hỏa diễm hình người, toàn thân trong suốt, tựa như màu tím bầm như lưu ly, chính là Thời Phi Dương. Các cấp lao tổ nhìn thấy cái này hình người, trong lòng đại cùng. Thời Phi Dương ba đóa tử thanh thần diễm phân biệt dung hợp hắn tinh khí thần tam bảo, lúc này bay xuống đóa này chính là dung hợp thần cái đóa kia, nhất là linh dị, thần thông lớn nhất. Thần hỏa hóa thân rơi trên liên đồng, đột nhiên giang hai cánh tay, trung quanh thân thể xuất hiện 10 cái thái dương luân bàn. Hắn hướng về phía cấp lao tổ khoảng cách gần sử xuất 10 ngày thiên phạt. Đi qua hắn dùng pháp thuật này, phát cũng là thái dương chân hỏa, cũng là cháy đỏ rực hỏa diễm, lần này nhưng là cửu thiên nội ý, tử thanh thần diễm. Màu tím bầm 10 cái thái dương còn cuốn hắn cao tốc xoay tròn, từ bên trong phun ra tất cả đều là nồng nặc nhất thuần túy nhất tử thanh đầu xuất hỏa. Lửa này như băng bạc giống như điên cuồng đánh trên người cấp lao tổ. Cấp lao tổ còn chưa trùng sinh thành công, tân sinh tứ chi bị ngọn lửa bành kích, không ngừng mà đốt đốt thành tro. Hắn giống giận, gầm thét, lần nữa dẫn ra chư thiên sát hỏa, từ vừa sinh thành ngũ tạng lục phủ, ngũ quan trong thất khiếu phun ra rậm rạp chẳng chỉ hắc diễm hỏa long. Hắn lại mượn nhờ Miểu Miểu cùng Thiên Phủ Ngọc Liên liên hệ, đem chư thiên sát hỏa cùng phương Tây sát phạt chi khí dung hợp, hóa thành hào quang màu xám trắng cùng Thời Phi Dương đối bính. Vốn là chư thiên sát hỏa là không đấu lại tử thanh thần diễm đấy, nhưng mà dung hợp cựu phẩm bạch liên sát phạt chi khí lại khác biệt, hoàn toàn có thể phản kích tử thanh thần diễm. Dù sao Thời Phi Dương tử thanh thần diễm chỉ là một đóa hoa đèn, không là cả càn linh kim đăng. Bất quá đối với cái tràng diện này, Thời Phi Dương cũng đã sớm chuẩn bị, hắn cũng dùng hết Thúy Ngọc Liên Đồng, cựu phẩm thanh liên, cho hắn chuyển vận số lớn Đông Phương sinh sôi chi khí. Sinh sôi chi khí thuộc mộc, giỏi nhất nhóm lửa, so lửa cháy đổ thêm dầu giúp ích lớn hơn. Thời Phi Dương 10 ngày thiên phạt tựa như tiếp nối một cái siêu cấp đại gia kho, phun ra ngoài hỏa diễm không phải từng đoàn, mà là từng đạo, tăng áp lực của sạn, mỗi một đạo hỏa diễm cũng là giống như một cây cự mộc trước tiên hung hăng nện ở trên người cấp lão tổ, đem thân thể của hắn đập thành thịt muối, tiếp theo lại điên cuồng tiêu đốt. Trong khoảnh khắc, từng đạo cự mộc tựa như hỏa diễm liên tiếp không ngừng màn đện như điên, đem cấp lão tổ cơ thể, tính cả cái đầu kia đều đập thành thịt muối, trải thành một đoàn, tử thanh thần diễm lại không ngừng rót vào trong đó, cùng những thứ này huyết nhục đầy đủ phối hợp, phải đều phát lực đốt cháy. Cấp lao tổ nguyên thần cũng ở trong quá trình này bị không ngừng nén gõ, nung khô, hắn điên cuồng chu lên, vừa mới bắt đầu còn nghĩ biện pháp phản kháng, muốn cùng Thời Phi Dương liều mạng, nhưng tới rồi loại tình trạng này, hắn căn bản cũng không còn lực phản kích, đến đằng sau liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Thời đạo hữu, ta biết ngươi tương lai còn có kiếp số, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, ta còn biết cái bí mật liên quan tới Sibiu. Tấu chương xong, chương 529, tiểu quỷ đạm sinh hồn chương 529, tiểu quỷ đạm sinh hồn cấp lao tổ tại mở ra thiêu đốt lên tử thanh sắc ngọn lửa vết máu bên trong đáp lời, ngươi muốn trước thề với trời. Cam đoan không giết chết ta, thả ta an toàn rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nói cũng không sao. Thời Phi Dương gia tăng hỏa lực, từng đạo tử thanh nội ý phun ra phải càng thêm dày đặc. Cấp lao tổ liên thanh nói, ta biết ngươi đang ngăn trở Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư tìm được Sibiu đệ tam phần nguyên thần. Chẳng lẽ hắn đã tìm được? Hắn muốn là không tìm được, nhưng mà ta giúp hắn tìm được. Ta đã làm xong chuẩn bị, lưu lại một cái ý ruột phục tàng hư không. Nếu như ta chết rồi, hắn liền trở về nói cho Thái Ất Hỗn Nguyên Tổ sư, giúp hắn tìm được đệ tam phần Sibiu nguyên thần. Ngươi đừng có giết ta, ta có thể giữ bí mật. Ta như không giết ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn dùng bí mật này uy hiếp ta. Vẫn là giết sạch sẽ. Cấp lao tổ gấp giọng kêu lên, ngươi hôm nay giết ta, ngày mai Sibiu xuất thế, người trong thiên hạ bạch cốt như sơn quên dòng họ, thanh rừng phong phía dưới quỷ ngâm nga, đều là tội nghiệp của ngươi. Ta không giết ngươi, Sibiu cũng nhất định sẽ xuất thế, lưu ngươi còn sống, trên đời trắng cốt sơn còn nhiều hơn trên mấy ngàn tòa. Cấp lao tổ đã tu luyện đến gần như bất tử bất diệt cảnh giới, giống như hắn loại này, dưới tình huống bình thường chỉ có chịu thiên chu mà chết. Tử thanh đâu xuất hỏa mặc dù lợi hại, nhưng muốn đem hắn triệt để luyện hóa cũng cần ít nhất 9980 mức ngày, bằng không chỉ cần bị hắn có một tí tàn hồn đảo tẩu sau này đều có thể phục sinh. Thời Phi Dương không có kiên nhẫn kéo dài phóng hỏa đốt hắn, liền đem cựu tử mẫu thiên ma phóng ra, lấy tay chỉ một cái, mị thực trước mắt, còn không mau một chút đi qua hưởng dụng. Cần phải ăn một điểm không dư thừa. Một cái ma mẫu, 9 cái ma tử, đều hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Bọn hắn kể từ xuất sinh đến nay, Thời Phi Dương liền lấy cái này cựu thiên nguyên dương thức quyên bảo bọn hắn, không có mình cho phép, không thể dễ dàng giết hại một cái sinh linh, liền một con kiến cũng không cho làm sát. Đây là Thời Phi Dương biết bọn hắn cái này chủng ma loại một khi hưởng qua máu người nhân hồn, liền sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, về sau nhìn thấy người liền mộng tưởng như vậy hoảng. Dứt khoát liền một ngụm máu tươi cũng không để bọn hắn ăn, ngược lại lại không nói chết. Hơn nữa Thời Phi Dương đối bọn hắn 10 phần nghiêm khắc, có chút sai lầm liền làm cực hình, dày vò đến hận không thể trực tiếp chết đi. Làm ma làm tới mức này, cũng coi như là thiên hạ phần độc nhất. Bây giờ Thời Phi Dương lại đem bọn hắn phóng xuất, quang minh chính đại để bọn hắn đi ăn. Trên đất một vũng máu thịt, không ngừng nhảy lên chạy xiết, nhìn một cái liền biết là cái đại người tu hành đấy, bên trong tràn đầy nồng nặc tinh khí. Bọn hắn không nghĩ tới cho tới bây giờ chưa ăn qua tốt, lần thứ nhất khai chai liền có thể ăn được như thế hiếm hoi mỹ vị kỳ trân. Còn không mau đi. Lê mê cái gì? Mẫu tử ma đầu xác định Thời Phi Dương thật sự để bọn hắn đi qua ăn, lập tức gieo họ một tiếng, cùng một chỗ bổ nhào qua. Bởi vì tử thanh đâu xuất hỏa là tất cả ma đầu khắc tinh, Thời Phi Dương sớm đem hỏa diễm thu hồi. 9 cái tử ma trước hết nhất bổ nhào vào vết máu phía trên miệng lớn hút vào, tiếp theo cái kia mẫu ma ngại chưa đủ nghiền, đem thân thể lắc lư một cái, chia ra làm cửu, cũng bổ nhào qua miệng lớn điên cuồng hút, đem huyết dịch hút vào trong bụng. Cáp Cáp lao tổ vừa sợ vừa giận, lớn tiếng gào thét, lại từ trong máu chui ra, vẫn như lúc trước đồng dạng, đầu tiên là một cái bạch cốt khô lâu, tiếp theo cấp tốc sinh lớn thân thể tứ chi. 18 cái ma đầu còn không có đợi nó hoàn toàn trưởng thành liền nhịn không được bổ nhào vào trên người hắn, há miệng cắn huyết nhục của hắn, dùng sức hút máu, hấp tinh khí hồn phách, cái này Cáp Cáp lao tổ nguyên thần bị bọn hắn hút lại, liền muốn bay đẳng biến hóa đảo tẩu cũng không thể. Cáp Cáp lao tổ chỉ có thể một mặt củng cố nguyên thần, lấy thần ngưng khí, lấy khí cố tinh, ngăn cản bọn hắn hút lấy, một phương diện hướng Thời Phi Dương cầu xin tha thứ. Thời Phi Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Trước mắt một màn này để cho làm cựu quỷ đạm sinh hồn cựu tử mẫu thiên ma cùng với những cái khác ma đầu khác biệt, cái này cũng không chỉ hút máu tươi của hắn, miệng vừa hạ xuống, liền hồn phách cũng cho cắn khiến cho không cách nào tại lại thi triển thần thông phép thuật chạy trốn, cuối cùng sẽ đem thân thể cùng nguyên thần cùng một chỗ xé nát luôn lấy. Trước kia cựu bản bà đem dịch tính bắt được, liền là muốn dùng thủ đoạn này đem nàng tươi sống giết chết khiến cho hình thần câu diện, nhờ có rượu nhất chân nhân đi ngang qua nói hộ, mới đem dịch tính nguyên thần lấy trở về. Cáp Cáp lao tổ bị 18 vóc dáng mẫu ma đầu cắn, đã là mặc kệ dùng phương pháp gì cũng không thể đào thoát đến hết rồi, không khỏi từng trận trái tim băng giá. Hắn biết bây giờ có thể sống cơ hội đều đang Thời Phi Dương một ý niệm, đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì nhường hắn hồi tâm chuyển ý. Thời Phi Dương lại biết pháp lực quá cao, nguyên thần mặc dù không thể tu đến thuần dương, nhưng luận pháp lực thần thông lại so phổ thông thuần dương tiên tiên càng lớn, chỉ dựa vào cựu tử mẫu thiên ma cũng không thể rất mau đem hắn xé nát. Thế là hắn lại đem chín khẩu thiên ma chu tiên kiếm tê ra đến, ma kiếm trên không, quang mang chớp động, rơi đem xuống tùy tiện bạch mấy cái liền cho lấy đi. Cáp Cáp lao tổ cơ thể tính cả hồn phách liền cho ma kiếm chém thành 18 phần. Cựu mẫu cựu tử 18 cái ma đầu đồng thời đem miệng há so bánh xe còn lớn hơn, ra sức hút một cái, đem Cáp Cáp lao tổ cơ thể khối bụng trực tiếp nuốt vào trong miệng nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy bọn hắn lại đem còn sót lại vết máu một hơi nhi hút đi, liền nửa điểm huyết khí đều không thừa. Cái này bọn hắn lấy được bẩm sinh lần thứ nhất thỏa mãn, cùng đi hướng Thời Phi Dương bái tạ, cảm tạ chủ nhân ban thưởng ăn. Chương 529, cựu quỷ đạm sinh hồn 2, chương 529, cựu quỷ đạm sinh hồn 2, lần này liền cái kia chín cái tiểu bất điểm cũng ở một cái, trong lời nói có thêm vài phần tự tình. Lúc này Thời Phi Dương bản tôn còn ở bên ngoài, chỉ định Hạo Thiên Bảo Kính cùng Thiên Phụ Ngọc Liên phun ra cho Diễm Sát Quang đối bính. Hắn đem giơ tay lên, đem cửu tử mẫu thiên ma, tính cả chín khẩu thiên ma chu thiên kiếm, còn có cái đóa kia tử thanh đâu xuất hỏa hóa thân thu sạch. Đặng ẩn cũng đã chế phục Miểu Miểu, đem hắn nguyên thần cấm chế, cả người phong ấn tại một cái huyết sắc ma quang bên trong, tới gặp Thời Phi Dương. Dạng này Cáp Cáp lão tổ bản thân đã hình thần câu diện, nguyên thần thứ hai cùng Miểu Miểu dung hợp về sau lại bị Đặng ẩn thi pháp giam cầm. Thiên Phụ Ngọc Liên uy lực liền chậm lại. Thời Phi Dương dùng Hạo Thiên Bảo Kính phóng ra quang mang đem tốt liên đồng bên trong phun ra sát quang ngạnh đối trở về, triệt để đoạn mất hắn cùng chư thiên sát tức giận liên quan khiến cho khôi phục nguyên dạng. Đặng ẩn nhìn xem Thời Phi Dương, cái kia Cáp Cáp lão quái thật đã bị triệt để giết chết. Thời Phi Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, Miểu Miểu trong thân thể còn có hắn nguyên thần thứ hai. Đặng ẩn nói, nếu như ca ca tin được ta, đem hắn giao cho ta, chúng ta đổi tới thời gian rất nhanh, chuyện xảy ra vội vàng, Cáp Cáp lão quái nguyên thần cùng nàng nguyên thần còn không có hoàn toàn dung hợp. Ta có thể dùng thủ đoạn này đem bọn hắn một lần nữa tách ra. Ta không tin được ngươi. Thời Phi Dương gọn gàng mà làm nói với hắn, vẫn là ta tự mình tới đi. Đặng ẩn có chút lúng túng đánh một cái cắp cáp, cũng không có tiếp tục kiên trì, thu cấm chế Miểu Miểu ma quang, đem nàng giao cho Thời Phi Dương. Thời Phi Dương đem Miểu Miểu đưa đến trong cung điện, nằm ngang phóng tới trên giường. Trước kia Thời Phi Dương lúc độ kiếp, là hắn nằm ở đây, mặc truy bọn hắn đều đi ngăn địch, trước mặt chính là Miểu Miểu đang chiếu cố hắn. Miểu Miểu nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi thật sự nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi giết ta, nàng cũng muốn hồn phi phách tán. Rất rõ ràng, đây là cấp cấp lao tổ nguyên thần thứ hai đang nói chuyện. Hắn cái này lời nói cũng không sai, Miểu Miểu Thiên Phủ Ngọc Liên sở sinh, bởi vì là dị loại, nguyên thần kỳ thực rất yếu, Cáp Cáp lao tổ lại cường đại như vậy, mặc dù chỉ là nguyên thần thứ hai, cũng so với nàng cứng cấp hơn ngưng luyện, dung hợp sau đó hoàn toàn là hắn ở đây chủ đạo. Thời Phi Dương như đem bọn họ nguyên thần cưỡng ép bóc ra, rất có thể Miểu Miểu liền hồn phi phách tán. Bất quá Miểu Miểu cái này xuất thân cũng có nàng chỗ tốt, chỉ cần Thiên Phủ Ngọc Liên bộ dễ không dứt, dù là nàng hồn phi phách tán, tàn hồn cũng bay được trở lại Ngọc Liên bản thể bên trên, dựa vào hấp thu Ngọc Liên tinh khí dinh dưỡng, dùng không có bao nhiêu năm liền lại có thể chủ sinh. Giống như mặc truy bọn hắn, chính mình chạy ở bên ngoài, dù là hình thần câu diện, cũng sẽ không chân chính tạo thành cư câu diện, chỉ cần bản thể bản căn vẫn còn, liền vĩnh viễn có hy vọng hồi sinh. Thời Phi Dương nhường Đặng ẩn cho mình hộ pháp, hắn mang theo Miểu Miểu bay đến cái kia Bạch Ngọc Liên Đồng phía trên, ngồi đối mặt nhau, trước hết để cho Bạch Ngọc Liên Đồng phun ra cựu cố bạch khí đem hắn hút lại, tiếp đó thi triển cựu Thiên Dương Nguyên Đại Pháp, đem nàng nguyên thần cùng Cáp Cáp lao tổ nguyên thần thứ hai cưỡng ép cho tách ra. Hắn dùng thủ đoạn 10 phần đơn giản thô bạo, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Phân ly sau đó, Miểu Miểu nhìn xem hắn, giống như đại mộng mới tỉnh vậy rơi lệ, "Kaka, ta lúc trước không biết rõ làm sao rồi, vậy mà nói ra nói như vậy, ta là bị hắn đã khống chế. Nhưng những lời kia lại thật là ta lúc đó nghĩ như vậy nói ra được, phản phất bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng. Không trách ngươi, trách ta không có nói phía trước tính ra hắn sẽ có dạng này một tay, một người tu luyện 1.300 năm lao yêu quái vậy mà như thế không nói bó đức, ngươi trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi." Thời Phi Dương đem nàng nguyên thần đưa đến Thiên Phủ Ngọc Liên dưới nước củ sen bên trong, mượn thủy một tinh khí tinh dưỡng, mặc dù thường không ít nguyên khí, nhưng sau này tự có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao thực vật sinh mệnh lực cũng là khá mạnh, thậm chí một cành cây cắm vào trong đất, không bao lâu đều có thể mọc rễ nảy mầm. Cái này cũng là thảo một loại dị loại sở trường. Tiếp theo, Thời Phi Dương lại đem cựu tử mẫu thiên ma tung ra ngoài. Cáp Cáp lao tổ dọa đến run giống như run rẩy, hắn biết, lần này hay là thật muốn triệt để chết rồi. Hắn không ngừng mà thỉnh cầu tha thứ, đồng thời lấy ra Si Vũ đệ tam phần nguyên thần sự tình nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền đem Si Vũ chuyện nói cho ngươi. Còn có ta đem ta suốt đời sở học đều cho ngươi. Nếu không thì ngươi đem ta nguyên thần thu đi, luyện vào một kiện pháp bảo, hoặc là dứt khoát đem ta luyện thành ma đầu, ta về sau cho ngươi làm như làm đi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy. Thời Phi Dương trong lòng không gợn sóng chút nào, khoát tay áo, đã sớm không nhẫn mại được cựu tử mẫu thiên ma lập tức nào tới. Cáp Cáp lao tổ nguyên thần thứ hai thua xa hắn vốn là nguyên thần như thế ngưng luyện củng cố, trực tiếp bị đại tiểu ma đầu cho sinh sinh xé thành 18 phần, tiếp đó rất thỏa mãn hút vào trong bụng. Cái này cựu tử mẫu thiên ma cuối cùng hoàn chỉnh ăn vào tươi mới mới thực, vẫn là như vậy một cái tuyệt đỉnh đại cao thủ chờ đem máu tươi của hắn hoàn toàn hấp thu, đem hắn nguyên thần hồn phách triệt để luyện hóa, thực lực của bọn hắn liền có thể để thăng thật nhiều. Tức là chỉ có Cáp Cáp lao tổ một cái, chia làm 18 phần, tăng lên cũng là có hạn, nếu có thể có 18 cái Cáp Cáp lao tổ cao thủ như vậy, mỗi cái ma đầu đều phân một cái, vậy thì lợi hại. Tấu chương xong, chương 530, 3 phần nguyên thần chương 530, 3 phần nguyên thần hắn còn không biết như thế nào đưa nó luyện thành cựu phẩm liên đài, phải chờ sau này có thời gian ổn định lại tâm thần nghiên cứu thật kỹ một phen. Hắn bây giờ lo lắng là Thái Ức Hôn Nguyên tổ sư, Cáp Cáp lao tổ mặc dù chán ghét, nhưng không đến mức nói dối. Hắn hẳn là chính xác lưu lại một cái ý ruột, lúc này nói cho Thái Ức Hôn Nguyên tổ sư đi tìm đến Si Vũ đệ tam phần nguyên thần. Lấy Cáp Cáp lao tổ cùng Thái Ức Hôn Nguyên tổ sư trình độ, hẳn là sẽ thi pháp che đậy thiên cơ, ý thân phục tạng không có phát động phía trước, người bên ngoài tuyệt tính toán không đến. Bây giờ cũng đã phát động. Thời Phi Dương trong Thiên Tâm Cung truyền tâm tôi diễn, thiên cơ vẫn như cũ khó hiểu không rõ, hắn cố gắng thật lâu, chỉ được đi ra cùng Cửu Cung có liên quan. Cùng Si Vũ quan hệ lớn nhất Cửu Cung loại vật phẩm, cũng chính là Hiên Viên Cựu Cung Thần Kiếm rồi, chẳng lẽ Si Vũ cái thứ ba nguyên thần dấu ở Cựu Cung Thần Kiếm bên trong? Vẫn là Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư muốn thông qua Cựu Cung Thần Kiếm mới có thể tìm được cái thứ ba nguyên thần. Thời Phi Dương lo lắng hắn muốn gây bất lợi cho Thời Trúc, vội vàng đẩy nữa tính toán Thời Trúc cùng Cựu Cung kiếm động tĩnh, hết thảy mạnh khỏe, đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào cùng nguy cơ. Vậy nếu như không phải Cựu Cung Thần Kiếm, còn có cái gì Cựu Cung loại đồ vật cùng Si Vũ có liên quan đâu? Thời Phi Dương phá giải quẻ tượng, trong miệng thì thầm lấy, Si Vũ, Cựu Cung. Si Vũ, Cựu Cung. Đương nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Đặng Ẩn Thân bên trên, trong miệng thuận miệng nói ra một cái từ, Si Vũ, Cựu Cung, xem. Si Vũ Cựu Cung xem. Thời Phi Dương người đổ mồ hôi lạnh, da đầu từng trận run lên, hắn ban sơ cho là Si Vũ nguyên thần tại Si Vũ Tam Bản Kinh bên trong, tìm được Xích Thi Thần Quân phải đến Si Vũ Tam Bản Kinh kết quả có phát hiện không, tiếp theo bất kể thế nào suy tính cũng tìm không thấy Si Vũ cái thứ ba nguyên thần ở nơi nào. Si Vũ Cựu Cung xem, cũng là Si Vũ lưu lại bảo vật trong tay Cựu Liệt Thần Quân. Bởi vì các đệ tử cùng Cựu Liệt Thần Quân ở giữa cửu hận, hắn mấy lần đến Tây Côn Lôn Thất Sắc Cung, cơ bản không cùng Cựu Liệt Thần Quân có chủ động lui tới, giữa lẫn nhau trên cơ bản không nói lời nào, thậm chí không hướng một khối dựa vào. Chính là dưới đĩa đèn thì tối, cái kia Si Vũ Cựu Cung xem cũng là có thể thôi diễn chư thiên, đo lường tính toán cả khôn, Si Vũ nguyên thần dấu ở chỗ nào mặt, một lòng nhiễu loạn số trời để cho người ta đẩy coi không ra, cũng là bình thường. Trước kia nhìn nguyên tắc thời điểm, hắn biết Cựu Liệt Thần Quân trong tay có món bảo vật này, ký ức đã quá xa xưa. Vật kia cũng không phải công kích đấu pháp thường xài pháp bảo, Thời Phi Dương đi qua không có hướng về phía trên này nghĩ. Hắn lập tức khởi hành, mang lên Đặng Ẩn, nhanh, chúng ta trở về Tây Côn Lôn. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Cực Quang Đại Hỏa, rời đi Thiên Ngoại Thần Sơn, chạy tới Thất Sắc Cung, kết quả chỉ có Xích Thi Thần Quân ở nhà. Hỏi hắn Cựu Liệt Thần Quân đi đâu, Xích Thi Thần Quân nói, lúc trước Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư tới rồi, nói là đầu chút năm đã nghĩ cách thu lấy Cựu Liệt đạo hữu vợ, chết tàn hồn, nghĩ cách ngưng hồn cố phách, tiếp đó đưa đi chuyển thế đầu thai, bây giờ đã trưởng thành, mang theo Cựu Liệt đạo hữu đi xem. Cái này sao có thể? Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư nhận được Cáp Cáp lao tổ thông tri, tối đa cũng chính là chân trước chân phía sau, làm sao có thể tại mấy năm trước thu hẹp Cựu Liệt Thần Quân vợ con tàn hồn. Thời Phi Dương lại vừa suy tính, lập tức thở dài. Lại là Cáp Cáp lao tổ trộn cất côn này. Lão già này trước kia từ Nguyên Giang đoạt được Cựu Cung Thần Kiếm, cũng suy tính ra một chút tiền căn hậu quả, tại Hỏa Vô Hại đi tìm Cựu Liệt Thần Quân đấu pháp, bị diệt cả nhà hắn ngoài tiên lý thiết hạ pháp đàn, cách không lấy đi bọn họ tàn hồn, thi pháp dưỡng luyện, tiếp đó đưa đi chuyển thế đầu thai. Làm những thứ này về sau, hắn cũng không nói cho người khác biết, giữ lại tương lai nhìn thời cơ lấy ra, xem như một cái thẻ đánh bạc. Khi đó hắn còn không biết Si Vũ Cựu Cung xem bên trong có dấu Si Vũ nguyên thần, hắn phát giác chuyện này cũng là trước đó không lâu tới Thất Sát Cung làm khách, muốn mê hoặc Đặng Lận cùng hai cái tiểu đệ cùng Thời Phi Dương trở mặt thành thù thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện chuyện này. Mảnh tính toán ra, Thời Phi Dương cùng Cáp Cáp lao tổ kết thù, cũng nguồn gốc từ hắn chạy tới Nguyên Giang Kim Tuyển cướp đoạt Cựu Cung thần kiếm, Thời Phi Dương đằng sau lại đoạt lại, cừu hận càng để lâu càng sâu. Lại hướng phía trước đẩy, mặc dù có mấy lần ma sát nhỏ, nhưng đều không thể nói là thâm cừu đại hận gì. Thời Phi Dương biết được Cựu Liệt Thần Quân cùng Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư đi xem lão bà của mình hài tử chuyển thế chi thân về sau, cũng không có lại tìm đi qua. Sự tình đã như vậy, Si Vũ xuất thế đã thành định cục, Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư chắc chắn mang theo Si Vũ đệ tam phần nguyên thần rời đi, hắn bây giờ chạy tới, cũng đã không kịp ngăn cản. Chẳng thể trách hắn suy tính, coi như thả Cáp Cáp lão tổ, lưu tính mạng hắn, Si Vũ cuối cùng cũng vẫn là sẽ xuất thế, nguyên lai trước mặt hắn còn có cái này rất nhiều tính toán cùng hành động. Cáp Cáp lão tổ tính kế tính tới tính lui, cuối cùng chết ở Thời Phi Dương trong tay. Thời Phi Dương tính kế tính tới tính lui, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Sibiu xuất thế. Có thể thấy được sức người có hạn, không có hợp đạo phía trước, cuối cùng không cách nào tận dòm tiền cơ nước này nha, là càng quay càng đủ, vẫn là đặt ở chỗ đó nhường chính nó chậm rãi làm sáng tỏ đi. Chương 530, 3 phần nguyên thần, 2, chương 530, 3 phần nguyên thần, 2, hắn ở đây thất sát cung lại dùng 7749 ngày thời gian đối với tương lai tiến hành tặng kẽ thôi diễn, tất cả phát sinh đại sự tiết điểm, từng cọc từng cọc từng kiện toàn bộ đuốt thuận tinh tường. Cuối cùng hắn cùng Đặng Ẩn còn có Xích Thi thần quân cáo biệt, ta muốn trở về Thiên Ngoại Thần Sơn, tiếp tục tham ngộ thiên đạo đồng thời luyện mấy kiện pháp bảo, lấy ứng đối tương lai kiếp số. Thiên địa đại kiếp tới gần, các ngươi thiết mạc ỷ vào pháp lực thần thông tùy ý làm vậy, không phải vậy cuối cùng nhất định là đang ở kiếp nạn trốn, ta thật sự hy vọng các ngươi có thể thật tốt, tuyệt đối không nên đi đến cuối cùng sử dụng bạo lực tình cảnh. Hắn muốn đặc biệt dặn dò hai người, tu luyện ma đạo công pháp quan trọng nhất chỗ ở chỗ, có thể ngự ma mà không bị ma ngự, không thể cậy mạnh sơ suất, Xích Thi đạo hữu Thiên Lam thần xa, còn có A Ẩn ngươi tử mẫu Long Tức Hoàng nhất định muốn bên người mang theo. Như có chuyện không có cách nào giải quyết, liền đi Thiên Ngoại Thần Sơn tìm ta, nếu không liền lúc hoặc là phi kiếm chuyện thư, hoặc là để cho người ta đái cá khẩu tín, ta ngay lập tức sẽ chạy tới. Chỉ cần có thể bảo trì nhất niệm thanh tỉnh, sẽ chả có quay đầu cơ hội. Tất cả nói xong, hắn liền lần nữa rời đi Tây Côn Lôn, lại thấy mấy người đệ tử có chút đặc biệt tăng dạn, tiếp đó liền trở về Thiên Ngoại Thần Sơn. Tương lai 3-40 năm ở giữa, sẽ không còn có đáng giá hắn xuất thủ muốn xen vào, nếu như hắn đi không được tiếp tục lưu lại trung thổ, ngược lại sẽ tân sinh ra rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Hòa Vô Hại, Lâm Hàn, Thạch Sinh cũng không có lưu tại trung thổ, mà là cùng hắn cùng một chỗ trở về Thiên Ngoại Thần Sơn, Cựu Nguyên cùng Thời Trúc cũng muốn cùng một chỗ cùng trở về, bị hắn cự tuyệt, để bọn hắn hai tại trung thổ kinh doanh phái Hoàng Sơn, còn để bọn hắn đem Bạch Kỳ, Lý Chấn Xuyên mấy cái trước kia thu nhận đệ tử cũng cùng nhau kéo vào được, làm vì bọn họ sư minh gia nhập vào phái Hoàng Sơn, cùng bọn hắn cùng một chỗ học tập tu luyện Tử Dĩnh Tiên Kinh. Trở lại Thiên Ngoại Thần Sơn sau đó, Thời Phi Dương tới trước Bất Dạ Thành thấy Kim Tu Nô cùng biến hóa, hiểu rõ một chút Vũ Quốc những năm này một ít sự vật. Kỳ thực Vũ Quốc đại sự hắn một mực có biết được, hắn chỉ chảo mơ hồ, trong mấy chục năm cũng phê chữa mấy lần từ Viên Hóa dùng phi kiếm chuyện thư đưa tới tấu chương, xử lý trong lúc đó liên quan đến quốc vận đại sự. Cái này hắn bỏ ra thời gian, đem cái này Vạn Yêu Chi Quốc quốc chính không hỏi lớn nhỏ toàn bộ lấy tới cỡ nào xử lý một lần, phát giác vấn đề, hoặc là không hợp thời quy củ toàn bộ tiến hành sửa đổi. Vũ Quốc cùng dân quốc không tầm thường, ở nơi này Vạn Yêu Chi Quốc bên trong, hắn là pháp lực cường đại nhất yêu hoàng, vĩ lực bắt nguồn từ tự thân, chính hắn chính là toàn bộ quốc gia cường đại nhất bạo lực máy móc. Hơn nữa hắn thần thông quảng đại, từ trên xuống dưới chuyện lớn chuyện nhỏ đều không thể gạt được hắn, bởi vậy hắn muốn như thế nào chính là như thế nào, muốn làm điều chỉnh thậm chí cải cách cũng chỉ là chuyện một câu nói. Dùng hơn 2 tháng thời gian, đem quốc sự xử lý tốt, hắn lại trở về Quang Minh Cảnh Thiên Tâm Cung, bắt đầu mình thanh tĩnh tu tiên kiếp sống. Thiên Ngoại Thần Sơn vạn cổ vĩnh trú, Quang Minh Cảnh sông núi non sông, cảnh đẹp như vẽ, Thiên Tâm Cung là chân chính thiên cung, đi theo Thiên Ngoại Thần Sơn cùng một chỗ từ linh không tiên giới rơi xuống, rộng rãi tráng lệ đương nhiên không cần phải nói, Thời Phi Dương phía sau trang trí, thêm tiến về phía trước Thiên Tâm Hồ bố trí. Quả thực là tiên nhà phúc địa, ngẫu nhiên đứng tại cột trước, phía dưới ngư long khắp diễn, phù quang và kim, còn có thể bay xuất thủy mặt hướng. Hắn tham viếng giao lưu, lại là một phen niềm vui thú. Thời Phi Dương trừ mình ra ngộ đạo tu chân bên ngoài, lại đem cái kia cựu phẩm thanh liên lấy ra lĩnh hội, xem tiền nhân là như thế nào luyện pháp, tiếp đó tiến hành cải tiến, lại luyện cái kia bạch ngọc liên đồng. Thanh liên bên trong, Thạch Thần công chủ vẫn muốn đi ra đi gặp Đặc Ẩn, Thời Phi Dương không đồng ý Thạch Thần công chủ mềm mỏng cứng rắn lời nói đều nói lượn. Thời Phi Dương cũng là bất đắc dĩ, ta lúc đầu cam bất chấp nguy hiểm tiến vào Nga Mi Sơn, đem cái này Hóa Bích Châu lấy ra, chính là muốn cho Đặc Ẩn. Thế nhưng là ta vạn vạn một tưởng đáo ngươi ở bên trong, nếu như đây chỉ là một bộ phận đơn thuần kinh thư, hoặc bên trong chủ trì thần ma là người khác, ta đều sẽ lập tức cho Đặc Ẩn đưa đi, thế nhưng là chính là bởi vì có ngươi ở bên trong, ta suy tính phía dưới, nếu như đem ngươi cho hắn đưa đi tất nhiên sẽ dẫn phát một trận khác hạo kiếp, trước đây không biết là bởi vì cái gì, thẳng đến về sau phát giác, này xui xẻo huyết thần kinh thượng sách bên trong ở ngươi, hạ sách bên trong còn ở. Một cái khác ma nữ, thiện ác tương bác, nhất định phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, ta là không thể cho ngươi đi. Thạch Thần công chủ nói, cái kia Hồng Hoa công chủ tâm tư độc nhất, để cho nàng cùng với Đặc Ẩn trang trí cái kia ác sách, thời gian lâu dài, Đặc Ẩn nhất định thân đọa ma đạo, không cách nào tự kiềm chế, đến lúc đó đồng dạng sẽ dẫn phát một trường hạo kiếp, đồng dạng sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu, ngươi chỉ một đem ta ngăn cản ở chỗ này có gì hữu dụng đâu. Ngươi phải làm nhất chính là mang theo ta đi gặp Đặc Ẩn, tiếp đó chúng ta liên thủ đem hạ sách hủy, tính cả bên trong Hồng Hoa ma nữ cùng nhau tiêu diệt, mới là chính đạo. Thời Phi Dương do dự không nói. Thạch Thần công chủ nói tiếp, Hồng Hoa ma nữ giỏi nhất mê hoặc nhân tâm, ngươi cho rằng Đặng Ẩn hiện tại kêu ngươi anh, cái gì tất cả nghe theo ngươi, về sau cũng có thể như vậy sao? Hắn trước kia đã hại Trường Mi chân nhân một thế, nhường Trường Mi chân nhân gặp nạn, chết 10 phần thê thảm, chuyển thế sau đó Trường Mi chân nhân đợi hắn như thế nào? Chính hắn cũng vô cùng hối hận, khóc ròng ròng, thể thay đổi triệt để nhất định sửa lại, có thể kết quả cuối cùng đâu? Gặp phải Hồng Hoa ma nữ liền muốn xa đoạn, ngươi tự nhận là pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, sự tình gì đều đang ngươi trong phạm vi khống chế, thế nhưng là ngươi so Trường Mi chân nhân lại như thế nào? Thời Phi Dương gật đầu thừa nhận, ta bây giờ pháp lực thần thông là không bằng Trường Mi chân nhân ấy, cùng Đặng Ẩn ở giữa tình nghĩa càng là không pháp tướng lấy so sánh nhau. Nhưng bây giờ đem ngươi đưa qua cũng không phải một cái rất tốt biện pháp giải quyết, hủy hạ sách kinh thư, tiêu diệt bên trong Hồng Hoa ma nữ, không thể đem sự tình giải quyết sao? Cái kia Hồng Hoa ma nữ ở trong lòng của hắn, hai chúng ta làm sao có thể tiêu diệt rồi? Thạch Thần công chủ nghe phía trước còn muốn phản bác, nghe phía sau cũng trầm mặc. Nàng biết Đặng Ẩn là yêu mình, có thể nàng biết, Đặng Ẩn cũng thích cái kia hồng hoa ma nữ, hơn nữa một chút cũng không so thích mình thiếu. Tấu chương xong, chương 531, Hỗn Nguyên Tổ sư về núi chương 531, Hỗn Nguyên Tổ sư về núi nàng cuối cùng nói cho Thời Phi Dương, ngươi về sau nhất định sẽ có dùng đến ta thời điểm, nếu như là tại còn có thể vãn hồi phía trước, ta có thể đáp ứng ngươi. Nếu như đến sự tình không thể vãn hồi về sau, ngươi liền đừng tới tìm ta, ta bất cứ chuyện gì đều sẽ không đáp ứng. Nàng nói xong cũng tại Thanh Liên bên trong ngồi xếp bằng, vô căn cứ biến mất. Thời Phi Dương đối với nàng lời nói không có phản bác, cái này ma nữ tuyến thời gian quán xuyên ngàn năm hai đời, tại Trường Mi chân nhân cùng Đặng Ẩn ở kiếp trước hãy cùng hai người có tiếp xúc. Nàng lại là năm đó ma đạo đệ nhất nhân Thạch Thần cung chủ duy nhất nữ nhi, Thạch Thần cung chủ vì nàng nhiều làm trễ lại thật nhiều năm mới thành đạo. Nàng chắc chắn biết rất nhiều người khác không biết đồ vật, nhưng mà không có cách, giờ này khắc này, Thời Phi Dương là không thể nào thả nàng đi ra ngoài. Bất quá cũng thế, nếu như dễ dàng như vậy là có thể đem Đặng Ẩn tách ra tới, Trường Mi chân nhân sớm liền làm, trực tiếp đem huyết thần kinh thiện sách cho Đặng Ẩn đưa đi liền tốt, cũng không cần đợi đến lúc này. Thời Phi Dương mỗi ngày tại Thiên Tâm Cung, một mặt tự thân cố gắng tu luyện, một mặt đem trên người pháp bảo một lần nữa chỉnh lý dưỡng luyện. Thí dụ như Hỗn Nguyên Tán muốn trọng mới tu bổ, Tọa Nhân Toàn cũng muốn tế luyện thăng cấp, còn có mấy tông thai hỏa ngầm cũng muốn sớm bài trừ trừ khử. Hắn bây giờ trên thân lợi hại nhất bảo vật, thuộc về Hạo Thiên Kính cùng Cửu Nghi Đỉnh, hai món bảo vật này còn cần tiếp tục thăng ngộ, trong đó còn có thật nhiều áo rượu có thể đào. Hạo Thiên Kính diệu dụng, hắn đoán chừng bây giờ là tìm hiểu ra tới không đủ 1/10, nhưng vật này cần càng nhiều đối với đại đạo lĩnh ngộ mới có thể ứng dụng, là không vội bằng được. Cửu Nghi Đỉnh Thời Phi Dương ngược lại là ngộ ra tới rất nhiều, hắn có ý nghĩ muốn đem mình Hỗn Độn Long Châu cùng trong đỉnh Hỗn Độn Hạch Tâm hợp lại là một. Long Châu là loài rồng ngàn vạn năm tâm huyết pháp lực ngưng kết, hắn cái này Long Châu tương đối đặc thù, Hỗn Độn Long Châu bên trong có bao hàm hắn đối với giờ vũ trụ khoảng không, thế giới bản nguyên cảm ngộ cùng nhận thức. Đạo gia giảng tính mệnh song tu, cái này Hỗn Độn Long Châu chính là hắn tính chất cùng mạng tu hành kết tinh. Cửu Nghi Đỉnh bên trong Hỗn Độn Hạch Tâm là vũ trụ hạt giống có thể dùng nó chân chính mở, mọc ra một cái thế giới mới. Bên trên cổ tiên nhân luyện chế ra Cửu Nghi Đỉnh, dùng để luyện cái này hạch tâm. Cuối cùng cũng không thể triệt để đem luyện hóa khiến cho lớn lên xuất thế giới, lúc bay dương bả mình Long Châu bỏ vào cùng Hỗn Độn Hạch Tâm cùng một chỗ, lại lấy đạo gia thuần dương chân hỏa, ngũ hành tiên hỏa, thử thanh thần diễm tiến hành nấu luyện, thí nghiệm rất nhiều lần, đã trải qua vô số hung hiểm, cuối cùng vẫn kém một chút. Kỳ thực hắn đã tìm được một loại phương pháp, chính là đem Long Châu hòa tan, coi như Hỗn Độn Hạch Tâm trưởng thành thổ nhưỡng. Nhưng nói như vậy, tương đương với hy sinh chính mình, không thôi Long Châu tan vào đi, liền mình nguyên thần, nhục thân, một thân pháp lực đều sẽ bị dung nhập hấp thu, cuối cùng mở ra một cái thế giới, cái kia thế giới mới đối với mình còn có ý nghĩa gì? Trừ cái này hai cái vũ trụ kỳ chân, còn có Tử Thanh Đâu xuất hỏa, đã cùng Thời Phi Dương tinh khí thần tam bảo tương hợp, cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời, là hắn nguyên thần hóa thân một bộ phận, tương lai chính là của hắn trên đỉnh tam hoa, nếu là phi thăng lời nói có thể mang theo cùng đi. Thời Phi Dương còn có một chén nhỏ chư thiên bí ma thần đèn. Đèn này bên trong cũng có một cái thế giới, nhưng vẫn không có thể chân chính thực chất hóa, vẫn còn tinh thần ý thức hội tụ hợp thành trạng thái. Bất quá đây đều là ngoại vật, chủ yếu nhất hay là hắn muốn tiếp tục thấy đạo. Vì học ngày càng, vì đạo ngày tổn hại. Tu pháp thời điểm, một đạo mà sống bạc pháp. Tu đạo thời điểm, vạn niệm đều mẫn, đoạ tứ chi, chất thông minh, thân cùng bản vận, lẫn lộn như một. Tại thấy đạo trạng thái, là không có có thời gian và không gian ý niệm đấy, ý niệm gì cũng không có, liền là đơn thuần trực tiếp cảm giác biết. Hắn tại Thiên Ngoại Thần Sơn thanh tâm tiềm tu, các nơi trên thế giới lại càng ngày càng náo nhiệt. Thời Phi Dương nói tương lai mấy chục năm không có đáng giá hắn xuất thủ siêu sự kiện lớn, nhưng trên thực tế, bởi vì tu chân luyện pháp nhân càng ngày càng nhiều, pháp lực càng ngày càng mạnh, phát sinh sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì Minh Vũ Tiên Thị tồn tại, Thiên Ngoại Thần Sơn đủ loại vật tư bị chuyển vận đến trung thổ. Đằng sau khác mỗi cái hải ngoại tiên sơn cũng đều xuất hiện tương tự chỗ. Tỷ như Bạch Quán Hồng đem Thần Long Đảo đánh tạo thành một cái dưỡng cổ căn cứ, số lớn cổ trùng bị bồi dưỡng tế luyện, buôn bán đến trung thổ. Đông Cực Đại Hoang Sơn cũng có một vạn yêu chi quốc, vốn là ở khác chỗ lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy đến nơi đây dựa vào lư ẩu phù hộ, bao đoàn sưởi ấm, bị Thiên Ngoại Thần Sơn cổ vũ, từ 11 cái đại yêu dẫn đầu, cũng gây dựng một quốc gia, cũng học cùng nhân loại bình thường mậu dịch qua lại. Số lớn tu hành vật tư, thúc dục sinh ra số lớn người tu hành, đầu 20 năm lớn mạnh là giang hồ võ lâm, Thời Phi Dương còn tại trung thổ thời điểm, võ lâm liền so trước đó hưng thịnh gấp trăm lần, vô luận là người luyện võ, vẫn là võ học độ cao đều bạo tạc thức tăng trưởng. Võ hiệp phần cuối là tiên hiệp, kiếm khách phần cuối là kiếm tiên. Lại thêm Thanh Thành, Núi Tuyết, Nga Mi, Võ Đường, Côn Lôn, Vũ Đài các loại phái tổ kiến hạ viện, đã thông tiên phàm thông lộ, cho người bình thường lên cao thông đạo, kiếm tiên số lượng càng ngày càng nhiều. Phái Hoàng Sơn, Lư Sơn phái, phái Thiếu Lâm, Hoa Sơn phái mấy người mới phát môn phái, cũng đều làm cho càng nhiều người luyện võ biến thành có thể ngự kiếm phi ngày tiên nhân. Chương 531, Hỗn Nguyên Tổ sư về núi, 2, chương 531 Hỗn Nguyên Tổ sư về núi, 2, người có khả năng càng ngày càng nhiều, phát sinh sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chính phái kiếm tiên tăng nhiều, cái kia tà ma hai đạo cũng đồng bộ phát triển. Bởi vì Thời Phi Dương tồn tại, hắn tiêu diệt Đông, Nam, Tây Tam Phương ma giáo, tiêu diệt biên sơn bốn ác, diệt lúc đầu Hoa Sơn phái, giết rất nhiều tà ma tu sĩ. Thế nhưng là chỉ cần lòng người có tư, liền có tà ma xuất hiện thổ nhưỡng, thế là lại xuất hiện mới Tam Thi dạy, Bạch Liên giáo, Hồng Liên giáo, Ngũ Tiên giáo, đều cùng mọc lên như nấm giống như, vụt vụt mà bốc lên đến, đồng thời tại trong mấy chục năm cấp tốc phát triển mở rộng. Thái Ức Hỗn Nguyên Tổ sư từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện, mãi cho đến cùng Nga Mi phái quyết định đấu kiếm trước ngày mấy tháng, hắn mới quay trở lại Ngũ Đại Sơn. Lúc này Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư, đầu đội gốc cây một quan, người mặc đạo bào màu xám, hết sức cổ phát thâm trầm, tăng thêm một thân tiên phong đạo cốt, nhìn một cái biết là vị giỏi lắm đắc đạo chân tiên. Hứa Phi Nương vui vẻ kích động không thôi, hướng Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư giới thiệu Ngũ Đài phái những năm này phát triển, giảng thuật mình là như thế nào từng chút đem nó một lần nữa kinh doanh thành một cái có mấy trăm kiếm tiên đại phái. Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư nhìn xem nàng, ánh mắt rất phức tạp, những năm gần đây, khổ cực ngươi rồi. Hứa Phi Nương bây giờ đạo hành tăng mạnh, nàng cũng suy tính, cảm giác được một số việc, nói chuyện đều có chút nghẹn ngào, không khổ cực, chỉ cần lần này có thể thắng Nga Mi phái, liền vạn sự thuận lợi. Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư nghe xong chậm rãi lắc đầu, lần này vô luận thắng bại, kết cục đều sớm đã định trước. Hứa Phi Nương mang theo vài phần tức giận, tất nhiên bất kể như thế nào, kết cục cũng là như vậy, kiếm này còn đấu nó làm gì? Rất nhiều chuyện, cũng là biết rõ kết cục hay là phải đi vào làm, bởi vì không làm, kết cục có khả năng càng hỏng bét. Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư nói. Hai người cùng nhau cố vông nôn, sau một lát, Hứa Phi Nương thở dài nói, ta cũng đã sớm luyện thành Bách Linh Trảm Tiên kiếm, chúng ta song kiếm hợp bích, lần này chắc là có thể rửa sạch nhục nhã, còn giữ lại cũng không cần quản. Ti Không Trạm nghe nói sư mình đã trở về, cũng mau từ động đỉnh sơn chạy tới. Những năm này Hứa Phi Nương tại Ngũ Đài Sơn khổ tâm kinh doanh môn phái, hắn chỉ là trong động đỉnh sơn trông coi Phương Ngọc Hoàn, Phương Ngọc Nhu chuyện này đối với tỷ muội hoa hưởng lạc, mỗi ngày trừ mình ra tu luyện, chính là hưởng thụ sinh hoạt. Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư hỏi hắn, ngươi lần trước bị Ưu Đàm lão ni lấy đi 12 chư thiên bí ma âm lôi, lần này nghĩ kỹ làm sao báo cửu tuyết hận sao? A, ta đã một lần nữa luyện, đem lại tiểu thập nhị chư thiên lôi châu một lần nữa bổ tu. Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư nhíu mày, ngươi cái kia lôi châu 60 năm trước liền đấu bất quá người ta, bị người ta dựa vào một tấm thần phù cách không tu đi, đơn thuần một lần nữa luyện trở về thì có chỗ ích lợi gì? Lần nữa gặp gỡ, không phải là cũng bị người ta khẽ vươn tay liền cho thu đi không? Ngày. Những năm này, ta cũng tân luyện thành mấy kiện pháp bảo. Ngươi cái kia mấy kiện pháp bảo, ta đều biết, còn không bằng bí ma âm lôi, đối phó bình thường kiếm tiên còn tốt, có thể cầm tới đối phó Ưu Đàm lão ni sao? Ti Không Trạm không tin phục, làm sao ngươi biết? Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư lắc đầu thở dài, không còn cùng hắn tranh luận. Những ngày tiếp theo, hắn liền dừng lại ở Ngũ Đài Sơn, chỉ điểm đồ chúng đệ tử tu luyện. Ngũ Đài phái môn đồ ngoại trừ Phương Anh Nguyên Hạo, ai cũng chưa từng thấy hắn, trong mấy chục năm, chỉ nghe tên, không thấy người, cái này cuối cùng thấy vị tổ sư này rồi, lại là này dạng mà từ tưởng hóa ái, đều kích động không thôi, nhao nhao chủ động bài kiến, thỉnh giáo tu pháp, Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư mười phần kiên nhận cho bọn hắn giảng giải. Hắn hôm nay đạo hành pháp lực so Hứa Phi Nương, Ti Không Trạm cao hơn nhiều, thường thường câu nói đầu tiên có thể làm người hiểu ra, có thể hồi quán đỉnh cảm giác. Biết được Thái Ức Hôn Nguyên Tổ sư về tới Ngũ Đài Sơn, có chút đạo hành người đều biết đây là báo tố đem muốn tới đêm trước, toàn bộ cũng bắt đầu khẩn trương lên. Các phái tất cả ước thúc đệ tử tạm thời dừng lại đủ loại hoạt động. Nga Mi phái cũng có rất lớn cử động, trực tiếp đại khai sơn môn, các đệ tử ngược lại bắt đầu ra ngoài hoạt động. Đi qua một giáp phong sơn bế quan, đám này Nga Mi đệ tử mỗi cái đạo hành tăng gọn, lúc đầu đông đảo tiểu bối đệ tử tất cả trưởng thành, như Lý Anh Quỳnh, Chu Kinh Vân, Lê Linh Vân, Dư Anh Nam, Nghiêm Nhân Anh, cái này nằm cái kiệt xuất nhất Tam Anh Nhị Vân, cũng đã có 60 năm đạo hành, đặt ở trong nguyên tắc, lúc này cũng đã phi thăng. Hán pháp lực toàn bộ đều đã đến địa tiên trình độ, chỉ là còn không có tích tu thiện công. Còn có Kim Thiền, Nguyễn Trinh, Dịch Đỉnh, Dịch Trấn, Tiếu Hòa Thượng, Dịch Tĩnh, Thân Nhược Lan, Lăng Vân Phượng các loại, cũng đã xưa đâu bằng nay. Huyền môn tâm pháp chính tông chỉ là mới nhập môn thời điểm yêu cầu trước tiên đánh phía dưới kiên cố cơ sở, chân chính tu luyện tốc độ không một chậm chút nào. Nghiêm Anh Mô đánh giá Nga Mi phái công pháp gọi là vừa ổn lại nhanh chóng mạnh hơn mình Thái Huyền Kim Trương không nhiên giá không cần đem Nghiêm Nhân Anh đưa đến Nga Mi phái rồi. Bọn hắn pháp lực cực cao, trên tay lại có thật nhiều kỳ chân dị bảo, đi ra tích tu ngoại công, gặp phải địch nhân, đều bẻ gãy nghiền nát, giết người đến, đều giống như chém dưa thái rau. Đặng Ẩn lúc này còn đang bế quan, hắn cũng cảm giác được tương lai kiếp số trước mắt thời điểm cảm giác cấp bách, sớm tại rất nhiều năm trước liền bế quan tu luyện, không còn ra ngoài rồi. Hiểu Nguyệt Thiền sư khiến cho Thiên Long Bát Bộ chính xác phong phong hỏa hỏa, hắn thiên nhân mọi người là nhân loại kiếm tiên, Tu La mọi người là dưỡng luyện thần ma, Long mọi người, Ma Hô La giả mấy người cũng là các loại yêu tinh. Hắn những năm này phát triển mở rộng, cũng chuẩn bị thừa dịp cái này lần thứ ba đấu kiếm cơ hội đi tiến đánh Nga Mi Sơn. Nào biết được, hắn những thứ này đổ mọi người nhóm cùng Nga Mi phái đệ tử gặp gỡ, cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Nga Mi phái ít người, nhưng hiếm thấy mà lợi hại, liền Tôn Nam hàng này cũng đã có địa tiên trình độ, một ngụm huyền anh kiếm giết môn đồ của hắn giống như giết gà. Hiểu Nguyệt Thiền sư giận dữ, thân tự xuất thủ, muốn giết mấy cái Nga Mi đệ tử xuất khí. Đấu chương xong, chương 532, anh dạo chơi thiên ngoại chương 532, anh dạo chơi thiên ngoại nếu như dựa theo nguyên tắc thời gian, Tam Tiên Nhị Lao lúc này sớm đều phi thăng rồi, Lý Anh Quỳnh cũng phi thăng, lúc này trưởng giáo hẳn là Thượng Quan Hồng. Tam Tiên Nhị Lao lúc này cũng đã là thiên tiên trình độ, nội ngoại công đều viên mãn, chỉ đợi hoàn thành lần thứ ba đấu kiếm sau đó liền muốn phi thăng linh không tiên lên giới, đi đoàn tụ với trưởng Mi chân nhân. Bọn họ đạo hành pháp lực thần thông so với trước kia càng có hơn rất nhiều đột phá cùng tăng tiến, cũng đều cơ hồ tới rồi thế giới này cấp cao nhất. Nga Mi phái khai sơn sau đó chuyện thứ nhất chính là phái ra sư đệ, Ngọc Động chân nhân Nhạc Quẩn, mang theo đệ tử Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân cùng một chỗ Vân Nam Hùng sư lĩnh trưởng Xuân Nham Vô Ưu Động đi tìm Lý Tĩnh Hư, còn mang đi hai lá tể xấu minh tự tay viết thư. Cái này hai phong thư một phong là cho Lý Tĩnh Hư đấy, một phong là cho Thời Phi Dương. Tể xấu minh thỉnh cầu Lý Tĩnh Hư đứng ra, giúp hắn hòa giải Nga Mi phái cùng Thời Phi Dương quan hệ trong đó. Hắn ở trong thư nói cho Lý Tĩnh Hư, nói tương lai đại kiếp sắp đến, chỉ có thể đấu kiếm sau đó chính mình liền muốn phi thăng, không muốn lại dây dưa quá nhiều ân oán. Quá khứ đích thủ xưa hận cũ đều là số trời, chết sống có số, vận số lại thiên, cũng không thể thuần nói quái cái nào, nếu như thời Phi Dương nguyện ý, toàn bộ đều có thể xóa bỏ. Lý Tĩnh Hư nhìn thấy cho mình phong thư này, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Trên thực tế, hắn vốn là cũng sớm nên phi thăng, giống Nghiêm Anh Mộ sớm tại hơn 20 năm trước liền đã phi thăng đi. Trước đây ít năm hắn tìm được Thạch Sinh, cùng hắn mượn thiên tâm song hoàn, mang theo thê tử cùng biểu tỷ cùng một chỗ độ độ thiên kiếp, vốn là cũng đã có thể phi thăng đi. Đơn giản là hắn vừa đi, đạo gia huyền môn chính tông thế hệ trước người thế hệ này liền đều không có ở đây rồi, bởi vậy hắn cũng chuẩn bị đợi đến cái tiếp theo có thể tiếp đại kỳ nhân xuất hiện hắn lại đi. Nguyên bản huyền môn vạn tiên lãnh tụ tất nhiên là trừ Nga Mi phái ra không còn có thể là ai khác, đời trước Trường Mi chân nhân, đời thứ hai là Tề Số Minh, tiếp theo Lý Anh Quỳnh, cuối cùng là Thượng Quan Hồng. Chờ đến Thượng Quan Hồng lấy hậu thiên địa linh khí chợt hạ xuống, không còn có người có thể phi thăng, tất cả tiên pháp uy lực thẳng tắp hạ xuống, toàn bộ đều thoái hóa đến võ lâm giang hồ cấp độ bên trên. Kiếm tiên cũng liền triệt để đã trở thành truyền thuyết. Đủ loại phi kiếm pháp bảo cũng dần dần trở thành phàm khí, thất tu kiếm cũng chỉ là sắc bén chút lợi khí mà thôi, cũng không còn ngày xưa thần uy. Nga Mi phái trước kia tử thương thảm trọng, đóng cửa phong sơn nhiều năm, liền gánh vác không nổi huyền môn lãnh tụ trách nhiệm. Lý Tĩnh Hư cùng Nghiêm Anh Mộ xem như sau khi chọn lọc hai cột cờ lớn, suy tính không chỉ là của mình tu hành, còn có đạo môn sự phát triển của tương lai. Hắn coi trọng một người khác chính là thời Phi Dương, chỉ là thời Phi Dương làm việc không đủ đàng vì mình muốn lấy được một thứ gì đó thường xuyên không từ thủ đoạn. Đặng Ẩn cùng Sibiu cũng là hắn làm ra, nếu không Đặng Ẩn sớm đã bị triệt để tiêu diệt, Sibiu cũng không có cơ hội phục sinh. Đương nhiên điều này cũng không có thể chỉ trách thời Phi Dương, là đại gia cùng tham dự biến hóa ra kết quả, nhưng lúc ban đầu cái kia biến số chính là thời Phi Dương. Nếu như Nga Mi phải cùng thời Phi Dương kéo dài tiếp tục tranh đấu, chỉ có thể nhường tà ma ngoại đạo từ giữa đắc lợi. Hắn muốn là có nghĩ qua mấy người Nga Mi phái khai sơn sau đó vì song phương hòa giải, về sau lại tính tới Nga Mi phái sẽ chủ động đi ra muốn cùng hiểu một bước này, thế là liền rất cao hứng trong nhà ngồi đợi. Hắn tán thưởng Tề Số Minh trí tuệ cùng dũng khí, lúc này cùng thời Phi Dương đại hòa giải không thể nghi ngờ là đối với Nga Mi phái, cùng với toàn bộ huyền môn chính giáo đều cũng có lợi. Đối với Nga Mi phái tới nói, bọn hắn có thể chuyên tâm đối phó ngũ đại phái cùng huyết thần tử, sẽ không còn có vô vị thương vong. Mặt khác bọn họ và biết về sau, tất cả đại giáo phái liền toàn bộ đều có thể liên hợp lại, tạo thành một cái chính thể, cùng nhau đối mặt tương lai kiếp số. Bằng không, đạo môn chính là chia ra hai ngọn núi, tăng thêm trung gian, nhất định chính là chia năm xẻ bảy trạng thái, căn bản là không có cách tạo thành hợp lực, cuối cùng rất có thể bị ma đạo khích bác ly gián, tự giết lẫn nhau, thất bại thảm hại. Lý Tĩnh Hư cùng song phương quan hệ đều rất không tệ, thân phận của hắn tư cách tất cả đủ, bởi thế là trận này hòa giải tốt nhất cũng là duy nhất nhân tuyển. Bất quá hắn vẫn cho song phương lưu lại chỗ trống, không có tự mình rời núi, kêu lên đệ tử Tần Ngư, nhường hắn cùng Nga Mi phái ba người cùng đi Thiên Ngoại Thần Sơn bái kiến Nguyên Dương chân nhân. Lúc này không phải hạ chí, bốn ba người mang theo Nga Mi phái chí bảo tí ngọ trụ quang bản đi tới Tiểu Nam Cực, chuẩn bị xuyên qua cực quang đại hỏa. Đã thấy phía dưới Âu Ngư đảo bên trên bay lên hai người, chính là Lâm Hàn cùng Thạch Sinh, hỏi bọn hắn tại sao đến đây. Tần Ngư chủ động đứng ra, trước tiên cho phía bên mình làm giới thiệu, Nhạc đạo hữu mang theo hai vị sư điệt đến đây bái yết Nguyên Dương chân nhân, đồng thời mang theo Nga Mi phái tể trưởng môn thân bút thư. Nhạc Quẩn cũng đứng ra, cho thấy mình là tới làm khách, không phải tới đánh nhau, lời nói mười phần kiêm tốn. Lâm Hàn lúc này mới nói, ta và sư đệ phụng ân sư chi mệnh, đặc biệt cung kính buổi tiếp trung thổ tới khách nhân, xin mời đi theo ta đi. Hắn lấy ra Chu Thiên Vũ Địa Si đi xả mở cực quang đại hỏa, dẫn dắt đám người đi xuyên bay đến Thiên Ngoại Thần Sơn. Nhạc Quẩn sớm tại rất nhiều năm trước đã từng tới Thiên Ngoại Thần Sơn, khi đó thời Phi Dương còn chưa đi tới, Hàn Huyền còn chiếm cứ tại Quang Minh Cảnh, Tiền Khang vẫn là bất dạ thành chủ. Chương 532, anh dạo chơi thiên ngoại 2. Chương 532, anh dạo chơi thiên ngoại 2. Đi qua thời Phi Dương nhiều năm kinh doanh, bây giờ đã đổi một phen cảnh tượng, bầu trời càng lam, nước biển rõ ràng hơn, trên bầu trời bay, bơi trong nước, đủ loại thông linh sinh vật càng nhiều, phi hành thiên lý cũng không thấy nửa điểm yếu phân. Hàng trăm chủng tộc các gan hắn loại, tiểu hải báo tại trên đá ngầm đập cái bụng, nhìn gặp bọn họ bay qua, còn hướng bọn hắn vẫy tay, khoái trá thu thu gọi, đại hổ sa đông đưa vây dài đang đuổi bên trong tuần hành, giao nhân nhóm tập thể tại bên dưới ánh mặt trời phơi bọn hắn nuôi dưỡng các loại bảo châu. Lý Anh Quỳnh nhỏ giọng nói với Chu Khinh Vân, cái kia hổ sa rõ ràng chính là trong biển hung thú, ta tại Bắc Hải gặp qua, nhưng không có cái này lớn, cái này bách trượng đại hổ sa cực hung cực gắt, một ngụm có thể ăn rất nhiều tôm cá. Đang khi nói chuyện, phía dưới biển lại chui ra một đầu thanh dao, so với kia hổ sa càng lớn, lập tức bay lên đáng ngầm. Lý Anh Quỳnh nhìn thẳng đám kia tiểu hải báo toàn thân trắng sữa, thông linh khả ái, mắt thấy thanh dao xuất thủy, cho là muốn săn mồi báo biển, không nói hai lời, đem vôi tay ra, liền thả ra Tử Dĩnh tiên kiếm. Nàng đã sớm luyện thành nguyên anh, lại là huyền môn chính tông, thực lực so năm đó Tiền Khang còn mạnh hơn nhiều, lại là Tử Dĩnh kiếm vực này thuộc sơn đệ nhất thần binh, chỉ cần hạ xuống lập tức liền có thể đem cái kia thanh dao chém thành hai khúc. May mắn Lâm Hàn phản ứng cực nhanh, cũng là chỉ một ngón tay, Nam Minh Ly Hỏa kiếm tùy theo xuất thủ, cùng Tử Dĩnh kiếm bám đuôi rơi xuống, nghiêng đánh trúng Tử Dĩnh kiếm phần đuôi. Len ken một tiếng, Tử Dĩnh kiếm bị đánh trúng lệch phương hướng, kiếm này mười phần linh dị, đang muốn tự động phản kích, bị Lý Anh Quỳnh đưa tay triệu hồi. Thần Ngư vội vàng nói, nhanh mau dừng tay, đây là cái tình huống gì? Lý Anh Quỳnh trong lòng có chút không vui, Lâm đạo hữu ngươi chớ nên hiểu lầm, ta là không đành lòng những cái kia tiểu hải báo mệnh tang ra miệng. Lâm Hàn nói, bọn họ đều là ta Vũ Quốc thần dân, có thiên pháp mà luật ước thúc cai quản, không thể lẫn nhau chém giết, không phải vậy tất yếu bị tư pháp tiên quan đuổi bắt, chém giết đến mạng. Lý Anh Quỳnh nghe không hiểu nhiều hắn đang nói cái gì, xuống chút nữa nhìn lại. Cái kia thanh dao đã dương nhanh múa bước, tụ họp một đám mây sương mù bay lên, vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Lý Anh Quỳnh, lại hướng Lâm Hàn, Thạch Sinh hành lễ. Lâm Hàn nói, mấy vị này là trung thổ tới khách nhân, không biết chúng ta quy củ của nơi này pháp luật, cho là ngươi muốn hành hung giết ăn hết mấy người kia Ngọc Báo thị tiểu hài, mới xuất thủ cứu giúp. Thanh Giao gặp là hiểu lầm, cái này mới một lần nữa rơi xuống trở về, tại trên đá ngầm phơi thái dương, đám kia màu trắng tiểu hài báo quả nhiên không sợ hắn, đều leo đến trên người hắn đi chơi buồng địch. Thấy như vậy, Lý Anh Quỳnh mới hướng Lâm Hàn tạ lỗi, ta chính xác không biết, nhất thời lỗ mãng xuất thủ, mong rằng đạo hữu không nên trách tội. Lâm Hàn khoát tay áo, chúng ta Thiên Ngoại Thần Sơn, vạn yêu chung sống, tự có điều lệ chuẩn mực, các ngươi kẻ ngoại lai cũng không thể tùy tiện xuất thủ. Ngươi ở bên ngoài giết chết một đầu giao long cũng liền giết, ở đây cũng là nước ta thần dân, ngươi giết một cái, Tư Pháp Tiên Quan liền sẽ đuổi bắt ngươi, nếu là lại bị các ngươi giết, sẽ có lợi hại hơn người đến, mà quan viên sư minh nếu là đấu thắng các ngươi, còn có thể mời ra Thiên Quan Kim sư minh đấu không lại các ngươi, còn có thể báo cáo sư phụ ta, thỉnh lão nhân gia ông ta xuất thủ hộ pháp, tóm lại không thể từ bỏ ý đồ. Lý Anh Quỳnh hết sức khó xử cùng Chu Khinh Vân nhìn nhau một cái, mặt đỏ lên, hướng Lâm Hàn gật đầu, dù cho dạng này, tại cái này Thiên Ngoại Thần Sơn bên trong, mặc kệ gặp phải chuyện gì, ta đều tuyệt không động thủ, dù là có yêu tà công kích ta, ta cũng chỉ tìm Lâm đạo hữu xử lý là được. Lâm Hàn trên mặt tươi cười, chính là như vậy. Một đoàn người tiếp tục bay hướng Thiên Tâm Cung, Lý Anh Quỳnh cho Chu Khinh Vân truyền âm, không nghĩ tới một đầu thanh giao liền có thể dẫn xuất đằng sau lớn như vậy nhiễu loạn, nghe nói cái kia Nguyên Dương chân nhân vốn là Hắc Long đắc đạo, bây giờ làm được Vạn Yêu chi tổ, một nước đế quân, quản lý những thứ này dị loại, lại có cái này rất nhiều chư pháp. Chu Khinh Vân trực đạo may mắn mới kiếm này bị chặn, không phải vậy sẽ phải hỏng đại sự. Ta thấy hắn ở đây, ngược lại là có phần có thâm ý, chúng ta đều đi qua Tiểu Hàn Sơn, gặp qua thần ni giáo hóa phía dưới, hổ báo tất cả đội thức ăn chay, đỡ đi kiếp sau đao binh nuốt đạm chi kiếp, có thể cùng hồ thỏ chung sống hòa bình, nhìn hắn ở đây tựa hồ cũng có Tiểu Hàn Sơn ý tứ đây. Các nàng đang nói, đột nhiên nhìn thấy phía trước có trăm mắt cự kình nổi lên lấy hơi, thành niên cự kình, 100 con mắt cùng đại đăng phao như thế chiếu lên mảng lớn thủy vực đều sáng tỏ chói mắt. Tiếp theo cái này cự kình ra sức hút một cái, đem thật nhiều tôm cá đều cho hút vào trong miệng đi rồi. Lý Anh Quỳnh liền hỏi Lâm Hàn, cái kia cự kình săn mồi tôm cá, tạo phía dưới nhiều như vậy sát sinh, ông trời của các ngươi, đầu cũng còn sao? Lâm Hàn nói, cái kia cự kình là ta quốc thần dân, tôm cá cũng không phải, vùng biển này là công chung đi săn ngư trường, rất nhiều thủy tộc cũng có bồi dưỡng cá bột, nuôi thả bảo hộ, nước này phía dưới còn có một mảng lớn hải tảo lâm, tổng cộng có hơn 3 vạn cái chủng loại, nào đỏ nào xanh, sừng hiệu hình dáng đấy, dây lụa hình dáng đấy, còn có thể thả đủ loại ánh sáng, bên trong sinh trưởng số lớn tôm cá, chuyên cung bên này mấy đại thủy tộc đi săn. Các ngươi nếu là rảnh rỗi, về sau đến dưới nước nhìn qua, cũng coi như là nơi khác không thấy được thị cảnh. Lý Anh Quỳnh còn muốn nói nữa, Chu Khinh Vân đem nàng ngăn lại, truyền âm nói nàng, chúng ta lần này cứ đưa tin, tới rồi địa bàn của người ta, lại là chủ động tới cầu hòa đấy, hà tất nói thêm nữa tạp lời nói, phức tạp. Chỉ là mặt ngoài nửa bộ từ bi, vẫn như cũ xem nhỏ yếu cá bối tôm xoắn ốc như cỏ rác, cùng nhẫn đại sư Tiểu Hàn Sơn kém xa. Lý Anh Quỳnh không phục nói. Chu Khinh Vân khuyên nàng, vậy cũng đúng, trên đời này có mấy cái có thể cùng nhẫn đại sư so sánh đâu. Tấu chương xong, chương 533, Lý Tĩnh Hư bị thác chương 533, Lý Tĩnh Hư bị thác Lâm Hàn cùng Thạch Sinh mang theo Tần Ngư, Nhạc Quẩn, Lý Anh Quỳnh, Chu Khinh Vân bốn người tới Ngũ Minh Cung. Nơi này là thời Phi Dương tiếp gặp người ngoài chỗ, sớm có một mỹ mạo vô cùng thị nữ tại trên bậc thang trở lấy, cười nói, chủ nhân đang ở bên trong cùng Nguyên Đà Đại Nguyên Soái nói chuyện, thỉnh khách nhân nhóm đến tiên điện đợi chút. Lâm Hàn mang lấy bọn hắn hướng về tiên điện đi, Thạch Sinh tắc thì rời đội, tiến vào chính điện đi trước gặp thời Phi Dương. Bốn người khách bên cạnh hướng về tiên điện tẩu biên nhìn tỷ nữ, bọn hắn đều là huyền môn chính tông, nhãn lực không giống tiểu khả. Rất nhanh liền nhìn ra thị nữ kia bản chất, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Ngư cùng Nhạc Quẩn liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nhưng cũng không có nói gì. Lý Anh Quỳnh tắc thì cùng Chu Khinh Vân truyền âm cho nhau, đó là cựu tử mẫu thiên ma sao? Ta nhìn giống. Mặc dù không có gặp qua cái này trùng ma đầu, nhưng cùng ân sư giảng tam giới chư ma lúc miêu tả giống nhau như lúc. Lý Anh Quỳnh nói, thật không nghĩ tới, hắn lại đem ma đầu dạng này quang minh chính đại phong xuất, tùy ý hành động, thật không sợ các nàng làm hại sao? Chu Khinh Vân nhìn xem chung quanh tráng lệ lại trống rỗng cung điện, nhỏ giọng nói, vị này lúc chân nhân vừa chính vừa tà, tu luyện rất nhiều ma đầu, cùng huyết thần tử đặng ẩn cũng quan hệ không ít, còn đã sát hại chúng ta Nga Mi phái sư thúc tiền bối. Trường giáo chân nhân lần này cần cùng hắn hòa giải, liền có chừng mấy vị sư thúc phản đối. Lý Anh Quỳnh ghét ác như kiểu, theo ta nói, nuôi dưỡng bực này ma vật chính là tà ma một đường, lại cùng huyết thần tử xưng huynh gọi đệ, bực này đại ma đầu liền nên cùng nhau luận chu. Trong lúc nói chuyện, phía trước tới rồi thiên điện, thị nữ kia mời bọn họ đi vào nghỉ ngơi, đồng nhiên hướng hai người cười nói, chúng ta tuy là ma loại, lại cũng là chư thiên vạn loại những năm này thâm thụ chủ nhân giáo hóa, tại Tam Hoàng Đại Đạo phía dưới tu được lòng người nhân tính, đã có thể khắc kỷ thủ lễ. Nếu là khách nhân tới, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón, như là địch nhân đến, liền có khác một phen hành động. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân trong lòng kinh hãi. Hai người bọn họ lẫn nhau truyền âm đối thoại dùng là Nga Mi phái Thái Thanh Tiên Pháp, bí mật chuyển trình độ cực cao, hai nàng đã sớm tu thành Nguyên Anh, khoảng cách thiên tiên cũng không xa, liền Lâm Hàn cùng Thạch Sinh đều nghe không hiểu hai nàng truyền âm nội dung, lại không nghĩ vậy mà cái này ma đầu lại có thể nghe được. Ở trước mặt giảng nhân ra nói xấu, còn bị người ta ở trước mặt chỉ ra, đây là khó xử nhất. Hai người không biết nên nói cái gì, đang cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, tên thiên ma này đã xoay người sang chỗ khác, đem vung tay lên, năm cái bạch ngọc tiểu trên mặt bàn liền riêng phần mình nhiều hơn một bộ đồ uống trà, hai đĩa điểm tâm, đây là chúng ta Thiên Ngoại Thần Sơn đặc sản, ngọc diện linh hầu làm thị nhất tộc trồng trọt tiên phong ngọc lộ trà, sản lượng vô cùng thưa thớt, từ trước đến nay không lưu truyền đến trung thổ, hàng năm tiến cống đến chủ nhân nhà ta ở đây cũng bất quá một cân. Ba lượng số, chỉ lấy tốt nhất mầm nhẹ bén, thỉnh khách nhân nhóm nhấm nháp. Lâm Hàn cũng ngồi xuống, hắn phụ trách ở đây đãi khách, Thiên Ma ngay ở bên cạnh phụ thị. Lâm Hàn bây giờ cũng đã đem thành thiên tiên, hắn đích căn cốt ngộ tính cũng là rất tốt, tu đạo thời gian lại so Lý Anh Quỳnh các nàng lớn lên, mặc dù so sánh lại không thể Lý Chu nhị nhân cựu thế tu, lại phải huyễn sóng chỉ thánh cô cho hai giáp pháp lực, nhưng đi theo thời phi dương qua nhiều năm như vậy nhiều phục tất cả loại linh dược, thiên tài địa bảo, bởi vì này đạo hành pháp lực cũng không hơi kém, kiến thức phương diện kinh nghiệm càng hơn. Đem so sánh mà nói, Nhạc Quẩn phản chẳng bằng những thứ này tiểu bối. Nhạc Quẩn đích căn cốt tư chất phương diện cũng là còn có thể, nhưng không so được những người này. Hắn trước kia chỉ là Liên Sơn đại sư ký danh đệ tử, mặc dù muốn đem hắn lưu về Huyền Môn chính tông, nhưng ban sơ đến cùng rơi tại bảng môn bên trong, tự mình ngoài hải tu hành nhiều năm, bay về Nga Mi về sau tu vi bên trên cũng có đột phá, bây giờ cùng thiên tiên khoảng cách, phát triển trái ngược những người này càng xa một chút hơn. Tần Ngư mạnh hơn Nhạc Quẩn, nhưng cũng không bằng cái này mấy cái tiểu bối, hắn xem như người trung gian, không tốt thay hai bên nói quá nhiều. Hắn biết quan hệ của song phương hết sức phức tạp vi diệu, một câu nói sai liền có khả năng nhường hai bên lại đánh nhau, thế là chỉ cùng Nhạc Quẩn nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nhạc Quẩn cũng biết chuyến này nhân vật chính là Lý Anh Quỳnh hai người, chính mình tuy là trưởng bối, cũng không dám gánh chịu rất nhiều liên quan, thế là cũng chỉ nói chuyện với Tần Ngư. Lý Anh Quỳnh tính chất ngay thẳng, Lâm Hàn tính cách chính trực, hai người thời gian nói mấy câu, liền bắt đầu đối chọi gay gắt đứng lên, cũng may Chu Khinh Vân coi như nhận biết đại thể, ở giữa hòa giải quay vòng, mới không để ầm ĩ lên. Bọn hắn ở chỗ này chờ có hơn hai canh giờ, Thạch Sinh mới tới, sư phụ cùng Nguyên Đả sư mình đã nói xong rồi, để cho ta tới thỉnh Tần sư huynh đi qua tương kiến. Là ta sao? Tần Ngư có chút ngoài ý muốn. Thạch Sinh gật đầu. Sư phụ chỉ nói trước hết mời Tần sư huynh một người, ba vị đạo hữu vẫn xin chờ. Tần Ngư liền đứng lên đi theo Thạch Sinh rời đi thiên điện, đến Ngũ Minh cung chính điện tới gặp Thời Phi Dương. Tới rồi đại điện bên trong, Tần Ngư trông thấy Thời Phi Dương không có ngồi ngay ngắn ở đàng trung ương bảo tọa bên trên, mà là tại bên cạnh trong một cái phòng, tương đối hưu nhàn thường ngày. Hắn vội vàng lấy vãn bối lễ hướng Thời Phi Dương hành lễ, miệng nói chân nhân. Thời Phi Dương cười nhường hắn ngồi xuống, ngươi ngược lại cũng không cần khách khí, ta với ngươi sư phụ giao tình như thế nào tạm không nói đến, nhưng cùng ngươi thì có một đoạn không tầm thường duyên phận. Chương 533 Lý Tĩnh Hư bị thác, 2, chương 533, Lý Tĩnh Hư bị thác, 2, Tần Ngư vội vàng đứng lên tới lần nữa cảm ơn, sư phụ đã nói với ta, trong mệnh ta vốn có một hồi đại kiếp, không thể thành đạo, cần phải lại lịch kiếp tam thế không thể, là ngài giúp ta tránh khỏi trận này kiếp số, vạn bối cảm giác sâu sắc đại ân, thường xuyên kỷ niệm, vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp. Thời Phi Dương phất phất tay, nhường hắn ngồi xuống nghe chính mình nói, ta nói lời này, không phải muốn ngươi báo đáp, trước kia cũng không phải là vì ngươi chuyên môn đi làm đấy, chỉ là không có ý định thúc đẩy. Những năm này, ta mấy cái môn nhân tại trung thổ gặp phải tà ma xâm hại, ngươi cũng xuất thủ tương trợ, coi như là báo đáp. Tần Ngư lại muốn đứng lên nói, Thời Phi Dương đem hắn ngăn lại. Ngươi cái kia kiếp số chỉ là né qua, cũng không phải là vượt qua, đọc lại càng lâu, kiếp số càng lớn. Sư phụ ngươi lần này phái ngươi tới, kỳ thực chính là ngươi cái kia kiếp số muốn bạo phát. Ngươi lưu tại trung thổ, không ra 3 năm tất yếu gặp nạn, đi qua đều là ngươi sư phụ cho ngươi đẻ lên. Bây giờ hắn cũng phải chuẩn bị ứng đối tương lai thiên địa đại kiếp, không lo được ngươi, bởi vậy mới muốn đem ngươi giao phó cho ta. Sư phụ ngươi không phải có thư sao? Tần Ngư nhanh chóng lấy ra Lý Tĩnh Hư thư, Thời Phi Dương mở ra sau khi xem, lại đưa cho Tần Ngư. Chỉ nhìn mấy dòng chữ, Tần Ngư liền khiếp sợ không gì sánh nổi, lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Tĩnh Hư ở trong thư chính xác nói chuyện này, cuối cùng còn nói ra, muốn đem Tần Ngư giao phó đến Thời Phi Dương môn hạ. Cái này Tần Ngư cũng là số thế tích tu, sớm tại ngàn năm trước theo Lý Tĩnh Hư tu đạo, nhưng căn khí đến cùng vẫn là kém chút, trong số mệnh lại có một đoạn nghiệt duyên. Trước kia, nên hắn đến Hoàng Sơn hái thuốc, bởi vì dáng dấp anh tuấn xuất khí, bị Thiên Hồ Bảo Tường phu nhân nhìn trúng, cách không thi pháp mê hoặc, mang về trong động, qua lên cuộc sống vợ chồng. Số năm bên trong trước tiên về sau sinh hạ hai nữ. Lý Tĩnh Hư hận hắn bất tranh khí, cũng không tới cứu hắn, mai cho đến một ngày Bảo Tường phu nhân ra ngoài, Tần Ngư muốn từ bản thân rất lâu không có tu luyện, mới ngưng thần một chút trở về ánh sáng, phá thiên hồ pháp thuật, mới nhớ mình là phụng sư mệnh tới đây hái thuốc đấy, bây giờ mất nguyên giường, hoàn sinh phía dưới hai đứa con gái, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hối tiếc không kịp. Bảo Tường phu nhân binh giải về sau đi Đông Hải đi nhờ vả tam tiên, bởi vì trước lúc này, nàng tại Đông Hải gặp phải chư các cảnh ta, muốn ra tay, nghe nói là Huyền Chân tử đồ đệ, liền không có dám. Còn giúp trợ hắn lấy được ngàn năm tử hà thảo, Đông Hải Tam Tiên liền giúp nàng độ kiếp. Mà Tần Ngư cũng minh giải, liền chuyển tam thế, mới một lần nữa trở về tiên đạo, khi đó Lý Tĩnh Hư đã phi thăng. Bởi vì Thời Phi Dương xuất hiện, Bảo Tương phu nhân trực tiếp tại Đông Hải hãy cùng chư các cảnh ta làm cùng một chỗ, đằng sau hắn nên gặp phải kiếp nạn liền tất cả tránh khỏi. Có thể là do ở không có chuyển thế tam sinh kinh lịch, hắn đích căn cốt tư chất tâm tính liền đều kém chút, muốn tu thành tiên tiên 10 phần miễn cưỡng. Nhìn qua thư về sau, Tần Ngư trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng quyết tâm liều mạng, hướng Thời Phi Dương bài nói, hết thảy toàn bằng chân nhân an bài. Thời Phi Dương mỉm cười gật đầu, ngươi liền kêu ta sư thúc đi, về sau ngươi liền lưu tại Thiên Ngoại Thần Sơn, ta đây bạn yêu chi quốc còn thiếu một cái thủy kiện cáo đăng, liền từ ngươi tới đảm nhiệm. Lý Tĩnh Hư phái Tần Ngư đến, nhưng thật ra là có ủy thác chi ý, vốn nên là giao phó cho Nga Mi phái, bây giờ tính đi tính lại, vẫn là giao phó cho Thời Phi Dương càng tốt hơn. Tần Ngư đã biết được ý của sư phụ, cho dù đối với trong yêu quốc làm quan không thể hiểu được, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo đáp ứng. Thời Phi Dương nhường Thạch Sinh đi vào, mang Tần Ngư đi Đông Hải bờ Bất Dạ thành tìm Viên Hóa, cho Tần Ngư an bài phủ đệ, quen thuộc công việc. Đưa tiễn Tần Ngư, Thời Phi Dương lại khiến người ta đem Nhạc Quẩn cho gọi tới. Thời Phi Dương trước kia biến thành nhạc ẩn dáng vẻ trà trộn vào Nga Mi Sơn, đánh cắp Thúy Ngọc Liên Đồng cùng Hóa Bích Châu, trong quá trình đem nhạc ẩn sư đồ cho dạy vào đến quá sức. Sau đó nhạc ẩn đi theo Tề Xấu Minh bọn người về núi, đem cái kia đoạn thời gian phát sinh sự tình phân tích, suy tính xảy ra chuyện ngọn nguồn, nhưng không biết Thời Phi Dương là dùng phương pháp gì, bên trong rất nhiều chi tiết cũng không làm rõ ràng được. Bởi vậy bọn hắn chỉ biết là đại khái, lần này Tề Xấu Minh đặc biệt phái nhạc ẩn tới cũng có mấy tầng thâm ý. Thời Phi Dương cùng Nga Mi phái ở giữa, lớn nhất duyên phận mối quan hệ chính là nhạc ẩn, hơn nữa hắn vẫn cảm thấy, đối với nhạc ẩn rất có thua thiệt đấy, tuy song phương là cựu địch, làm như thế nào đều không đủ, đến cùng người tu tiên dụng tâm khác biệt, cùng phàm nhân tính toán ân cựu được mất phép tính càng không tầm thường. Nhạc ẩn không hỏi chuyện năm đó, mặc dù nhìn xem Thời Phi Dương mắt thần thanh triệt lại tràn ngập dấu chấm hỏi, nhưng ngoài miệng không nói. Thời Phi Dương cũng không giảng giải, chỉ nói, ta từ trước đến nay khâm phục trong quý giáo Liên Sơn đại sư, trước kia trong Nguyệt Nhi đảo cũng được mấy kiện đại sư để lại pháp bảo, những năm này tính trung lĩnh hội, thể nghiệm và quan sát đại sư con đường pháp chế, có phần có tâm đắc, hợp thành tứ tông pháp thuật, mời ngươi phẩm bình một chút. Hắn nói xong đem một bản đã chuẩn bị trước sách lụa cách không đưa tới. Nhạc ẩn tiếp thư xem xét, suýt chút nữa không có tại chỗ kêu đi ra. Trong sách quả nhiên ghi lại tứ tông pháp thuật, Vũ Vân Ly hợp pháp, Thiên Địa Thanh Linh thuật, Long Tước Diễn Thành Công, Huyền Công Vạn Tượng pháp. Liên Sơn đại sư có 4 kiện trấn sơn chi bảo, Ly Hợp Ngũ Vân Quê, Thiên Địa Thanh Linh Tiễn, Tử Mẫu Long Tước Hoàn, Vạn Tượng Tuyển Quan Xích. Đại sư tọa hóa phía trước không có lưu cho hắn cái này ký danh đệ tử, cũng không có lưu cho các bảng môn bên trong đồ đệ, mà là toàn bộ phong tồn trong Nguyệt Nhi đảo lưu lại chờ hữu duyên. Nhạc ẩn trước kia đối với cái này hơi có chút thương tâm cảm hoài, hắn cùng Đông Hải Tam Tiên giao hảo, nếu như mượn phải cựu giới tiên chẳng cũng có thể vào đảo thủ bảo, nhưng hắn biết những cái kia không phải sư phụ lưu cho mình, đi xuống cũng chưa chắc có thể cầm tới, một cái không tốt, cũng có khả năng bị nhốt ở bên trong. Hắn pháp bảo đều là tư luyện, không có một cái là Liên Sơn đại sư cho. Bây giờ nhìn thấy Thời Phi Dương biết cái này tứ tông pháp thuật, hắn vành mắt đều đỏ, nhớ tới sư phụ trước kia dùng cái này 4 kiện pháp bảo thời điểm tình cảnh, lại xem pháp thuật nội dung, rất nhiều tu pháp cách dùng đều không thể tưởng tượng, để hắn tới vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, pháp thuật lại còn có thể dạng này luyện, nhưng lại tất cả tại huyền môn chính tông hệ thống bên trong, cũng không phải là rơi vào bên cạnh trong môn phái. Cái này tứ tông pháp thuật, so với hắn đi qua từ Liên Sơn đại sư nơi đó học được bảng môn pháp thuật càng tinh diệu hơn cường đại gấp 1 vạn lần. Khó khăn nhất là, những pháp thuật này chính là từ cái kia 4 kiện pháp bảo diễn sinh mà đến, càng có mặt khác nhất trọng ý nghĩa, hơi có chút Liên Sơn đích truyền hương vị. Thời Phi Dương nói, Liên Sơn đại sư những cái kia pháp bảo, mặc dù chính ta không dùng đều cho các đồ đệ, nhưng cũng cảm niệm đại sư chi đức. Ngươi là đại sư ở nhân gian truyền nhân duy nhất, ta từ tứ bảo tìm hiểu ra tới cái này tứ tông pháp thuật liền truyền cho ngươi đi, cũng coi như là hai đoạn nhân quả. Ngươi mặc dù tu đạo thời gian thật dài, nhưng căn duyên rơi tại bảng môn bên trong, đến cùng tiên thiên không đủ, dễ bị ma nhiễu. Liên Sơn đại sư cái kia 4 kiện là luyện ma chi bảo, ta đây tứ tông pháp thuật cũng có phá ma hiệu quả, so Nga Mi phái thiếu thanh bí cập càng dùng tốt hơn, ngươi đem hắn toàn bộ luyện thành, tương lai có thể đỡ đi rất nhiều thải kiếp. Tấu chương xong, chương 534, Tây Hải vẫn là Đông Hải. Chương 534, Tây Hải vẫn là Đông Hải. Từ Lý Anh Quỳnh tự tay đệ chỉnh Tề Xấu Minh thân bút thư, Thời Phi Dương tại chỗ nhìn qua, tiếp đó hiện trưởng cũng viết một phòng, để các nàng mang về giao cho Tề Xấu Minh. Nói lên Thời Phi Dương cùng Nga Mi phái ân oán, kỳ thực không cạn. Nga Mi phái mấy người đều chết tại Thời Phi Dương cùng đệ tử trên tay, Thời Phi Dương còn cầm không ít vốn là bọn hắn có thể có được pháp bảo, xem như từ nửa đường cắt bọn họ khí vận. Nhưng nếu nghiêm túc tính lên song phương tranh đấu, cũng là Nga Mi phái chủ động công kích, Thời Phi Dương là phòng thủ phản sát, hai bên đều có lời nói, cũng có lý giảng. Thời Phi Dương không có chút nào tị húy, đem những này năm từng cọc từng cọc từng kiện chuyện đều tả minh bạch tiền căn hậu quả, bao quát giết mỗi người, nguyên nhân gây ra là cái gì, kết quả là cái gì. Còn có hắn bắt được pháp bảo, càng là đem chuỗi nhân quả đều đốt tinh tường. Thí dụ như Tử Thanh Đâu xuất hỏa, vốn là quá hư tiên phủ linh vật, từ thượng cổ trích tiên mang đi hạ giới, về sau vì ngại chân tử tâm đắc, tính ra ngàn năm sau hướng vì cái nào tâm đắc, nhưng hắn tính sẵn nhân không có bắt được, chính là hắn tính toán sai lầm rồi, thứ này cùng Nga Mi phái liền không có quan hệ. Tóm lại, hắn đem sự tình phân nói một lần, ý đang nói cho Nga Mi phái, ta không thua thiệt các ngươi cái gì, các ngươi muốn tiếp tục đấu nữa, ta cũng phụng bồi tới cùng, tất nhiên muốn giảng hòa, vậy ta cũng lấy ra thiện ý của ta, cho nhà quận tứ tông pháp thuật chính là thiện ý, sau này có thể nước giếng không đáng hà thủy. Dĩ nhiên, ý là ý tứ này, rơi xuống mặt giấy viết ra, chính là văn tự ưu mỹ, béo von khẩn thiết rồi. Hắn đem thư viết xong đóng gói, giao cho Lý Anh Quỳnh, việc này liền coi như kết thúc. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân đi ra về sau, từ Lâm Hàn buổi tiếp, đi dạo quang minh cảnh hết mấy chỗ tiến cảnh. Hai người dừng lại 2 ngày, liền kêu lên nghiên cứu Liên Sơn 4 pháp nhạc ẩn cùng rời đi. Lâm muốn đi lúc, Thời Phi Dương nhường Thạch Sinh đuổi theo tra hỏi, mấy vị đạo hữu thế nhưng là còn muốn từ Đông Hải bên kia trở về trung thổ sao? Ba người mặt lộ vẻ kinh dị, cùng nhìn nhau, không có nghĩ đến cái này đối phương cũng có thể tính ra. Nhạc ẩn nói, chúng ta chính xác còn muốn trước tiên hướng về Đông Hải đi làm ý chuyện, sau đó lại trở về trung thổ. Thạch Sinh nói, sư phụ ta để cho ta chuyển cáo ba vị, nói các ngươi tốt nhất từ Tây Hải đi đường vòng, ở bên kia có quý phái đồng môn gặp một chút phiền phức, các ngươi có thể đến bên kia cùng bọn hắn hội hợp, sau đó lại cùng một chỗ quay lại trung thổ. Nhạc Quân hỏi, lúc chân nhân có thể từng nói rõ chúng ta tại Tây Hải sẽ gặp phải cụ thể là ai? Gặp phiền phức gì? Thạch Sinh lắc đầu, sư phụ không nói. Lâm Hàn vẫn dùng Chu Thiên Vũ đĩa CD mở ra cực quang đại hỏa tiễn đưa ba người ra ngoài, tiếp đó quay lại. Mắt thấy hắn đi, cực quang đại hỏa một lần nữa đóng lại, Nga Mi phái ba người tại cùng nhau nghiên cứu, phải chăng muốn nghe hắn từ Tây Hải đi? bọn hắn trước tiên hợp lực suy tính một phen, muốn nhìn một chút Tây Hải bên kia đến cùng có ai, nhưng kết quả cũng là gió êm sóng lặng, không chuyện phát sinh. Lý Anh Quỳnh mất hứng, từ Đông Hải trở về là sư phụ quyết định con đường, để chúng ta đến Đông Hải trợ giúp Hồng Đệ thu lấy trước kia đốt chi đầu đá lưu lại Hương Vân bảo cái. Chu Kinh Vân nói, chỉ là nghe nói vị này lúc chân nhân có quỷ thần khó lường chi công, ngay cả sư phụ cùng trưởng môn chân nhân, Bạch sư bá cùng Chu sư bá các loại, đều đúng hắn có chút kiêng kỵ, hắn nhưng cũng nói Tây Hải có việc, cái kia hẳn là sẽ không là lời nói xuông. Lý Anh Quỳnh cười lạnh, ai biết tha an cái gì tâm. Chúng ta mấy vị sư thúc đều chết tại hắn cùng đồ đệ hắn trên tay, đại ma đầu một dạng đồ vật. Nói không chừng hắn cố ý muốn đem chúng ta điều chỉnh đến Tây Hải, hắn lại hướng về Đông Hải đi cùng Hồng Đệ tranh đoạt Phật môn chí bảo Hương Vân bảo cái đâu. Chu Kinh Vân cũng không nói gì nữa, chỉ là nhìn một chút Nhạc Quẩn, bởi hắn định đoạt. Nhạc Quẩn cũng không nắm chắc được chủ ý, ba người bọn họ tiểu đội lần này tới Thiên Ngoại Thần Sơn, hắn mặc dù là dẫn đội, nhưng hạch tâm là Lý Anh Quỳnh, dù sao Lý Anh Quỳnh là Tề Xấu Minh phía sau phía dưới nhất đại giáo chủ. Lúc này Lý Anh Quỳnh trong Nga Mi Sơn tu luyện mấy chục năm, không có trải qua nàng trong nguyên tắc trải qua những sự tình tiêu kiện cùng ngăn trở, cho nên tính cách vẫn là cùng ban sơ đồng dạng. Pháp lực của nàng mặc dù trướng đi lên, lịch duyệt không có tăng thêm, tính khí bản tính vẫn như cũ mang theo vài phần giang hồ nhi nữ khoái ý ân cửu. Tề Xấu Minh có ý định rèn luyện nàng, cũng là xác định nàng giáo chủ tương lai địa vị, mới khiến cho nàng có lần này nam cực hành trình. Nhạc Quẩn nghĩ ra một cái phương pháp trung hòa, chúng ta chia binh hai đường, một đường đi Đông Hải, một đường đi Tây Hải, cuối cùng cùng một chỗ trở về trung thổ hội hợp. Chu Kinh Vân biểu thị đồng ý, thế là phân chia chính Nhạc Quẩn một đường đi Tây Hải, Lý Anh Quỳnh cùng Chu Kinh Vân một đường đi Đông Hải. Lý Anh Quỳnh đưa ra dị nghị, ta và Kinh Vân đi Tây Hải, sư thúc ngươi đi Đông Hải, ta ngược lại muốn xem cái kia họ lúc đến cùng lợi hại chỗ nào, nói có đúng hay không. Các ngươi cả đám đều đem hắn nhìn phải vô cùng lợi hại. Lần này ta tự mình từ Tây Hải đi một chuyến, thế nhưng là không chuyện phát sinh, liền nhưng biết hắn đạo hành sâu cạn. Nhạc Quẩn cảm thấy cái này cũng được, Đông Hải bên kia đốt chi đầu đà sớm tại mấy chục năm trước biên tịch, tại hắn tu luyện Đông Hải thực chất trong huyệt động lưu lại một kiện Phật môn chí bảo Hương Vân bảo cái. Chương 534, Tây Hải vẫn là Đông Hải, 2, chương 534, Tây Hải vẫn là Đông Hải, 2, vật này là cho hắn năm đó hảo hữu Lý Hồng đấy, đương nhiên là Lý Hồng tiếp trước. Lý Hồng chuyển thế sau đó, vẫn là Hải Nhi liền bị Thiên Mông Thiền sư trọng tân độ quy môn dưới, hắn là Tề Xấu Minh cựu thế ái tử, một thế này bái tại Tạ Sơn môn hạ. Những năm này Nga Mi Sơn phong sơn bế quan, Thiên Mông Thiền sư đem Tạ Sơn lưu tại trong núi tu luyện, Lý Hồng cũng không làm cho ra ngoài, thẳng đến những năm gần đây hắn tâm tính định rồi, mới khiến cho hắn đi ra hành động. Bây giờ cái kia Hương Vân bảo cái bị Đông Hải một cái yêu nhân tâm đắc, chính Lý Hồng muốn phí chút tay chân mới có thể đoạt lại, bởi vậy ba người bọn họ ra cửa về sau, Diệu Nhất Phu người đặc biệt căn dặn, để bọn hắn trở về thời điểm từ Đông Hải đi, qua đi trợ giúp Lý Hồng đoạt lại Hương Vân bảo cái. Cái kia đánh cắp Hương Vân bảo cái tà đạo yêu nhân vốn nên tại mấy chục năm trước bị Nga Mi đệ tử sát hại đấy, bởi vì Nga Mi phong sơn, hắn liền sống tiếp được. Đi trung thổ Minh Vũ Tiên thị muốn cướp bóc, bị đánh trở về, nhiều năm qua lưu vong hải ngoại, may mắn vượt qua một lượt thiên kiếp, pháp lực tăng vọt. Lý Hồng không còn là năm đó đứa bé, đi theo Thiên Mông Thiền sư cùng Tạ Sơn tập luyện mấy chục năm Phật pháp, lại thêm khôi phục phía trước cựu thế pháp lực, bàn về thực lực chân thật đã không kém thiên tiên, Nhạc Quẩn lại đi hỗ trợ, hai người hợp lực, đã có thể bảo vệ 10 phần chắc chín. Thế là song phương lại trung hành một giai đoạn, tiếp đó trên bầu trời Nam Hải phân biệt, Nhạc Quẩn đi Đông Hải tìm Lý Hồng, Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân thẳng hướng Tây Hải bay tới. Lý Anh Quỳnh khống chế Tử Dĩnh kiếm, Chu Khinh Vân khống chế Thanh Tắc kiếm, chính là thuộc sơn trong thế giới xếp hạng thứ nhất, thứ hai hơn người thần minh, lại thêm hai người đã cách thiên tiên không xa thực lực, song kiếm song hành, một tử nhất thanh, đều là bách trượng trường hồng, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng may hai người đều không phải là thích rêu rao khắp nơi đấy, gặp kiếm quang dùng thái thanh tiên pháp che lấp bình thường người cho dù ở chỗ gần cũng không nhìn thấy mảy may vết tích. Hai người từ Nam Hải hướng Tây, nghiêng quẹo khúc cong lớn, xuyên qua lưỡng hải giao giới, tới rồi Tây Hải về sau nhìn xem biển rộng mênh mông, có chút nhàm chán. Cái này Tây Hải to lớn như thế, coi như thật sự có đồng môn gặp phải phiền phức, hắn lại không cho một cái xác thực địa điểm, chúng ta ở đâu tìm kiếm? Lý Anh Quỳnh vốn cũng không tin thời phi dương suy tính, trên đường nàng lại chính mình thôi diễn mấy lần, tất cả đều là không chuyện phát sinh, lúc này khó tránh khỏi không kiên nhẫn. Chu Kinh Vân nói, hắn nói nhường chúng ta vòng tới Tây Hải trở về, chúng ta cứ cuốn Tây Hải, tiếp đó liền chuyển trở về trung thổ. Hắn nhược chân có thần thông, tính toán minh bạch, chuyện này tất nhiên sẽ tại con đường của chúng ta bên trên gặp gỡ, nếu là chúng ta một đường không sóng không gió mà trở lại Nga Mi Sơn, vậy chuyện này liền coi như là qua, hắn tiên đoán không đúng. Bất quá chúng ta cũng phải hỏi một chút sư phụ, nhìn là có hay không có đồng môn lâm uy bị chúng ta bỏ lỡ. Lý Anh Quỳnh cho rằng nàng nói rất có lý, thế là lại lộn mà hướng đông, hướng về trung thổ trở về. Chính hành ở giữa, đột nhiên phía trước trên mặt biển trời u ám, xa xa nhìn qua là một hồi đại phong bạo. Các nàng bay vừa cao, tốc độ lại nhanh, thị lực càng tốt hơn thiên lý bên trong chim bay thú đi đều có thể nhìn một cái liền biết. Bởi vậy như loại này trên biển phong bạo các nàng đều nhìn đến mức quá nhiều rồi, đồ cũng chẳng có gì lạ. Phong bạo bên trong bình thường kèm theo sấm sét vang dội, người trong tu hành bình thường đều sẽ đi vòng qua, hoặc từ trên tầng mây chỗ càng cao hơn bay qua. Hai người đem độ cao đề thăng, hối hạ cao phi, rất nhanh tới tầng mây phụ cận. Mây đen kia phạm vi bao phủ 10 phần rộng lớn, có bách lý phương viên, bên trong chính xác cũng có từng trận tiếng sấm. Hai nữ chỉ nghe một tiếng lôi hưởng liền biết không phải là tự nhiên sinh ra lôi điện, mà là bên cạnh trong môn âm lôi. Nga Mi phái Phong Sơn bế quan mấy chục năm, đám này Nga Mi đệ tử một vị thành tu khổ luyện, đạo hành pháp lực đại tăng, biết là bị huyết thần tử ép, trong nội tâm đều nín một cố kình, bây giờ khai sơn, đệ tử nối đuôi nhau mà ra, đều ma quyển sát trưởng chuẩn bị trảm yêu trừ ma. Hai người nghe thấy âm lôi hưởng, lại nhìn ra cái kia mây đen là dùng bảng môn tà pháp tụ lại mà thành. Lý Anh Quỳnh tại chỗ liền nói, có tà ma ở đây hại người, nàng tại chỗ liền phải đem Tử Dĩnh kiếm thả ra, không thể lỗ mãng. Chu Kinh Vân mau đem nàng ngăn lại, chúng ta lại xem trước một chút tình huống cụ thể lại nói. Hai người bọn họ quá khứ thế đều bị tà ma yêu nhân hại chết, nhất là Lý Anh Quỳnh bị hại phải cực thảm, bởi vậy một thế này đều mang sát nghiệp đầu thai, ỷ vào Tử Thanh Song kiếm chuyên môn thu người đến. Chu Kinh Vân sát khí cũng rất nặng, đôi lông mày bên trên có ba đạo dây đỏ, có thể cùng Lý Anh Quỳnh so sánh, làm việc hay là muốn chu toàn hơn một chút. Hai người ở bên cạnh nhìn xem, thấy là Nam Hải Tán Tiên Thanh Môn đảo đảo chủ Chu Bình bị ba cái yêu nhân vây ở chỗ này, muốn mạnh mẽ bắt trở về, dùng thân thể của nàng cùng nguyên thần tế luyện pháp bảo. Lý Chu hai nữ nơi nào còn có thể nhịn nữa. Chu Kinh Vân trực tiếp bóp quyết thi pháp, dùng là Nga Mi phái thiếu thanh khu vân chi pháp, thủ quyết bên trên đánh ra từng đạo thanh quang, cái kia vắt ngang trăm dặm mây đen cấp tốc phá thành mảnh nhỏ, chia làm mấy chục khối, tiếp theo càng ngày càng nhỏ, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền triệt để tiêu tan. Ba cái kia yêu nhân sớm liền thấy hai nữ, chỉ là không thấy Tử Thanh Song kiếm, chỉ coi là đường thường qua tu sĩ, nhìn hai vóc người đẹp vô cùng, còn muốn chờ đem Chu Bình bắt về sau, lại đem các nàng hai cũng cho bắt, cùng nhau mang về hưởng dùng tu luyện. Lúc này nhìn nhân gia chỉ là phất phất tay, trên đỉnh đầu yên tiêu bần tán, lập tức đại an nhất kinh, nhìn thấy Chu Khinh Vân bóp quyết thi pháp, nổi giận mắng, thiện tỳ phá ta pháp thuật, quả thực là ngại bị chết quá muộn. Một người trong đó giơ tay đánh liền ra năm đạo phi xoa. Bọn hắn cái này phi xoa cũng rất đặc thù, bình thường bảng môn tà đạo luyện phi xoa cũng là hai cô xiên, hắn cái này nhưng là đinh ba. Người khác phía trên bọc lấy không phải màu xanh biết quỷ hỏa chính là màu máu đỏ ma diễm, bọn hắn cái này bọc lấy nhưng là sữa tiên khí màu trắng, kéo lấy mũ đạo trưởng dáng dấp màu ngà sữa cái đuôi thẳng đến Chu Khinh Vân. Yêu nghiệt tự tìm cái chết. Lý Anh Quỳnh chỉ một ngón tay, Tử Dĩnh kiếm hóa thành bách trượng trường hồng thẳng bay qua, trước tiên gặp gỡ năm đạo phi xoa. Cái kia cái nĩa cũng là dưỡng luyện mười mấy năm bảo vật, nhưng mà có thể nào ngăn cản Thục Sơn đệ nhất thần kiếm chi uy, song phương hơi vừa tiếp xúc, lập tức cùng diêm cán tựa như nhau nhau gãy, tán thành nhiều đoạn. Tử Dĩnh kiếm thế đi không ngừng, thẳng hướng trên người kia chém tới. Đấu chương xong, chương 535, không giả thiên trong biển chương 535, không giả thiên trong biển địch nhân kia cũng không phải kẻ yếu, chỉ là không nghĩ tới Lý Anh Quỳnh tiên kiếm lợi hại như thế, đội vàng đánh ra một kiện hộ thân pháp bảo. Cái kia bảo vật vừa mới hóa thành một mảnh ố quang đem hắn bảo vệ, liền cho Tử Dĩnh kiếm chém vỡ, tiếp theo tiến quân thần tốc đem người cũng cho nghiêng chém thành hai đoạn. Hai người khác thấy thế đại ăn nhất kinh, một người thả ra phi kiếm, một người thả ra ba ngụm phi xoa, đồng thời giơ tay thời khắc, phân biệt đánh ra liên tiếp lôi châu cùng mảng lớn màu xanh biết hỏa tinh. Chu Kinh Vân lúc này cũng thả ra thanh tác kiếm, cùng Lý Anh Quỳnh riêng phần mình đối với cái trước địch nhân, hai cái tuyệt thế tiên kiếm thể xuất, hóa thành hai màu tím đen kinh thiên trường hồng, lăng không vung đi, đồng thời phát ra liên tiếp nhi thái ất thần lôi. Kim quang phích lịch anh long long vang dội, Chu Kinh Vân trước đem đánh hướng mình những cái kia màu xanh biết hỏa tinh nổ tan, đồng thời thanh tác kiếm thẳng bay qua, người kia chạy trốn không bằng, bị chặn ngang chém thành hai khúc. Cuối cùng những người còn lại pháp lực rất cao, phát ra bởi vì lôi có một phong cách riêng, mặc dù so sánh lại bất quá thái ất thần lôi, nhưng bởi vì là trước đó luyện thành, liên tục phát ra, không phí một điểm pháp lực, cùng Lý Anh Quỳnh thái ất thần lôi đối với anh, nổ thành đại đoàn xanh biết hỏa diễm, tùy ý bay tiết. Hắn cũng nhìn ra, phía trước hai người này pháp lực lại cao, phi kiếm lại lợi hại, chính mình nhất định không phải là đối thủ, thế là thi triển pháp thuật tại chỗ huyền hóa ra tới một cái chính mình, bản thân thi triển tiềm hành đột pháp, ẩn thân về sau phía bắc bay đi. Lý Anh Quỳnh tu luyện huyền môn chính tông tiên pháp, thị lực không hề tầm thường, một cái xem thấu hắn cho xiết, nghiêm nghị quát mắng, thôi động Tử Dĩnh kiếm từ cái kia huyễn tượng bên trong xuyên qua, theo sát lấy sau đó đuổi theo. Người kia gặp đảo thoát bất quá, vội vàng lại thi triển thân ngoại hóa thân chi pháp, bản tôn tiếp tục chạy trốn, đem hóa thân cùng phi kiếm hợp lại là một, hóa thành một đạo trường hồng ngược lại chém về phía Lý Anh Quỳnh, bị Tử Dĩnh kiếm nhất cử chém thành hai đoạn. Nàng còn phải tiếp tục đuổi nữa, Chu Kinh Vân tới đem nàng gọi lại, cái này bản không phải chúng ta Nga Mi phái, chúng ta bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, xem trước một chút vị nào Chu đạo chủ đi. Mặc dù nói như thế, không thể diệt cỏ tận gốc, cuối cùng gọi người khó chịu trong lòng. Lý Anh Quỳnh thu Tử Dĩnh kiếm, mặc dù Lâm Nguy không phải chúng ta Nga Mi phái đệ tử, nhưng chúng quy là vị nào lúc chân nhân tính được không sai, mặc dù có một chút khác biệt nhỏ, đến cùng cũng cứu một người tốt tính mệnh, chém giết hai cái hại người yêu tả. Không hưởng công Tử Dĩnh tiên kiếm theo ta xuất thế, đi ra bên ngoài tới đi cái này một lần. Hai người trở về gặp cái kia Thanh Môn đảo đảo chủ Chu Bình, Chu Bình hướng hai người liên thanh biểu thị cảm tạ. Lại nói vị này Chu Bình đảo chủ, cũng là Nam Tống lúc đắc đạo, đến nay có hơn mấy trăm năm, pháp lực cực cao, tính tình lại rất ôn nhu, ngoài hải tán tiên chi bên trong nhân duyên rất tốt. Trên thực tế, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân cùng với Bảo Tương phu nhân đại nữ nhi Tử Linh, vốn là Tử Vân cung cựu chủ nhân thiên nhất kim mẫu đệ tử, liền nghiêm nhân anh, Lý Anh Quỳnh, Lăng Vân Phượng các loại, còn có cái này Chu Bình, cũng là hơn ngàn năm trước đạo hữu, cũ lữ bạn tri kỷ. Mặt khác Dịch Tĩnh, lại cô, Dư Anh Nam các loại, đều là năm đó quen biết đã lâu. Bởi vậy song phương có phần có duyên phận. Chu Bình bởi vì phúc duyên thiệt chút, đời này không thể phải vào huyền môn chính tông, rơi tại bàng môn bên trong, nhưng cũng thiếu khá hơn chút kiếp nạn, từ Nam Tống tu đến bây giờ, một mực bình bình an an, xôi gió xuôi nước. Chỉ là Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân đã chuyển kiếp nhiều lần, Chu Bình cũng vòng vo mấy lần, thời gian xa xưa, song phương còn không thể chứng được tiền căn, chỉ thuật bây giờ, Chu Bình trịnh trọng hướng hai người biểu thị cảm tạ. Hai người nhìn nàng đạo pháp vừa cao, tính tình hữu hảo, rất là đáng giá kết giao. Lý Anh Quỳnh mời Chu Bình đi Nga Mi Sơn làm khách, Chu Bình mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, thực không dám giấu giếm, ta là một vị hảo hữu chí giao, Thúy Loa Châu Đô Phương hành phát tín hiệu cầu cứu chiêu tới, ta từ Nam Hải bay tới Tây Hải, buôn ba mấy chục vạn dặm, vậy mà còn không tìm được người, liền bị ba cái kia yêu nhân cho vây khốn. Bây giờ khốn cảnh đã giải, ta phải mau đi tìm nàng. Lý Anh Quỳnh hỏi, vị nào Đỗ đạo hữu hiện ở nơi nào? Phu cận đây thiên lý bên trong cũng là biển rộng mênh mông, cũng không người đấu pháp dấu hiệu. Chu Bình nói, từ nàng cho ta phát cầu cứu thần châm đến bây giờ đã qua hơn nửa ngày công phu, nhớ kỹ phương hướng hẳn là bên kia. Nàng dùng ngón tay hướng phương bắc. Cái kia không phải là vừa mới đó yêu nhân phương hướng trốn chạy sao? Lý Anh Quỳnh trong mắt lại hiện ra sắc khí. Chu Kinh Vân trong nội tâm lo lắng đến một chuyện khác, nàng xoay người đưa lưng về phía Chu Bình, làm bộ nhìn phía bắc, bờ môi khẽ nhúc nhích, cho Lý Anh Quỳnh bí mật truyền âm, nếu như lúc chân nhân suy tính làm thật, vậy chứng minh chúng ta còn có một cái đồng môn gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh đi cứu. Lý Anh Quỳnh nói, lúc chân nhân nói không phải liền là vị này Chu đạo hữu sao? Thạch đạo hữu lúc đó rõ ràng nói, lúc chân nhân để chúng ta từ Tây Hải đi, là có đồng môn của chúng ta gặp phải phiền phức, nàng cái này rõ ràng không phải chúng ta Nga Mi phái người, vậy nói rõ chúng ta còn có sư minh đệ tỷ muội có thể tại một nơi nào đó bị yêu nhân vây khốn chờ đợi chúng ta đi cứu. Lý Anh Quỳnh mày kiếm cao lại, Chu Bình ở bên cạnh trông thấy, muốn nhớ các nàng không muốn tại phức tạp, đã nói, ta còn muốn đi tìm Đỗ đạo hữu hội hợp, lần này vẫn là vô cùng cảm tạ hai vị đạo hữu trưởng nghĩa tương trợ, chờ tương lai có cơ hội ta thân hướng về Nga Mi nói lời cảm tạ, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, ta liền không tiêu hao thêm phí hai vị thời gian, xin từ biệt. Chương 535, không giả thiên trong biển, 2, chương 535, không giả thiên trong biển, 2, nàng nói xong liền muốn hướng về phía bắc bay đi. Chờ một chút. Lý Anh Quỳnh đem nàng gọi lại, ngược lại nói với Chu Khinh Vân, chúng ta chia binh hai đường. Ta đi chợ giúp nàng nghĩ cách cứu viện vị nào Đỗ đạo hữu, ngươi tắc thì tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch trở về Nga Mi Sơn. Nếu như ở nửa đường gặp phải chúng ta đồng môn gặp nguy hiểm, ngươi liền trước tiên đi lên hỗ trợ, sau đó dùng chúng ta truyền âm tử mẫu phi châm lập tức nói cho ta biết, ta cũng ngay lập tức sẽ chạy tới, chúng ta cái này hai không làm trễ nải. Nếu như ngươi trên đường bình an vô sự, về tới Nga Mi Sơn, thay ta hướng sư phụ cùng trưởng giáo chân nhân khôi phục chuyến này kết quả. Nàng nói xong đem thời phi dương tự tay viết thư đưa tới. Chu Khinh Vân cảm thấy hắn biện pháp này cũng được, liền đem tin tiếp tới. Song phương chia ra hành động. Chu Kinh Vân tiếp tục hướng về Nga Mi Sơn trên đường về nhà đi. Dọc theo đường đi cẩn thận lưu ý, nhìn nơi nào có đồng môn của mình gặp phải phiền phức hoặc nguy hiểm. Lý Anh Quỳnh tắc thì cùng Chu Bình cùng một chỗ tiếp tục hướng bắc tìm kiếm, tốc độ của nàng nhanh hơn Chu Bình, dứt khoát thu tử dĩnh kiếm, nói với Chu Bình, bản môn có một đường thái thanh huyền môn độn pháp có thể nhanh chóng na di, bây giờ sự tình khẩn cấp, cứu người như cứu hỏa, còn xin đạo hưu cho ta khoe khoang một phen. Chu Bình mau nói, đạo hưu có pháp thuật thần thông gì sự hết ra, cứu người quan trọng. Lý Anh Quỳnh liền hai tay bấm niệm pháp quyết phóng xuất ra một mảnh thanh quang, đem chính mình cùng Chu Bình bao lại, tiên quang lóe lên, hai người liền hư không tiêu thất na di mà đi. Đây là Nga Mi phái cao cấp nhất độn pháp có thể mang theo rất nhiều người cự ly xa na di phi hành. Trong nguyên tắc đề số minh đã từng mang theo 20, 30 người, dùng thời gian một chén trà công phu từ Nga Mi Sơn bay thẳng đến Nam Hải Đồng Gia Đảo. Trên lý luận cái này độn pháp có thể mang theo vô số người, lấy vô hạn tốc độ nhanh phi hành, chỉ là nhân số càng nhiều tốc độ càng nhanh liền phải tiêu hao càng nhiều pháp lực, so khống chế phi kiếm phải khổ cực nhiều. Lý Anh Quỳnh đã sớm đem Cửu Thiên Huyền Kinh toàn bộ tu luyện hoàn tất, lấy nàng đạo hành pháp lực chi môn độn pháp bây giờ cũng có thể sử dụng, mang theo Chu Bình nhanh chóng Nazi, chớp mắt thiên lý. Nửa đường lại dừng lại nhường Chu Bình dùng nàng pháp bảo cảm ứng mấy lần phương hướng, rất nhanh liền tại phía trước trên hải vực nhìn thấy một mảng lớn khu kiến trúc. Rất nhiều kim quang ngưng tụ mà thành bình đài lầu cát, cao lớn cung điện hùng vĩ cư như vậy trống rỗng xuất hiện tại thiên hải ở giữa, bao phủ tại một mảnh kim hà bên trong, vắt ngang số bách lý. Đang trung ương cung điện cao lớn nhất rộng lớn, trước điện có một tòa kim liên pháp đài, trên pháp đài ngồi ngay thẳng một người cao bách trượng đại Phật. Cái kia Phật Đà giả phu mà ngồi, khuôn mặt từ tường, dáng vẻ trang nghiêm, trung quanh có thật nhiều tướng mạo hơi tốt thiên nữ, trên thân bọc lấy kim sắc sa y, trên cánh tay vác lấy lăng hoa, không ngừng bay múa, tung xuống kim hoa. Ở nơi này tôn đại Phật trung quanh, trên trời có từng đoàn kim sắc dáng mây, đông một đóa tây một đóa, mỗi cái phía trên cũng đứng lấy một nhóm người, ít thì 3-5 cái, nhiều thì 6-70, có là kim thân la hán cách ăn mặc, có là toàn chân kiếm tiên. Ở ngoại vi lại có từng cái hoàng kim cự long, tướng mạo xấu xí tu la, dạ xoa, ác quỷ, phi cầm, yêu thú, thủy tộc các loại. Tựa như Phật kinh trong Phật Đà giảng kinh, thập phương thế giới hết thảy thần linh đều tới nghe giảng hội nghị thịnh uống. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Bình thấy cảnh này cũng có chút nhi sức sở, cho là mình gặp vị nào Phật môn cao tăng từ chư thiên thế giới mời tới số lớn Long Thiên Thiện Thần đến đây nghe giảng. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Phật Đà phía trước có khác hai cái liên đài, một cái phía trên ngồi nữ tử, trước mặt đứng thẳng một cây mộc trượng, đang nhắm mắt ngồi xuống, đối với chuyện ngoại giới không nghe không nhìn. Cái kia trên đài sen là một nam một nữ, tất cả quần áo không chỉnh tề, ôm nhau cùng một chỗ, đang tại lẫn nhau ban thưởng đối phương. Lý Anh Quỳnh thị lực kinh người, một cái liền nhận ra trong đó nữ tử kia đang là sư muội của mình Lăng Vân Phượng. Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, tâm đạo Nga Mi phái lần này có thể rời núi đệ tử, toàn bộ đều là trải qua hỏa trạch huyền quan khảo hạch. Hơn nữa đi ra ngoài đệ tử đều không hề đơn độc hành động, ít nhất cũng là hai người, nhiều lời nói cũng là 5-6 cái họp thành đội. Lý Anh Quỳnh không nhớ rõ Lăng Vân Phượng là cùng ai cùng đi ra, nhưng mà biết nàng năm ngoái cũng đã tu thành nguyên anh, có điệu tiên tu vi, không biết bây giờ làm sao sẽ bị người mệt mỏi đến nơi đây, hơn nữa làm ra như thế trang nhã hình dạng. Nàng thế ra tử dĩnh tiên kiếm, hóa thành một đạo bách trượng màu tím trường hồng, thét dài một tiếng, trực tiếp liền chạy Lăng Vân Phượng vị trí giết đi qua. Gặp nàng đột nhiên đi ra đập phá quán, những cái kia vây xem nghe giảng các lộ thần ma toàn bộ đều rối rít gầm thét, tới gần hắn bên này đều tiến lên đón. Lý Anh Quỳnh mặc kệ mọi việc, ỷ vào tử dĩnh kiếm sắc bén, mặc kệ cản đường là cái gì, thẳng tiến không lùi. đâm đầu vào trước tiên gặp gỡ bốn cái chiều cao mấy chục trượng dạ xoa vương, trong tay đều cầm to lớn cái nĩa, tức giật quát, từ đâu tới yêu nữ, dám đến phá hư đạo trường. Dơ lên xin thép thẳng hướng phía dưới cắm tới. Lý Anh Quỳnh kiếm quang bước qua, đem bốn người bọn họ tính cả trong tay đại xoa tử toàn bộ chặt đứt. Đằng sau hai đầu yêu long ngăn lại đường đi, còn chưa chờ nói chuyện, lại bị chém thành tứ đoạn, liền phun ra ngoài lòng châu đều xé ra. Đấu chương xong, chương 536, tử thanh kết hợp chương 536, tử thanh kết hợp bọn hắn đánh ra phi kiếm, phi đao, phi xoa, đủ loại công kích pháp bảo, hộ thân pháp bảo, bản mệnh pháp bảo, cũng đều cùng giấy đồng dạng, đều bị chặt đứt đánh xuyên. Vừa mới bắt đầu đám gia hỏa này không có quá coi Lý Anh Quỳnh là chuyện, lúc này rốt cuộc biết lợi hại, không dám trực anh kỳ phòng, như sóng lớn tả hữu nứt ra. Cái kia ngồi ngay ngắn ở chính giữa bách trượng đại Phật giận hừ một tiếng, đưa tay chỉ đến, cách không phi tới hai thanh phi kiếm, cũng là bách trượng trường hồng, đặt song song mà đi, đem tử dĩnh kiếm chặn lại. Ba ngụm kiếm rào cùng một chỗ, linh đương mấy vang rội, đôn đốp nổ minh. Cái kia hai cái kiếm mặc dù đơn độc một cái không bằng tử dĩnh, có thể song kiếm hợp bích cũng có thể thắng được, ngược lại đem tử dĩnh kiếm áp chế lại. Thiên Huệ, Ất Quang, Lý Anh Quỳnh gọi ra địch nhân song kiếm danh tự, hướng cái kia kim Phật nghiêm nghị uống nói, ngươi là diệt trần tử. Nga Mi phái đệ tử đều nghe trưởng bối nói qua, bản môn có hai tên phản đồ, thế hệ trước huyết thần tử Đặng Ẩn, một đời trước diệt trần tử Hiểu Nguyệt, tất cả tội ác tại trời, tội ác tại trời. Huyết thần tử Đặng Ẩn đương nhiên không cần phải nói, diệt trần tử kể từ phản giáo rời núi về sau, làm Hiểu Nguyệt tiền sư, tàn sát đồng môn, cướp đoạt trường mi tổ sư lưu lại hai cái tiên kiếm. Nga Mi phái Phong Sơn bế quan mấy chục năm, các đệ tử không có xuất quan, nhưng mà các trưởng bối một mực đang cho bọn hắn giảng thuật tình huống bên ngoài, bao quát cùng Nga Mi phái có liên quan đủ loại lịch sử ân oán. Đối với huyết thần tử cùng diệt mỹ cổ hai cái này phản đồ càng là cường điệu giảng thuật qua, mỗi người đệ tử đều nhớ cho kỹ. Tuân Lan nhân kỹ càng miêu tả qua Thiên Huệ, Ất Quang song kiếm dáng vẻ, Lý Anh Quỳnh một cái liền nhận ra được, biết là Hiểu Nguyệt thiền sư, càng là đem điểm nộ khí tăng gọn, kéo dài thêm đại pháp lực thu phát, đem chiếc kia tử dĩnh kiếm thôi động phải anh dũng như rồng, làm không phi múa, lấy một chọi hai, không rơi vào thế hạ phong. Lý Anh Quỳnh cùng Hiểu Nguyệt thiền sư cũng là số thế khổ tu, nghiêm túc tính ra tổng thể tu luyện chiều dài cũng là đã ngoài ngàn năm, Lý Anh Quỳnh còn muốn càng lâu một chút, hơn nữa Lý Anh Quỳnh tư chất so với hắn càng tốt hơn. Nga Mi Phong Sơn mấy thập niên này, Lý Anh Quỳnh tại trong núi tu luyện, tương quá đi tất cả tích lũy được tu hành toàn bộ khai quật ra, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, chuẩn bị tại một thế này thành tựu, một mực tu thành thiền tiên phi thăng tiên giới. Hiểu Nguyệt thiền sư đã sớm đem hắn đi qua tích lũy được đều lấy ra, hắn ở đây huyền môn tính mệnh song tu trên tiên lộ bên trên phạm vi lớn lùi lại, nhưng là lại nhiều cấp lao tổ cùng đặng ẩn truyền thụ tà ma hai đạo công pháp, cũng đạt tới chưa từng có độ cao. Hai người phen này đấu kiếm, chính là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, ba thanh tiên kiếm trên không trung nhiều lần quái, huyền như long xà cùng múa, cầu vồng tề phi. Hai người càng đấu càng là kinh hãi, tất cả chấn kinh tại kiếm của đối phương thuật mạnh, quả thực là trước đây chưa từng gặp, thế là Lý Anh Quỳnh lại thi triển Thái Thanh Tiên Pháp, đầu tiên là dương một tay lên chính là liên tiếp Thái Ất Thần Lôi, tiếp theo lại đem phía dưới nước biển cầu đứng lên, bay lên không trung. Nàng tới một thiên hải đảo ngược, điên đảo càn khôn, pháp lực kéo dài thu phát, chế tạo ra một cái dùng lực hơn 10 dặm cự đại thái cực đồ, bên trong không gian một nửa là thủy một nửa là không khí, xoay tròn, đem không gian vặn mẹo, đem Hiểu Nguyệt Thiền sư bọn hắn toàn bộ vây khốn ở trong đó. Hiểu Nguyệt Thiền sư cũng tu luyện qua Cửu Thiên Huyền Kinh biết là Thái Thanh Tiên Pháp bên trong lợi hại nhất mấy tông pháp thuật. Hắn tại huyền môn đạo hành lưu truyền, đã không cách nào sử dụng loại này cao cấp huyền môn chính tông pháp thuật, thế là dùng hết một loại khác tà ma pháp thuật. Hai tay của hắn kết ấn, bắn ra từng đạo huyết ảnh ma quang, phân biệt đánh về phía bốn phương tám hướng, đồng thời âm thầm phát động chính mình nuôi luyện thập nhị đô tiên sát ma, kèm theo hắn bắn ra ma quang, nhất cử đem Thiên Hải Thái Cực trận nổ tung. Hiểu Nguyệt Thiền sư mặc dù nói tuần tự lệ ba cái sư phụ, thân kiêm ba nhà chi trưởng, nhưng mà đều không thể nhận được ba nhân tinh thủy. Trường Mi chân nhân truyền tụ cho hắn ngược lại là nhiều nhất, là toàn bốn tử thanh bảo lục tiếc là chính hắn mất tranh khí, rất nhiều cao cấp nhất tiên pháp đều không thể luyện thành. Các lao tổ truyền tụ cho hắn chỉ có chính mình suốt đời sở học bảy bát thành. Đặng ẩn truyền tụ cho hắn cũng gần như là bảy bát thành, hơn nữa chính đặng ẩn huyết thần kinh cũng chỉ có một nửa ác sách, trong đó lợi hại nhất đều phải đem nguyên thần tiến vào trải qua trong sách, trực tiếp cùng kinh thư nội bộ thần ma giao lưu mới có thể luyện thành. Cái này Hiểu Nguyệt thiền sư cũng là thiên túng kỳ tài, đem các lao tổ cùng đặng ẩn dạy hắn đồ vật dung hội quan thông. Sáng chế ra cái môn này pháp thuật, nhất cử đem Lý Anh Quỳnh pháp thuật phá vỡ. Huyết quang bay đầy trời nhảy lên, thần ma ẩn hiện không ngừng, tứ phía gào thét, vây công Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh tế ra Bạch Mi thiền sư cho nàng Niu Ni định châu, vòng thân bay nhiễu, vạn tà bất xâm. Hai người đấu pháp, càng ngày càng kịch liệt, liên lụy phạm vi cũng càng ngày đại. Ngắn thời gian bên trong, người này cũng không thể làm gì được người kia, cái kia thanh môn đạo đạo chủ Chu Bình muốn đi giải cứu Đỗ Phương Hành cùng Lăng Vân Phượng các nàng. Hiểu Nguyệt thiền sư những cái kia thiên long bát bộ thủ hạ nhao nhao xông lại vây công. Chu Bình pháp lực không thấp, có thể nàng không có Lý Anh Quỳnh như vậy cao cường pháp lực, cũng không có Tử Dĩnh kiếm bực này hơn người thần binh, không cách nào tồi khô lạc hủ đánh bại đối thủ, mà địch nhân hiện tại quả là quá nhiều. Chương 536, tử thanh kết hợp 2, chương 536, tử thanh kết hợp 2, rất nhanh, nàng liền lâm vào trong vòng vây nặng nề. Lý Anh Quỳnh sử dụng ra tất cả vốn liếng tấn công mạnh Hiểu Nguyệt thiền sư, muốn đem cái này Nga Mi phản đồ làm thịt, thay sư phụ cùng trưởng môn chân nhân thanh lý môn hộ. Hiểu Nguyệt thiền sư cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng, muốn đem cái này Nga Mi phái đời sau ưu tú nhất kiệt xuất đệ tử giết. Hai người pháp bảo ra hết, pháp thuật không ngừng biến hóa, đấu tới đấu lui, vẫn là lực lượng ngang nhau. Lý Anh Quỳnh lúc này trông thấy Chu Bình thân ham trùng đây, vội vàng buông tha Hiểu Nguyệt thiền sư, nhân kiếm hợp nhất thẳng giết tiếp, bách trượng tử hồng thẳng tiến không lùi, trên đường chém giết vô số địch nhân, thẳng đi tới Chu Bình bên cạnh thân. Hiểu Nguyệt Thiền sư nhìn ra nàng muốn chạy trốn, chỉ một ngón tay, đem không trung 12 liệt hỏa đô thiên thần sát đại trận hạ xuống tới, liền muốn đem hai người vây khốn. Lý Anh Quỳnh nhìn ra lợi hại, sử xuất thân ngoại hóa thân chi pháp, lưu hai cái thái thanh thần quang ngưng tụ thành dành thời gian cho việc khác tả hữu xung đột, chính mình bản thân mang theo Chu Bình ỷ vào tử dĩnh kiếm duệ không thể đỡ, một hơi mất đầu trùng đây, bay đến số ở ngoài ngàn dặm mới dừng lại. Chu Bình sắc mặt trắng bệnh, nàng vừa rồi tiêu hao rất nhiều pháp lực, lại bị âm ma ngồi, nếu không phải tu hành nhiều năm, có kiện có thể thủ hộ tâm thần chấn động chi bảo cơ hồ đã là địch nhân làm hại. Lý Anh Quỳnh nhanh chóng dùng tử mẫu truyền âm châm liên hệ Chu Khinh Vân. Lâm Hạ núi lúc, đại sư Tả Tề Linh Vân cùng Chư Cắt Tử Linh mấy người dẫn đầu, mang theo một đám tỷ bội hợp lực luyện rất nhiều mũ mẫu truyền âm châm, cùng bên cạnh trong môn phái khác biệt, có thể truyền âm khoảng cách càng xa, tốc độ càng nhanh. Chu Khinh Vân nhận được triệu hoán, nghe nói Lăng Vân Phượng gặp nạn, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tu hợp sau đó, nghe Lý Anh Quỳnh đem tình huống ngắn gọn nói, Chu Khinh Vân dậm chân hối hận, nếu như ta không cùng ngươi tách ra, chúng ta song kiếm hợp bích, nói không chừng lúc này đã đem cái kia phản đồ chém. Hai người lấy ra tiên đan cho Chu Bình ăn, lưu nàng tại chỗ dưỡng thương, lại thi triển thái thanh đột pháp, đem độn quang liền tại một chỗ, hợp lực phát công, cơ hồ trong nháy mắt lại giết trở về. Hiểu Nguyệt Thiền sư biết các nàng sẽ trở về, nhưng là không nghĩ đến các nàng sẽ trở về đến mức nhanh như thế. Hắn đang tại trấn an bộ hạ, đồng thời tiếp tục thi pháp, nhường liên đài thượng nhân thêm ít sức mạnh ban thưởng đối phương, đồng nhiên tử thanh song kiếm đồng thời giết tới. Thục Sơn thế giới xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai cái tuyệt thế thần binh vừa xuất hiện chính là kết hợp chi tư, từ trên tầng mây thẳng giết xuống, chiều dài vẫn là hơn trăm trượng, nhưng là kiếm quang càng thêm sáng tỏ lóa mắt, chính muốn chém rách thiên hải. Hiểu Nguyệt Thiền sư đại an nhất kinh, hai tay vội vàng khép lại, cũng sắp thiên huệ, ất quang song kiếm hợp bích, hóa thành bách trượng kiếm mang nên đón tiếp lấy. Song phương trên không trung gặp nhau, phát ra một âm thanh long ngâm một dạng gấp giọng giòn vàng, thiên huệ ất quang quang mang lập tức cảm đạm xuống. Lý Anh Quỳnh lúc trước tức sôi ruột, lúc này liên phun chân khí, Chu Khinh Vân thấy Lăng Vân Phượng thảm trạng cũng là phẫn nộ, hai người hợp lực thúc giục kiếm. Tử thanh song kiếm quang mang tăng gọn, lần thứ hai phát lực hướng phía dưới. Hiểu Nguyệt Thiền sư hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng song kiếm liều mạng ngăn cản, đinh đinh đương đương, hỏa tinh loạn bút lên, cuối cùng đem đối phương song kiếm hợp bích trạng thái cho cưỡng ép đánh tan. Nhưng tản ra sau đó, hai nữ thao túng tử thanh song kiếm càng thêm nhẹ bén, bao vây tấn công, phối hợp như cũ thiên ý vô phùng. Miễn cưỡng đấu thời gian một chén trà công phu, thiên tuệ ất quang không ngăn nổi tử thanh song kiếm. Hiểu Nguyệt Thiền sư lại thôi động cái kia 12 đô thiên liệt hỏa thần sát, tổng cộng 36 cán đại kỳ đẳng không phi đi, bố thành một cái trận thế, muốn đem hai nữ vây khốn ở trong đó. Hai nữ cũng nhìn ra lợi hại, riêng phần mình ngự kiếm trái phải tách ra, một cái nhiều chuyển đông vương, một cái nhiều chuyển phương tây, lần nữa hướng trung ương phát động công kích. Vốn là Hiểu Nguyệt Thiền sư trận pháp này một khi dương không ra, bên trong có thập nhị đô thiên sát ma chủ trì, có thể ám chế mục tiêu nguyên thần, cho đối phương làm ra huyễn cảnh khiến cho rơi vào trong trận, thậm chí tự bay đi vào. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân hai người một thân pháp lực cũng là thuần chính huyền môn chính tông công phu, loại ma pháp tất đều không chịu, ma trận không cách nào đem các nàng hút đi vào, bay ra ngoài ma đầu cũng không ảnh hưởng được các nàng tâm trí một chút. Hiểu Nguyệt Thiền sư một thời gian bị đánh cái luôn cuống tay chân, thủ hạ khổ cực mời chào bồi dưỡng bát bộ thiên long tử thương thảm trọng, nhao nhao cao tử thanh song kiếm thần phong. Hắn giận tới cực điểm. Những năm này, hắn là rất đắc ý, Nga Mi phái bị sư phụ đặng ẩn dọa đến phong sơn bế quan, ngay cả một người cũng không dám ra ngoài. Hắn tu luyện đạo, tà, ma ba nhà đại pháp, dung hội quan thông, chẳng những pháp lực đại tăng, lại tân luyện thành rất nhiều pháp bảo, pháp thuật, tự cho là trên đời này ngoại trừ ba tăng nhị nghi, sư phụ huyết thần tử mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh cao thủ, còn sót lại toàn bộ không phải là đối thủ của mình. Hắn khiến cho Thiên Long Bát Bộ mọi người, những năm này càng ngày càng mở rộng, cao thủ nhiều như mây, vốn cho rằng đợi đến tương lai lần thứ ba đấu kiếm thời điểm đứng tại ngũ đài phái bên kia, nhất cử đem Nga Mi phái đãng bình giết sạch, để tiết năm đó chi phẫn, lại lấy Nga Mi chính tông thân phận, đi ra trọng thương giáo tông, từ lĩnh giáo chủ. Nhưng mà thật đánh nhau, bây giờ lại liền hai cái hậu sinh vãn bối đều không dọn dẹp được, liên tiếp sử dụng mười mấy loại đại uy lực tà ma pháp thuật, đều bị đối phương phá vỡ, lấy ra năm kiện đắc ý pháp bảo, cũng đều đảm đương không nổi tự thanh song kiếm nhất kích chi uy, đều bị hủy đi. Nhìn lại thủ hạ không ngừng bị chém giết, tại bên dưới song kiếm không hề có lực hoàn thủ, hắn đơn giản lựa giận công tâm, liền phổi đều phải nổ rồi. Hai cái tiện đi, thật coi ta không làm gì được ngươi nhóm sao? Hiểu Nguyệt Thiền sư giống giận lấy xuống trên cổ mang một chuỗi Phật châu. Đấu chương xong, chương 537, 12 đô thiên liệt hỏa thần sát chương 537, 12 đô thiên liệt hỏa thần sát Hiểu Nguyệt Thiền sư trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu, tổng cộng 108 cái. Lúc này lấy xuống toàn bộ tụ ở giữa hai tay, dùng sức hợp lại, lập tức toàn bộ nát bấy, lại nói 108 đạo ma quang bay về phía bốn phương tám hướng. Tiếp theo hắn từ trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, nhanh chóng niệm tụng mật chú. Những cái kia kiếm tiên, hòa thượng, long xà, cầm thú, thủy tộc, thần ma, giả xoa các loại, tất cả đều bị ma pháp của hắn chấn nhiếp, tự phát hướng trời cao 12 đô thiên trong đại trận bay đi. Đây đều là hắn nhiều năm nhận lấy bồi dưỡng môn đồ đệ tử, hợp xương thiên long bắt bộ, đi qua hắn đều hết sức cậy vào, dùng cái này đắc ý, cho rằng dựa vào những thứ này môn đồ, không nói quét ngang thiên hạ, ít nhất chúa tể một phe là dư xài. Thế nhưng là hôm nay lại bị hai cái Nga Mi phái hậu sinh văn bối giết đến giống như chặt gà thiết thái tại tử thanh song kiếm trước mặt không có nửa điểm sức hoàn thủ, quả thực là quá mức vô dụng. Hắn cũng là lửa giận công tâm, dứt khoát đem các loại người toàn bộ hiến tế đưa vào cái kia 12 đô thiên liệt diễm thần sát đại trận bên trong, hóa thành ma đầu lấy tăng thêm ma trận uy lực, lại theo Nga Mi phái tiện tỷ liều mạng. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân riêng phần mình khống chế tiên kiếm phân biệt từ một đông một tây hướng về trung ương đánh tới. Ven đường trước tiên còn có tất cả lộ kiếm tiên thần ma gào to tức giận mắng xông lại ngăn cản, nhưng rất nhanh địch nhân liền cũng không biết bị cái gì triệu hoán, bước xuống bọn hắn nhao nhao hướng cao không phi đi, vùi đầu vào phía trên trong ma trận, nhằm do các nàng bay đến trung ương. Hai người cũng không kịp suy tư quá nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến trên mặt biển hai tòa liên đài thượng hoàng không, một cái dùng tử dĩnh kiếm, một cái dùng thanh tắc kiếm, còn cuốn liên đài xẹt qua mấy cái vòng tròn. Cái kia hai cái liên đài cũng là Hiểu Nguyệt Thiền sư xuất linh thủ hạ luyện thành dị bảo, cánh hoa mở ra, đem người sau khi hút vào, có thể đem người nhục thân nguyên thần cùng một chỗ hút nhất phía trên liên đồng, cánh hoa phát ra kim quang liền cùng một chỗ, tạo thành một cái phong bế không gian. Đài sen nội bộ có thể vặn mẹo không gian, làm ra chư thiên huyễn tượng, một khi bị cuốn vào đi, liền là địa tiên cũng khó đi ra. Lúc này Tử Thanh hai đạo trường hồng còn cuốn liên đài liên tục vòng vo mấy lần, lập tức đem liên đài cắt đứt, kim quang tán đi, phân hai nửa. Cái kia Đỗ Phương Hành là nữ tiên thân vô cấu cuối cùng ở nhân gian đệ tử, xem như ký danh đệ tử, cùng thân vô cấu học tập tiên pháp thời gian rất ngắn. Ban sơ bái sư nàng căn cốt nông cạn, thân vô cấu đồng thời không coi trọng, bái sư về sau, vạn phần chân quý cái này kiếm không dễ tiên duyên, lại có thể bằng vào chuyên tâm nghị lực, ẩn cư hải ngoại đảo hoang khổ tu mấy trăm năm. Thân vô cấu suy tính tương lai của nàng, mặc dù căn cơ bất hậu, nhưng tâm tính rất tốt, tương lai chưa hẳn không thể thành đạo, bởi vậy cho chân truyền. Nàng chẳng những đem thân vô cấu dạy toàn bộ của nàng luyện thành, tích lũy tháng ngày, tiến bộ dũng mãnh, còn có thể sửa cũ thành mới, tìm hiểu ra rất nhiều pháp thuật mới thần công. Luận nàng pháp lực, không tại thân vô cấu thân truyền đệ tử thiên quyết, mà tàn phế hai người phía dưới, những năm này còn mới luyện thành mấy thứ lợi hại bảo vật, càng ngày càng lợi hại. Nàng cùng Hoa Nhạc Tiên Đồng Lôi Khởi Long vốn có một phen nghiệt duyên, bởi vì thời Phi Dương đem Hoa Sơn phái yêu nhân cơ hồ toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, Lôi Khởi Long bỏ giàn tà theo chính nghĩa, lưu tại Minh Vũ Tiên Thị, thời Phi Dương đối với hắn chuyên môn từng có giao phó. Lôi Khởi Long trời sinh tính nhát gan, những năm này một mực trốn ở Minh Vũ Tiên Thị, cái nào đều không đi, nhất là Nam Hải, căn bản từ trước tới giờ không đặt chân. Trước đây thời Phi Dương tại Kiều Sơn Thánh Lăng thủ bảo, Minh Vũ Tiên Thị bị yêu nhân vây công, Lôi Khởi Long đem góp nhặt bảo vật toàn bộ lấy ra, lập xuống đại công. Cuối cùng phân bảo thời điểm, thời Phi Dương cho hắn một kiện từ Nguyên Giang Kim Thuyền bên trong lấy được tiền cổ kỳ chân, lại đơn độc đối với hắn tiền đồ từng có vài câu chỉ điểm cùng cảnh cáo. Lôi Khởi Long càng ngày càng không bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày trốn ở hắn Hoa Nhạc Thần Diễm Vương bên trong, liền mua sắm đều mướn người đi làm, thật sự là không ra khỏi cửa, nhị môn không bước. Dạng này Lôi Khởi Long nhưng là tránh khỏi không chỉ một chỗ kiếp nạn, hắn vốn nên cùng Đỗ Phương Hành thành làm phu thê, lại bị Hoa Sơn phái yêu nhân chỗ liên lụy, chết ở Lăng Vân Phượng trong tay. Đỗ Phương Hành lại tìm Lăng Vân Phượng báo thù cho hắn. Bây giờ Lôi Khởi Long đã không có thất thân, cũng không có bị Lăng Vân Phượng giết chết, Đỗ Phương Hành lại cơ duyên xảo hợp cùng Lăng Vân Phượng có liên quan. Trên liên đài cùng Lăng Vân Phượng lẫn nhau khen thưởng nam tử kia liền là năm đó Du Do Trung, hắn cùng Lăng Vân Phượng sớm đã hôn ước, người nhà họ Lăng đáp ứng, tam môi sáu mời trải qua đường sáng, liền lễ hỏi đều thu. Có thể Lăng Vân Phượng hết lần này tới lần khác chướng mắt hắn, một lòng ra ngoài bái sư tu đạo, Du Do Trung bị nữ nhân coi là đồ bỏ đi, trong lòng bị khuất, cũng đi ra ngoài tầm tiền phong đạo và ngũ đại phái. Những năm này, Lăng Vân Phượng trong Nga Mi Sơn tu luyện, Du Do Trung trên ngũ đại sơn tu luyện. Du Do Trung trong lòng còn ghi nhớ lấy Lăng Vân Phượng, hắn cuối cùng làm ra một phen sự nghiệp, cảm thấy có thể xứng với Lăng Vân Phượng rồi, mấy lần đi Nga Mi Sơn phụ cận tìm kiếm, cũng không thấy đến. Cái này Lăng Vân Phượng rời núi, cuối cùng cho hắn tại Tây Hải đụng tới. Song phương gặp mặt, Du Do Trung còn chưa kịp cho nàng bày ra chính mình nhiều năm như vậy luyện thành thiên kiếm, pháp bảo, pháp thuật, Lăng Vân Phượng đổ ập xuống liền cho hắn một trận cửa trách, nói hắn tự cam đoạ lạc, bái sư ngũ đại, vào bàng môn tà đạo, tà ma nhất lưu. Chương 537, 12 đô thiên liệt hỏa thần sát, 2, chương 537, 12 đô thiên liệt hỏa thần sát, 2. Du Doãn Trung tức giận đến không được, tại chỗ chế giễu lại, cũng làm thấp đi trào phúng Nga Mi phái. Lăng Vân Phượng nghe hắn liền sư phụ mình Tuân Lan Nhân đều trào phúng, lập tức giận không tìm được, mắng hắn không có thuốc nào cứu được, cũng đủ loại trào phúng sư phụ hắn Hứa Phi Nương. Hai người ba nói chưa biết thả ra bay kiếm lai, muốn bằng bản lĩnh thật sự phân thắng bại, liền trong núi đấu lên kiếm lai. Nếu bàn về căn cốt tư chất, Lăng Vân Phượng mạnh hơn Du Doãn Trung một mảng lớn, nếu bàn về tâm tính nghị lực, Du Doãn Trung lại mạnh hơn Lăng Vân Phượng không thiếu, so Lăng Vân Phượng thiếu đi khá hơn chút sốc nổi. Hai người bọn hắn tu hành niên hạn không sai biệt lắm, nhưng Lăng Vân Phượng có kiếp trước tích tu, Du Doãn Trung không có. So kiếm thuật cùng pháp lực, Nga Mi phái Cửu Thiên Huyền Kinh bản phải mạnh hơn đối phương, nhưng Lăng Vân Phượng tính tình tu luyện huyền môn tâm pháp chính tông có chút không thích hợp, được lợi không nhiều, ngược lại là thôi Ngũ Cô cuối cùng đi xem nàng, dạy cho nàng bên cạnh môn công pháp nàng luyện 10 phần tinh tiến. Du Doãn Trung tu luyện ngũ đại phái công pháp là thời Phi Dương trước kia trình biên, từ bàng môn vào huyền môn, hạn mức cao nhất không thấp, hạn cuối không cao, Du Doãn Trung những năm này vì không chịu thua kém, đứng đắn xuống rất nhiều khổ công phu. Hai người trước tiên đấu kiếm, tái đấu pháp, so đấu hơn phân nửa ngày, lại là bất phân thắng phụ cục diện. Lăng Vân Phượng trong lòng không tin phục, càng không tin phục, càng nóng nổi, lòng dạ càng loạn, ngược lại bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Nàng nơi nào chịu liền như vậy là bại, dưới tình thế cấp bách trước tiên đánh ra thôi Ngũ Cô cho nàng quy nguyên tiễn, bị Du Doãn Trung phòng thủ, tiếp theo lại đánh ra từ Huyễn Sóng chỉ có được hai kiện pháp bảo. Du Doãn Trung pháp bảo đều là từ luyện, mặc dù nhiên giá có mấy món, chất lượng còn lâu mới có thể cùng Lăng Vân Phượng so sánh, không bằng anh bằng em phía dưới, chỉ có thể thua chạy. Cứ như vậy, còn bị quy nguyên tiễn bắn thủng giáp vai, đau thấu tim gan. Du Doãn Trung chạy trốn tới chỗ hẻo lánh, lấy ra linh dược trong uống ngoài thoa, càng nghĩ càng giận, càng là khổ sở. Hắn mấy thập niên này tưởng tượng qua vô số lần cùng Lăng Vân Phượng gặp mặt lúc tình cảnh, không nghĩ tới vậy mà rơi vào kết quả như vậy, hồi tưởng lại năm đó ở Trường Sa thời điểm kinh lịch, trong lòng càng ngày càng chua xót. Những năm này, hắn không chỉ một lần trở về Trường Sa vấn an Lăng Vân Phượng lao phụ thân Lăng Thao, Lăng Thao đối với hắn mở miệng một tiếng hiền tế, cuối cùng liền Lăng Thao thọ hết chết già về sau, tang sự gửi đi tất cả đều là nó cho làm. Kết quả, liền rơi vào cái một kết cục như vậy. Hắn lại là tức giận lại là ủy khuất, an vị tại trên đá ngầm gió biển thổi khóc lên. Đang khóc, hắn bên tai đột nhiên vang lên giọng Hiểu Nguyệt Thiền Sư, hỏi hắn có muốn hay không báo thù. Du Duẫn Trung nói không muốn, ta theo nàng có thù gì? Nàng đi qua không thích ta, bây giờ cũng không thích, đi qua xem thường ta, bây giờ còn là xem thường, về sau ta hãy cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không gặp lại cũng được, dù cho thấy, cũng là mỗi người một ngả, ta không biết nàng họ Lăng đấy, nàng cũng không biết ta họ Du đấy, từ biệt hai rộng. Hiểu Nguyệt Thiền Sư dùng ma âm dụ hoặc hắn, liền kích mang lửa gạn, cuối cùng nhường hắn lại lần nữa đứng lên, muốn đi tìm Lăng Vân Phượng tái đấu một hồi, hướng nàng chứng minh chính mình không giống như nàng kém. Lần này Nga Mi đệ tử rời núi, cũng là kết bạn mà đi, cùng Lăng Vân Phượng một tổ còn có hai người khác, là Nguyên Lai San Hà đại sư đồ đệ Ngô Văn Kỳ, cùng với đại sư Nguyên Nguyên đồ đệ Dư Bánh Cô. Hiểu Nguyệt Thiền Sư dùng chức ma pháp đem Ngô Văn Kỳ cùng Dư Bánh Cô dẫn đi, lại để cho Du Duẫn Trung đi khiêu chiến Lăng Vân Phượng. Lại cứ lại gặp Đỗ Phương Hành, Đỗ Phương Hành cùng Hiểu Nguyệt Thiền Sư bồi dưỡng Thiên Long Bát Bộ đệ tử có thủ, một đường truy chạy tới nơi này, vừa lúc mà gặp hai người đầu kiếm, một cái dùng Nga Mi phái kiếm thuật, một cái dùng Ngũ Đài phái kiếm thuật, trong lòng tự nhủ hai nhà đây là tại ở đây liền tranh đấu rồi sao? Lập tức nhìn ra hai người bị ma pháp sở mê, là được pháp giải cứu. Hiểu Nguyệt Thiền Sư dứt khoát thả ra hai đóa liên đài, trước đem Đỗ Phương Hành vây khốn, lại đem hắn cùng Du Duẫn Trung vây khốn ở một cái trên đài sen, lợi dụng giữa hai người điểm này nghiệt duyên thi triển bí ma đại pháp, nhất cử mờ ám hai tâm trí người, triệt để không biết thiên địa là vật gì đứng lên. Bây giờ liên đài bị chạm phá, Chu Kinh Vân đem Thái Thanh Thần Quang chiếu xuống đến, Lăng Vân Phượng khôi phục thần trí, nhìn thấy chính mình quần áo không chỉnh tề theo sát Du Duẫn Trung ôm nhau tại một chỗ, đã mất nguyên âm, minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức lớn tiếng khóc. Khóc hai tiếng, nàng liền lật ra bay kiếm lai, muốn đem Du Duẫn Trung giết, ta gặp phải ngươi cái này oan nghiệt, cũng là của ta trong số mệnh kiếp số, như là đã như vậy, ta liền trước hết giết ngươi, lại tự sát, lấy chấm dứt cái này cái cọc kiếp số. Nàng thật sự xuống sát tâm, liền Quy Nguyên Tiễn cùng Thái Ức Thần Lôi đều đánh tới. Thua thiệt đến bọn hắn cái này liên đài dựa vào cây, là Chu Khinh Vân chạm phá liên đài, nàng tính tình coi như chững chạc, nếu là Lý Anh Quỳnh chắc chắn đã sớm thuận tay một kiếm đem Du Duẫn Trung chém. Nghe Lăng Vân Phượng nói như vậy, Chu Khinh Vân không nghĩ tới nàng vậy mà nhận đối phương, một thời gian cũng không biết là nên khuyên nhủ Lăng Vân Phượng, vẫn là giúp nàng giết Du Duẫn Trung. Du Duẫn Trung cũng là hối tiếc không kịp, hắn mặc dù vẫn có năm đó chấp niệm, nhưng kể từ cho Lăng Thao đưa tang về sau liền đã gậy cho rằng đối phương là vợ mình tưởng niệm, đằng sau chỉ là hướng Lăng Vân Phượng chứng minh chính mình, đồng thời hắn còn có một phen khác tâm tư, hắn tự nhận là coi như không làm phu thê, hắn cùng Lăng Vân Phượng đến cùng cũng đã từng trải qua giao tình, hôn nhân không xả thân nghĩa tại, cái này mắt thấy Nga Mi cùng Ngũ Đài liền muốn đấu kiếm rồi, hắn cũng nghĩ tìm Lăng Vân Phượng nghiên cứu một chút nên làm cái gì, nào biết được gặp mặt còn không có nói mấy câu liền đại ở Mỹ lên, cuối cùng náo đến như vậy điển điệm. Nhìn Lăng Vân Phượng cái kia bộ dáng điên cuồng, hắn biết mình lại nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi trước lại nói. Lăng Vân Phượng lại không cho phép hắn chạy trốn, đem phi kiếm pháp bảo lôi pháp nhất mạch toàn bộ đánh đi ra, thật sự hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngay vào lúc này sau, Lý Anh Quỳnh bay tới, quát lớn, trên trời ma trận liền muốn rơi xuống, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn vốn nên là hướng về những phương hướng khác chạy, Du Duẫn Trung hoảng hốt chạy bừa, vậy mà hướng về bên dưới ma trận chạy tới, Lăng Vân Phượng cũng theo đuổi không bỏ. Lúc này Hiểu Nguyệt Thiền Sư đã đem hắn những cái kia môn đồ toàn bộ hiến tế, luyện hóa dung vào đến trong ma trận, gào to một tiếng, ma trận chợt giải thể, chia ra thành 36 khối, cực tốc tản ra, tổng cộng là 6 cái vòng tròn nhỏ cùng thành một cái vòng tròn lớn, đem phương viên phạm vi trăm dặm bên trong toàn bộ bao phủ đi vào, tiếp theo lại cảm ứng lẫn nhau kết nối, ngăn cách trong ngoài, vặn vẹo bên trong không gian. Lý Anh Quỳnh không nói hai lời, trước một bước nhân kiếm hợp nhất muốn phải ly khai, cuối cùng chậm nửa bước, phía trước bị một đoàn đường tính hơn trăm trượng hỏa vân ngăn lại đường đi. Nàng nhân kiếm hợp nhất, khống chế tử dĩnh kiếm vào, trong hỏa vân cất giấu một cây cờ lớn, mặt cờ hỏa hồng sắc, thiếu đốt lên lửa nóng hừng hực, phía trên lại có màu đỏ sẫm một bóng người. Tử dĩnh kiếm vạn tà bất xâm, đánh đâu thằng đó, đi qua đem cột cờ chặt đứt. Nếu là cái khác ma đạo pháp khí lần này liền bị hủy, nhưng này cắn đại kỳ nhưng như cũng rêu dao, từ nội bộ phun ra từng đoàn ngọn lửa hừng hực, môi đầu trong liệt hỏa đều cất giấu một đầu hỏa long, mà trên mặt cờ ám bóng người màu đỏ lại hư không tiêu thất. Tấu chương xong, chương 538, Đặng Bát Cô chương 538, Đặng Bát Cô cấp lao tổ chức kia dạy hắn môn công phu này thời điểm, cũng không có hảo tâm gì, vụ trộm dùng âm ma ám chế hắn nguyên thần, nhường hắn tâm tính chịu chính mình nắm trong tay. Về sau hắn bị Đặng Lận nhìn trúng, thu vì đệ tử, vừa học trên thế giới này cao đoan nhất công pháp ma đạo, đem ba dung hội quan thông, hợp luyện thành một bộ vô thượng chí bảo. Ngày xưa Đặng Lận đi tiến đánh Nga Mi Sơn, hắn cùng theo đi thời điểm, đã từng đem bộ này pháp bảo lấy ra dùng qua, bây giờ lại có hơn 10 năm đi qua, hắn công phu này bảo vật uy lực so trước kia càng mạnh hơn mấy lần. 36 cán đại kỳ bao lại bốn phía phương viên bách lý trong vòng phạm vi không gian, ngăn cách trong ngoài, theo hắn một tiếng quát to, cờ xí rêu dao, lập tức phun ra 36.000 hỏa long, dương nhanh múa đuốt, lũ lượt mà tới, tụ hướng trong trận ngoại trừ Hiểu Nguyệt Thiền Sư ra tất cả mục tiêu đánh tới. Mặt khác còn thật nhiều hỏa vân, phân biệt hóa thành từng cái ma đầu, lúc trước bị Hiểu Nguyệt Thiền Sư hiến tế cái kia chút Thiên Long Bát Bộ nguyên thần toàn bộ đều được thần ma một loại, mượn lên hỏa diễm hóa ra hình thể. Bọn hắn rất nhiều người đều còn không biết mình đã chết, chỉ cho là theo chân sư phụ giáo chủ tu hành, tới rồi trong truyền thuyết cực lạc thiên đường, lúc này từng cái khoe khoang thần thông. Bọn gia hỏa này có miệng phun liệt diễm, có giơ tay phát lôi, có tụ tán vô hình. Trận này bên trong hỏa là từ đại tiểu nhị 14 chư thiên thế giới rút lấy đi nguyên khí tạo ra, thiên hỏa, sát hỏa, cùng với ma hỏa, tam hỏa hợp nhất, Hiểu Nguyệt Thiền sư đem hắn gọi là tam muội ma hỏa. Chiến trận này, đừng nói mấy cái địa tiên, chính là 100 cũng có thể tại chỗ luyện hóa. Chỉ là Lý Anh Bình, Chu Kinh Vân bọn người dù sao không phải so bình thường, hai người nhân kiếm hợp nhất, khống chế Tử Dĩnh song kiếm trong trận tung hoành năng dọc, gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật, cái gì hỏa long, hỏa điểu, hỏa ma đầu, đều đảm đương không nổi Tử Thanh song kiếm đón đầu một kích, kiếm phong trôi hướng đến, hết thể chém thành mảnh vụn. Hai người bọn họ lại có thể suy tính trận pháp vận hành phương vị, nhận ra là đại tiểu thập nhị chư thiên pháp thuật loại biến chủng, chỉ án chiếu chư thiên trận pháp quy luật đi phá, liên tiếp tìm được 6 cây đại kỳ, toàn bộ chém thành hai khúc. Nhưng mà, những cái kia hỏa long, hỏa ma hình tán mà thần không tiêu tan, bị các nàng giết chết về sau, chỉ cần mặt cờ pháp phối, liền có thể ở trong hỏa diễm trùng sinh. Hơn nữa bọn chúng bị chém vỡ về sau, nộ khí cũng không tán, hai người chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng nóng, mãnh liệt nhiệt độ cao xuyên thấu qua Tử Thanh song kiếm thiêu đốt thân thể của các nàng. Hai người bọn họ đều chịu đựng không được. Cái kia Lăng Vân Phượng cùng Du Duẫn Trung càng là không còn dùng được, rất nhanh lại bị Hiểu Nguyệt Thiền sư bắt. Hiểu Nguyệt Thiền sư ý tại lôi kéo ngũ đại phái, nói với Du Duẫn Trung, tốt hiền chất, ngươi không phải thích nhất nữ nhân này sao? Ta đã đem nàng giam lại, sẽ dạy ngươi một cái trùng ma bí pháp, để cho nàng mang thai con của ngươi, về sau nàng liền đối với ngươi khăng khăng một mực. Hắn chỉ một ngón tay, thân thể hai người liền áp sát vào một chỗ. Du Duẫn Trung phản xạ có điều kiện mà ôm lấy Lăng Vân Phượng, nhìn nàng nhìn mình lom lom, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Hiểu Nguyệt Thiền sư đem cái kia trùng ma đại pháp đã truyền đến trong lỗ tai của hắn. Du Duẫn Trung trong hỏa khóc lớn tiếng nói, ta Du Duẫn Trung chúng quy là không xứng đáng trận này tiên duyên. Trước kia bởi vì ngươi mà vào núi tìm tiên, bây giờ hai tướng ảnh hưởng, lẫn nhau bại đạo hành. Nguyện tiếp sau chỉ là một phàm nhân, cùng ngươi tử sinh cũng không còn tương kiến, từ biệt hai rộng, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hắn nói xong hô to một tiếng, đem mình tạng phủ cùng với kinh mạch toàn thân toàn bộ chấn vỡ, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Lăng Vân Phượng bị hắn làm như thế làm cho sửng sốt, tại sự cảm nhận của nàng bên trong, Du Duẫn Trung vẫn là một thư sinh yếu đuối, là chuyện gì đều làm không được đổ bỏ đi. Mặc dù Du Duẫn Trung cũng biết chút võ công, thế nhưng là ngay cả nàng đều đánh không lại, cũng sẽ không cũng không có gì khác nhau. Nàng năm đó yêu thích là tung hoành thiên hạ, khoai y ân cửu đại hiệp, chủ yếu là giống Bạch Kỳ loại kia dáng dấp lại xuất, võ công lại mạnh thanh niên hiệp khách. Về sau nàng phải biết thế gian vậy mà thật sự có kiếm tiên tồn tại, liền đem ý nghĩ chuyển tới kiếm tiên đi lên, tu luyện lâu ngày, cũng tuyệt phàm tụ hôn phối tưởng niệm. Du Duẫn Trung làm người bình thường văn bát cổ yếu bất ức, tu tiên về sau cũng tự cam đoạn lạc, đưa vào bảng môn tà đạo, trở thành Nga Mi phái đối thủ một mất một còn, Lăng Vân Phượng định xem thường hắn. Không nghĩ tới hắn cũng có thể như vậy cương liệt, cái này căn bản liền không giống như là hắn biết cái kia Du Duẫn Trung. Một bên khác Hiểu Nguyệt Thiền sư cũng ngây ngẩn cả người, hắn là muốn lôi kéo ngũ đài phái đấy, tương lai lần thứ ba đấu kiếm, hắn cũng chuẩn bị đứng tại ngũ đài phái bên này. Hắn nhường Du Duẫn Trung làm Lăng Vân Phượng, thật sự một phen hảo ý. Bây giờ Du Duẫn Trung tự sát, hắn sau này như thế nào cùng ngũ đài phái dặn dò, lập tức trở thành cựu nhân. Hiểu Nguyệt Thiền sư người này, nguyên bản trường mi chân nhân tại lúc tính cách cũng vẫn rất tốt, có thể nói lên được là một vị chính phái toàn chân. Lại cứ hắn giận tâm quá nặng, trước kia cùng Đồ Long sư Thái Thẩm Tú liền làm cho thế như nước với lửa, ngay trước mặt Trường Mi chân nhân liền lẫn nhau kịch liệt mà tranh cãi. Về sau Trường Mi chân nhân đi về sau, hắn lại bởi vì không tin phục Tề Sấu Minh, rời đi Nga Mi đi ra bên ngoài giải sầu, tìm người khác phân xử, lại bị người khác chỉ trích, nhất là Bạch Cốc Giận, nói đến coi trọng nhất, hắn không tin phục, động thủ đầu kiếm, lại đánh bất quá người ta, đằng sau dưới cơn nóng giận lệ cấp cấp lao tổ vi sư. Về sau nữa, dưới cơn nóng giận lại lệ đặng ẩn vi sư đời này của hắn, cũng là bị dưới cơn nóng giận không ngừng mà từ huyền môn chính tông cho đẩy tới tà ma một đường. Chương 538, Đặng Bắc Cô 2, chương 538, Đặng Bắc Cô 2, những năm này hắn tu luyện ma đạo đại pháp, ác sách huyết thần kinh giận tâm càng ngày càng trầm trọng. Hắn muốn là một phen hảo tâm đem Du Duẫn Trung lấy được, nhường hắn cùng người trong lòng của hắn cùng một chỗ, nhận được ban thưởng, hẳn là hắn tha thiết ước mơ đấy. Kết quả tiểu tử này vậy mà không biết điều như thế, đem hảo tâm của mình xem như lòng lang dạ thú, còn cùng chính mình cả cái này chết ra. Hắn mắt thấy Du Duẫn Trung thần hồn theo huyết khí bay ra ngoài, dưới cơn nóng giận, đem thần hồn của hắn cho bắt đến đây. Tiếp theo, hắn đang muốn đem Lăng Vân Phượng cũng giết, đột nhiên cảm thấy bên ngoài tới cường địch, đang làm phép phá trận. Hắn vội vàng đem thần thức tràn ra đi tìm đòi, phân tâm phía dưới, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái màu đen gầy nhỏ bóng người, cách không đưa tay chộp một cái, liền đem Du Duẫn Trung nguyên thần cho cách không thu đi. Người nào? Hiểu Nguyệt Thiền sư đem song kiếm nhất sáng ngời, thả ra thiên tuệ, ất quang song kiếm. Hắn nhìn ra địch nhân là cao thủ, vừa rồi bởi vì Du Duẫn Trung chuyện sinh khí, dưới sự táo giận, vậy mà không để phòng trong trận tới cao nhân, lúc này thả ra song kiếm, thiên tuệ kiếm hóa thành một tia chớp đâm về đối phương, ất quang kiếm tắc thì nghiêng chạm hướng Lăng Vân Phượng, hắn kiên chỉ muốn đem cái này Nga Mi phái tiện tỷ cho đập chết. Nhưng mà người tới thả ra hai đạo thất thải kiếm ánh sáng, một đạo chặn lại thiên tuệ kiếm, một đạo chống chọi ất quang kiếm, đồng thời thả ra một đoàn hàn quang đem Lăng Vân Phượng bao lại hướng về sau lôi kéo, cực tốc bỏ chạy. Hiểu Nguyệt Thiền sư giận dữ, một mặt tăng cường thôi động song kiếm, một mặt thi pháp điều động chúng quanh mấy trăm đầu hỏa long cùng một chỗ hướng về trên người đối phương dũng mãnh lao tới. Nào biết được đối phương lại thả ra một đoàn hàn quang, lơ lửng giữa không trung vòng vo vài vòng, vẩy ra số lớn tinh trắng hàn mang, cái kia mấy trăm đầu hỏa long bổ nhào vào hàn quang bên trong, trong chớp mắt thiên tiêu bất tán. Đặng Bắc Cô. Hiểu Nguyệt Thiền sư nhận ra, đoàn kia chuyên khắp thiên hạ hết thảy ngọn lửa hàn quang chính là đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Hồn Châu, mà chống chọi mình cái này hai cái thải sắc kiếm ánh sáng chính là băng phách hàn quang kiếm. Hai thứ đồ này cũng là nữ ương thần Đặng Bát Cô chiêu bài. Đặng Bát Cô không cùng theo thời Phi Dương trở về Thiên Ngoại Thần Sơn, những năm này một mực tại trung thổ từ Nam Hải vận thủy điền vào tháp Lý Mộc Bồn Địa, bây giờ đã thực hiện thời Phi Dương năm đó ý nghĩ, chỉ để đem tháp Lý Mộc Bồn Địa cho lấp kín, bắc đến Thiên Sơn, nam đáo Côn Lôn, tây đến Khách Thập, đông đến Đôn Hoàng khu vực, toàn bộ đều trở thành Ông Dương Đại Hải. Trung quanh trên núi băng xuyên toàn bộ hòa tan, nhiệt độ lên cao, rất nhiều nơi đều mọc đầy thảm thực vật, đều biến thành lục sắc. Đặng Bát Cô là đem Nam Hải lên hơi nước trở tới đây, biến thành mưa xuống vẩy xuống trong sa mạc đấy, bởi vậy cái này hồ kỳ thật vẫn là hồ nước ngọt, xưng là Cao Hải. Trong mấy chục năm, bên trong nhiều hơn rất nhiều sinh vật, thậm chí còn có dài chừng 10 trượng đại ngư. Đặng Bát Cô liền ở nơi này Cao Hải bờ bắc trên Thiên Sơn mở ra một tòa độc phủ, mỗi ngày ở đây thanh tu. Hiểu Nguyệt Thiền sư đã ở Tây Côn Lôn, hắn làm Thiên Long Bát Bộ cũng là tại Cao Hải bên cạnh, từng theo Đặng Bát Cô gợi lên xung đột. Hắn những cái kia thủ hạ tự nhiên không phải đối thủ của Đặng Bát Cô, bị đánh răng rơi đầy đất, hắn thân tự xuất thủ, cùng Đặng Bát Cô đấu 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại. Cuối cùng là Đặng Lần đem Hiểu Nguyệt Thiền sư cho triệu trở về. Từ đó về sau, hai người xem như kết lên lương tử, nhưng cũng không có lại bùng nổ qua xung đột. Lần này Đặng Bát Cô đột nhiên xuất hiện, nhường Hiểu Nguyệt Thiền sư càng bực bội, một mặt thôi động song kiếm đi đối với Đặng Bát Cô công kích liên tục không ngừng, một mặt thao túng trận pháp, vặn vẹo không gian, nghịch chuyển phương vị, đồng thời tụ tập số lớn hỏa long, hỏa ma, cùng một chỗ hướng về Đặng Bát Cô trên thân lũ lượt đánh tới. Đặng Bát Cô trên đầu treo lấy Tuyết Hồn Châu, kiện bảo bối này bị nàng tế luyện nhiều năm, phải biển cả thủy tinh hoa tẩy luyện, càng ngày càng thần dị, đã ký thác nguyên thần thứ hai, có bảo bối này treo lên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn hướng chung quanh rơi vãi số lớn hàn quang hơi lạnh, những cái kia hỏa long hỏa ma, chư thiên liệt diễm, tam muội ma hỏa, tới rồi khoảng cách nàng còn có bách trượng khoảng cách liền nhau nhau dập tắt. Hỏa ma hỏa diễm cơ thể mặc dù tiêu tan, có thể bản thể thần ma vẫn còn, tiếp tục nhào về phía Đặng Bát Cô, lại bị băng phách thần quang ngăn trở. Đặng Bát Cô trước kia thu được Diệp Tân 12 miệng băng phách thần quang kiếm, đem hắn cùng Tuyết Hồn Châu dung luyện thành một thể. Những năm này lợi dụng thời Phi Dương truyền thụ phương pháp siêng năng tế luyện, hắn có thể biến hóa ra một ngụm băng phách thần quang kiếm, cũng có thể biến ra hai cái, ba ngụm, 10 ngụm, trăm miệng. Nhiều nhất có thể biến hóa ra 108.000 mai băng phách thần quang châm. Hiểu Nguyệt Thiền sư không ngừng thi pháp, không ngừng mật ký, phải dựa vào trận pháp uy lực đem Đặng Bát Cô tiêu diệt hết. Có thể Đặng Bát Cô chẳng những không sợ hắn ma hỏa, cũng có thể thi pháp thay đổi ngũ hành, na di phương vị, triệt tiêu biến hóa của hắn, mang theo Lăng Vân Phượng nhanh chóng đi xa. Hiểu Nguyệt Thiền sư đang muốn đuổi theo, lại cảm giác được ngoài trận có người tiến đánh, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không lo được truy sát Đặng Bát Cô, hắn trận pháp này đi vào dễ dàng ra ngoài khó khăn, phàm là bị nhốt ở bên trong cũng là cá nằm trên tớt, mấu chốt là từ bên ngoài phá trận người. Hắn lao nhanh bay lên không, nhìn thấy bên ngoài có 4 vị nữ tiên, phân biệt chiếm giữ đông tây nam bắc 4 cái phương vị, đang làm phép phá trận. Đấu chương xong, chương 539, phá trận chương 539, phá trận. Hiểu Nguyệt Thiền sư đứng ở trên cao mong hướng bốn phía, trông thấy 4 cái nữ tiên từ chung quanh công tới, đang tại phá trận, 4 người này hắn cũng đều nhận ra. Đang Đông Phương, là tiên phía trước Hành Sơn Bạch Tước Động Kim Mô Mô La Tử Yên. Phía chính bắc là bộ hư tiên tử Tiêu Thập Cửu Muội. Hướng chính tây là tái phi Quỳnh Hùng Mạn Nương. Chính nam phương là tiên phía trước trốn chạy Thanh Môn Đảo đảo chủ Chu Bình. Trừ bọn họ 4 cái, còn có Tiêu Thập Cửu Muội đồ đệ Mai Hoa tiên tử Lâm Tố Nga, tăng thêm 2 cái Nga Mi phái tiểu bối đệ tử, lúc trước cùng Lăng Vân Phượng cùng nhau Nô Văn Kỳ cùng Dư Bánh Cô. Nguyên lai, Nô Văn Kỳ cùng Dư Bánh Cô lúc trước bị Hiểu Nguyệt Thiền sư dùng ma pháp dẫn đi địa phương khác, chạy thẳng tới một chỗ ma quật mà đi, vừa vặn bị Tiêu Thập Cửu Muội đồ đệ Lâm Tố Nga gặp phải. Lâm Tố Nga phá Hiểu Nguyệt Thiền sư ma pháp, hỏi hai người, bên kia là năm đó Tây Hải lão ma cha Song Ảnh đã từng tu luyện hang ổ, vốn là Hiên Viên Pháp Vương đi đến trung thổ về sau liền đã hoa phế, theo năm đó Hiên Viên Pháp Vương bị Cực Lạc chân nhân cùng đại sư Anh Mộ đánh bại về sau, trục xuất trung thổ, lại chạy về, trọng lập giáo tông, phương viên tam tiên lý bên trong toàn bộ cấm đi, các ngươi chịu người nào pháp thuật chế, vậy mà chính mình hướng về nơi đó gửi đi. Nô Văn Kỳ cùng Dư Bánh Cô liền Hiểu Nguyệt Thiền sư cũng không thấy đến, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nói không rõ ràng nguyên nhân. Ba người dọc theo đường tìm đến, gặp bốn phía tìm người giúp Chu Bình, nói chuyện mới biết được chuyện phát sinh. Nô Văn Kỳ cùng Dư Bánh Cô nghe nói Lăng Vân Phượng tao nộ, lập tức khắp cả người phát lạnh, chỉ cảm thấy thiên đô sập xuống. Cuối cùng vẫn là Lâm Tố Nga thi pháp liên hệ sư phụ của mình Tiêu Thập Cửu Muội, nói cho nàng ở đây chuyện phát sinh. Đúng lúc gặp dân sơn tam nữ đều đang Tây Hải Bạch Hồng Đảo tham bạn làm khách, không phải vậy Lâm Tố Nga cũng sẽ không xuất hiện ở đây, tiếp vào tin tức sau đó cũng đều ăn nhất kinh. La Tử Yên cùng Nga Mi phái quan hệ đương nhiên không cần phải nói, gặp phải loại sự tình này há có thể mặc kệ, nàng tất nhiên muốn xen vào, Hùng Mạn Nương cũng không thể chí thân sự ngoại. Bởi vì cân nhắc đến Hiểu Nguyệt Thiền sư thân kiêm ba nhà chi trưởng, pháp lực cao thâm, Hùng Mạn Nương lại có liên lạc chạy tới Tây Hải tìm Thiếu Dương Thần Quân đấu pháp Đặng Bát Cô, 4 người cùng một chỗ đổi tới cứu người. Trong 4 người này, lấy La Tử Yên cùng Đặng Bát Cô pháp lực cao nhất, Đặng Bát Cô trên tay lại có Tuyết Hồn Châu, nàng liền xung phong nhận việc vào trận cứu người, mấy cái khác tắc thì ở bên ngoài thi pháp phá trận. Hiểu Nguyệt Thiền sư nhìn thấy mấy người này, trong lòng cũng cảm thấy không chắc, biết La Tử Yên pháp lực cao nhất, Chu Bình thực lực yếu nhất, liền chạy tới mặt phía nam, trước tiên thu thập Chu Bình. Chu Bình bên cạnh còn mang theo Lâm Tố Nga, Nô Văn Kỳ, Dư Bánh Cô làm trợ thủ, tổng cộng 4 người đang cố gắng công kích Hỏa Vân. Cái kia nguyên bản hướng vào phía trong công kích ma hỏa đột nhiên bạo phát đi ra, ngược lại hướng ra phía ngoài, phun ra từng đạo hỏa diễm trường long. Tứ nữ vừa dùng phi kiếm chém vỡ hỏa long, vừa dùng pháp bảo hộ thân, lại tìm cách đem hỏa diễm xua tan. Nhưng mà Hiểu Nguyệt Tiền sư cái này tam muội ma hỏa cỡ nào lợi hại, trong tứ nữ chỉ có Chu Bình cùng Lâm Tố Nga có thể miễn cưỡng đem hỏa long đánh nát, Nô Văn Kỳ cùng Dư Bánh cô bị từng cái hỏa long quấn ở bên trong, lập ham trong đó. Tiếp lấy hỏa diễm chi trung hiện ra một cái hơn trăm trượng cao cự đại hòa thượng, người mặc cà sa, chính là Hiểu Nguyệt Thiền sư, giỗi ra một cái hỏa diễm đại thủ, đem bốn người toàn bộ bắt được, dùng sức nắm chặt, liền muốn đem hắn nắm nát hỏa táng. Cái kia Chu Bình cùng Lâm Tố Nga pháp bảo nhìn rất đẹp, một cái tại trùng quanh thân thể hiện ra số lớn màu xanh lá cây phù bình, một cái nhưng là hiện ra đến không hết hoa mai, đầy không phi múa. Hiểu Nguyệt Thiền sư đại thủ chảo lúc đi xuống, hai người đồng thời đem phù bình cùng hoa mai phạm vi mở rộng, cưỡng ép chống ra, Hiểu Nguyệt Thiền sư tựa như cầm hai quả thiết hạch đảo, vậy mà không thể hoàn toàn nắm chặt. Tiếp theo Lâm Tố Nga một tiếng quát nhẹ, đem trái cầm trong tay hoa mai quơ múa, tay phải bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, những cái kia bay múa mai trong cánh hoa liền phun ra từng đạo kiếm khí. Hiểu Nguyệt Thiền sư không nghĩ tới nha đầu này lại còn có chút pháp lực, chính mình trong lúc cấp thiết không thể đem hắn tiêu diệt, cũng bất quá nhiều dây dưa, hai cái tay to che trời tay trái tách ra, đem bốn người cùng một chỗ bao lại, theo quát khẽ một tiếng, đem các nàng toàn bộ na di đến hỏa trong trận đi rồi. Bốn người trong chớp mắt đặt mình vào hỏa hải, trên dưới tứ phía tất cả đều là vô tận ma diễm, càng có vô số hỏa long, hỏa ma lũ lượt mà tới. Chu Bình nhanh chóng gọi đại gia đem kiếm quang nối thành một mảnh, pháp bảo cũng đều tụ ở một chỗ, toàn lực chống cự. Hiểu Nguyệt Thiền sư đem bốn người chuyển đi vào, ước lượng lấy còn lại ba người số tiêu thập cửu muội hơi yếu, thế là liền lại muốn đem tiêu thập cửu muội cũng làm đi vào. Hắn mới vừa rời đi, Đặng Bát Cô đã đến. Trận pháp này lúc này bao phủ lại hơn trăm dặm phạm vi, bên trong không gian lớn hơn. Hiểu Nguyệt Thiền sư vốn là trận pháp chúa tể, trong trận chuyện xảy ra tất cả không thể gạt được hắn. Nhưng thứ nhất Đặng Bát Cô độn pháp tinh diệu, tới lui như điện, càng thêm trước khi tới, nàng liền để Hùng Mạn Nương thi pháp, cách không ám chế Hiểu Nguyệt Thiền sư nguyên thần. Lại nói trước kia Nguyên Giang phía trên, thời Phi Dương đại chiến ba đại ma giáo giáo chủ, Đặng Bát Cô từ phương Tây ma giáo thu lại bốn cái vô tương thần ma. Chương 539, phá trận 2, chương 539, phá trận 2, sau đó thời Phi Dương cho nàng nói trong đó lợi và hại, gặp nàng nguyện ý dưỡng luyện, liền truyền luyện pháp. Cái này bốn cái ma đầu tên là vô tương, phi độn thời điểm nhưng là vô hình vô tương, trực tiếp sức chiến đấu không mạnh, còn kém rất rất xa có cùng nhau thần ma, nhưng có thể đang lặng lẽ ở giữa xâm nhập lòng người, ảnh hưởng đối phương thần trí, thậm chí trực tiếp thu đi đối phương nguyên thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Hiểu Nguyệt Thiền sư pháp lực cao cường, cái này bốn cái ma đầu cũng vô pháp trực tiếp đoạt tâm trí của hắn, nhưng lúc này Hiểu Nguyệt Thiền sư chính là lửa giận công tâm trong trận càng có chính hắn ma đầu bốn phía bay loạn loạn vũ, liền âm thầm mắc lửa, mặc dù chỉ là nhường hắn tâm loạn trí bất tỉnh, cũng không thể tạo thành thực chất tính tổn thương, có thể cũng đủ rồi, Đặng Bát Cô tại hắn trong trận từ tại phi đột, hắn cũng không thể phát giác. Cũng là nhờ có Đặng Bát Cô tới cũng nhanh, Lâm Tố Nga bọn hắn chỉ cảm thấy chúng quanh hỏa thế quá mạnh, tựa như đưa thân vào trong hồng lô, cách kiếm quang bảo khí đều bị thiêu đốt phải đầu cả da mặt. Đơn thuần là hỏa cũng còn chưa lạ, lợi hại hơn là trong lửa còn thật nhiều ma đầu, có thể cách không hút người tinh huyết, đoạt nhân hồn phách. Nếu là không có Đặng Bát Cô đến, chỉ cần thời gian một chén trà công phu, các nàng bốn người đều phải gặp độc thủ. Cũng chính là Đặng Bát Cô, chẳng những tự thân pháp lực cao cường, lại có Tuyết Hồn Châu hộ thân, mới có thể ở đây tới lui tự nhiên. Nàng đã cứu Đỗ Phương Hành, lúc này lại qua tới đem Chu Bình bốn người cũng cho cứu được, tất cả tụ hợp đến một chỗ. Chu Bình bọn người đứng tại Tuyết Hồn Châu hàng quang phía dưới, khắp cả người sinh lạnh, lúc trước bức người khốc nhiệt cấp tốc biến mất, cảm giác mình lại sống lại, rốt cuộc biết cái này mà trận chân chính chỗ lợi hại. Các nàng trong lòng run sợ hỏi Đặng Bát Cô, đạo hữu, chúng ta làm thế nào để ra ngoài? Đặng Bát Cô dáng người nhỏ gầy, toàn thân áo đen, mà không biểu tình, bây giờ không xuất được, phải đợi sư tỷ ta các nàng, lại đầu tiên chờ chút đã đi. Hùng Mạn Nương các nàng bốn người còn ở bên ngoài phá trận. Hiểu Nguyệt Thiền sư muốn đi đem Tiêu Thập Cửu Bội cũng làm tiến trong trận đến, Tiêu Thập Cửu Bội có thể cũng không phải ngồi không, một tay cầm xanh ngọc trượng, một tay bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, ngăn cản Hiểu Nguyệt Thiền sư công kích. Nàng lấy xanh ngọc trượng bên trên buộc lên một cái lớn bằng ngón cái xanh hồ lâu ngọc, bên trong chứa triệt để lục soát tứ hải tinh anh luyện thành một cỗ hơi nước, lúc này phóng ra, hóa thành mảng lớn hơi nước hộ thân, cùng Hiểu Nguyệt Thiền sư di khoái đạc khoái, liên tiếp phá đi Hiểu Nguyệt Thiền sư mười mấy loại pháp thuật. Cái kia Kim Mô Mỗ La Tử Yên là kẻ hung hãn, trong tay nạp giới vòng chính là tiền cổ kỳ chân, bình thường mang theo trên tay, là một cái thanh thải trong suốt giới phóng xuất hóa thành một vòng thải quang, ngược lại cũng không cái gì thu hút, lại có thể đem những cái kia hỏa long, hỏa ma, hỏa dạ xoa toàn bộ hút đi, một khi tiến vào vòng ở bên trong, liền đều yên tiêu bất tán. Nàng ỷ vào bảo vật này tiêu diệt đại lượng ma hỏa, chuyển đi tìm bảy trận dùng chủ kỳ. Một bên khác, Hùng Mạn Nương cũng là bình thường, bốc hỏa đột khói đi tìm trận kỳ. Hai người gần như đồng thời tìm được trận kỳ, La Tử Yên dùng nạp giới vòng đem một cây trận kỳ bao lấy, Hùng Mạn Nương cũng dùng một kiện âm dương bảo luân chấn ở một cây, trên lá cờ chư thiên sát ma điên cuồng phản kích, mang theo số lớn hỏa diễm hỏa ma đầu lũ lượt mà tới, đều bị hai người thi pháp phá giải, ma đầu không làm gì được các nàng, trận kỳ lại bị giam cầm, chỉ phải tự hành bay đi, đi nói cho Hiểu Nguyệt Thiền sư. Hiểu Nguyệt Thiền sư còn đang cố gắng công kích Tiêu Thập Cửu Muội, mặc dù chiếm thượng phòng, Tiêu Thập Cửu Muội một mực phòng thủ, hắn một thời gian cũng không làm gì được đối phương. Đang chiến đấu, đột nhiên hai cái ma đầu đồng thời bay tới kề đến trên người hắn, không cần lên tiếng, trực tiếp tâm linh tương thông, trước tiên phá Hùng Mạn Nương ám chế hắn nguyên thần pháp thuật. Hiểu Nguyệt Thiền sư mới biết, hai cây trận kỳ đã nhanh muốn bị địch nhân đoạt đi, đống nhiên tỉnh ngộ, mình tại ở đây cùng Tiêu Thập Cửu Muội chiến đấu cái gì? Hắn vội vàng bay trở về đến trận pháp trung ương, đâm đầu vào đang gặp gỡ Đặng Bát Cô trong tay cũng cầm một cây trận kỳ. Hiểu Nguyệt Thiền sư nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra hai lưỡi phi kiếm, ba kiện pháp bảo, liên tiếp thái ớt thần lôi, chư thiên sát lôi, huyết diễm ma lôi, lại điều động số lớn hỏa long, hỏa ma lũ lượt đánh tới. Hắn dạng này toàn lực liều mạng, còn có thể mượn nhờ trận pháp sức mạnh, Đặng Bát Cô cũng không nguyện ý trực anh kỳ phong, dùng một đoàn băng phách thần quang đem chân khí bao lấy, thẳng đưa tới. Trận kỳ là Hiểu Nguyệt tiền sư tế luyện nhiều năm pháp bảo, vốn là thu phát tùy ý, nhưng lúc này phía trên ma đầu đã sớm chạy trốn, trận kỳ bản thân bị cuốn tại băng phách thần quang bên trong, không nghe hắn sai sự, đang gặp gỡ mình những công kích kia, oanh long long một hồi bạo tạc, lập tức trở thành nát bấy. Đặng Bát Cô lại vào lúc này bốc hỏa đột khói rời đi. Hiểu Nguyệt tiền sư tức giận đến phổi đều phải nổ rồi, hỏa tốc đuổi theo. Đặng Bát Cô lại thả ra Tuyết Hồn Châu biến thành chính mình dẫn Hiểu Nguyệt tiền sư rời đi, nàng đã luyện thành nguyên thần thứ hai, ký thác phía trên Tuyết Hồn Châu, dạng này biến hóa xa không tầm thường thân ngoại hóa thân chi pháp có thể so sánh. Hiểu Nguyệt tiền sư lửa giận công tâm, mất định cảnh, lại bị Hùng Mạn Nương vô tương âm ma cách không xa chế, hắn trên người mình ma đầu cũng bị tức giận lấp đầy, không những không thể lần thứ hai phá giải, liền hắn cùng một chỗ, toàn bộ bởi vì giận tâm thụ vô tương thần ma ám chế, lại không thể nhìn ra Đặng Bát Cô thủ đoạn, đuổi theo một ngày nghỉ thân cấp bách đuổi theo. Đặng Bát Cô thu đến Hùng Mạn Nương cho tín hiệu, biết trận pháp này đã mất ba xảo trận kỳ, mặc dù còn không có bị hoàn toàn phá vỡ, nhưng đã xuất hiện thiếu sót. Nàng mang theo Đỗ Phương Hành cùng Chu Bình bọn người từ một cái thiếu sót trực tiếp bay ra ngoài. Nàng ấy hóa thân dẫn Hiểu Nguyệt Thiền Sư một hồi truy tung, mắt thấy bị đuổi kịp, đột nhiên trả lại như cũ thành một khỏa sáng loáng hạt châu, hướng chung quanh cuồng phún tinh trắng hàn quang, trong hàn quang diễn sinh ra đại lượng quả đấm lớn lạnh lôi, như tật phong sậu vũ giống như hướng về phía Hiểu Nguyệt Thiền Sư đổ ập xuống đánh tới. Tấu chương xong, chương 540, trong vách mỹ nữ chương 540, trong vách mỹ nữ đám người tụ tập cùng một chỗ, Đặng Bát Cô, La Tử Yên, Hùng Mạn Nương, Tiêu Thập Cửu Muội, Lý Anh Bình, Chu Kinh Vân đứng tại phía trước nhất. Chu Bình, Đỗ Phương Hành, Lâm Tố Nga, Nô Văn Kỳ, Dư Bánh Cô, còn có Phát Tích lộn xộn, khóc giống không chỉ Lăng Vân Phượng đều đứng ở phía sau. Hiểu Nguyệt Thiền Sư lần nữa gầm két bọc lấy ma hỏa từ trong trận bay ra ngoài, chu thân bàn vòng quanh đầu đầu hỏa long, các ngươi bọn này tiện thì hết thệ cũng là tìm chết. Đặng Bát Cô, ngươi vậy mà đứng tại Nga Mi phái bên kia. Trước kia Nga Mi phái nhiều vị giải chết giả ở các ngươi sư đồ trong tay, ngươi liền như thế lấy lòng, nâng bọn họ chân túi, liền có thể lấy đến bọn hắn niềm vui rồi sao? Đặng Bát Cô lạnh giọng cười nói, ta hôm nay đến chỉ là giúp ta Hùng sư tỉ một chuyện, mặt khác nhìn Du Duẫn Trung đáng thương, không đành lòng hắn lại bị ngươi bắt đi chịu luyện hồn nỗi khổ, cùng Nga Mi phái có can hệ gì? Huống hồ hai chúng ta ở giữa còn có phía trước thủ chưa tiêu, ngươi nếu không phục, chúng ta sẽ tìm mà khác đấu một hồi, lần này phân cái thắng bại sinh tử như thế nào? Hiểu Nguyệt Thiền Sư rất là kiên kỵ nàng, nhất là viên kia ký thác nguyên thần thứ hai Tuyết Hồn Châu. Hắn không tiếp Đặng Bát Cô gốc dạng, cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết, thôi động hậu phương ma hỏa nhấc lên thao thiên cự lãng, trong chớp mắt sinh ra mấy vạn đầu hỏa diễm ma long, tính cả mình hai lưỡi phi kiếm, bốn kiện pháp bảo, cùng một chỗ hướng phía trước quần quần của tới. La Tử Yên, Hùng Mạn Nương bọn người đồng thời cũng thả ra phi kiếm, pháp bảo. Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tắc kiếm, Nạp Giới Khâu, Mâu Ni Châu, Bèo Tấm, Hoa Mai, Tú Hoa Châm nhất mạch mà đánh tới, cùng đầy trời hỏa long, hỏa ma đối banh cùng một chỗ. Hiểu Nguyệt Thiền Sư có 12 đô thiên liệt hỏa thần sát đại trận ở hậu phương xem như cậy vào, mặc dù trận kỳ hủy tam căn, nhưng chủ trì đô thiên sát ma vẫn còn, hỏa long hỏa ma theo diệt theo sinh, vô cùng vô tận. Phía trước nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, hợp lực đối hoành, mặc dù đem chính diện công tới phi kiếm pháp bảo chặn lại, hỏa long hỏa ma đánh tan, nhưng cái này hỏa nhưng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa từ trên dưới trái phải tứ phía bọc đánh. Mắt thấy thập nhị đô thiên sát ma lại muốn dẫn lên hỏa diễm vây quanh bảy trận, đem bọn hắn một lần nữa nhốt ở bên trong, Đặng Bát Cô lại đem Tuyết Hồn Châu tế lên, bảo bối này trên không trung xoay tròn một vòng, ném tung ra như xương vậy hàn quang khí đông, phun ra ở đâu, nơi nào hỏa diễm liền lập tức bị tiêu diệt tan đi. Hiểu Nguyệt Thiền Sư liền công thời gian một chén trà công phu, tất cả công kích toàn bộ bị Đặng Bát Cô nhẹ nhõm hóa giải, hắn nhìn xem Tuyết Hồn Châu ánh mắt tràn đầy phẫn hận, còn có thật nhiều tuyệt vọng. Hắn hao tốn vô số tâm huyết, đem cấp cấp lao tổ thập nhị đô thiên thần sắt cùng Hoa Sơn phái chư thiên liệt hỏa trận hòa làm một thể. Hai cái này tùy tiện lấy ra một cái đến đây là chân giáo nhất phương vô thượng thần pháp, dung hợp sau đó uy lực càng mạnh hơn. Cái này cũng là hắn tung hoành thiên hạ, tương lai hướng Nga Mi phái trả thù, thực hiện hết thể dã tâm vọng tưởng cơ sở cùng sức mạnh nơi phát ra. Nhưng là bây giờ lại bị như vậy một hạt châu cho khắc đến xít sao đấy. Hắn chợt nhớ tới, trước kia thời Phi Dương nói với hắn, như có khả năng đem hai bộ đồ vật dung hợp một chỗ, liền có thể vô địch thiên hạ làm sao như thế nào lời nói, bây giờ nghĩ lại, kỳ tâm có chút khả nghi. Chẳng lẽ vào lúc đó thời Phi Dương cũng đã dự liệu đến hôm nay cái trạng diện này, mặc kệ hắn lại cố gắng thế nào, đập vào nhiều hơn nữa tâm huyết, cuối cùng vẫn như cũng bị đồ đệ hắn cái này một khóa Tuyết Hồn Châu cho áp chế hoàn toàn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác bị lừa. Bị thời Phi Dương dùng cái này phá loạn ý nhi liền đem mình Cửu Thiên Huyền Kinh cho lừa gạt. Hắn vốn là lửa giận công tâm, lúc này vừa giận dưới, nhịn không được bùng phúng ra một ngụm lao huyết. May mắn hắn đi qua dù sao tu luyện thật nhiều năm huyền môn tâm pháp chính tông, coi như có chút đạo cơ. Hắn phun ra ngoài chính là huyết mà không phải hỏa, nếu như trực tiếp phun ra lửa, liền muốn từ trong ra ngoài nổi giận tự tiêu. Bất quá coi như thế, hắn cũng gặp phản vệ, một thời gian tâm mạch câu phần, trực tiếp dịu, từ trên trời rơi xuống dưới. Gặp một lần hắn nguyên thần mất chúa tể, thập nhị đô thiên sát ma trước hết nhất hoan mau dậy đi, bổ nhào vào trên người hắn muốn đảo khách thành chủ. Những cái kia bị hắn giết chết luyện thành ma đầu cũng đều rối rít nhào vào trong thân thể của hắn, muốn gặm ăn huyết đục của hắn, nuốt đạm hắn ba hồn thất phách. Đặng Bát Cô bọn người không có tiếp tục xuất thủ, lặng lặng nhìn xem. Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân lại không chịu buông qua, hét lên một tiếng, Tử Dĩnh, Thanh Tắc song kiếm hóa thành bách trượng trường hồng tựa như nộ long vào nước, hướng phía dưới đuổi theo Hiểu Nguyệt Thiền Sư mà đi. Miễn cưỡng tại ở gần trên mặt nước thời điểm đuổi kịp, song kiếm giao nhau xẹt qua, đem đã hôn mê hãm vào như địa ngục trong cơn ác mộng Hiểu Nguyệt Thiền Sư nằm ngang chém thành ba đoạn. Ba đoạn thi thể rơi vào biển cả, Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân kế tục diệt cỏ tận gốc tâm thái lại tiếp tục thẳng đuổi tiếp. Tử Thanh Song Kiếm có thể chạm giết người nguyên thần, nhưng giống Hiểu Nguyệt Thiền Sư loại này chắc chắn chẳng không chết, tối đa khiến cho chịu chút tổn thương. Trong nguyên tắc, Tử Thanh Song Kiếm liền Tử Vân Cung Tam Phượng cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt, vẫn chuyển thế trở thành Dương Ánh Tuyết. Hai người ném vào trong biển, muốn tiêu diệt hết Hiểu Nguyệt Thiền Sư nguyên thần. Hai màu tím đen kiếm hồng song song vào biển, mới tiến vào trong nước, cái kia nước biển đột nhiên đã biến thành màu đỏ. Chương 540, trong vách mỹ nữ 2, chương 540, trong vách mỹ nữ 2, phương biên hơn 10 dặm hải vực toàn bộ trở thành một mảnh xích hồng, nước biển phảng phất đã biến thành huyết thủy, hơn nữa bắt đầu tạo thành từng cái một vòng xoáy. Đặc Bát Cô cùng các người nói, Tây Phương giáo người đến, bọn hắn bây giờ có 12 cái bất tử chi thân, nếu như không muốn gây thêm rắc rối, liền đi nhanh lên đi. Đám người cũng đều biết Tây Phương giáo những năm này cỡ nào thịnh vượng, cái này Tây Hải là địa bàn của bọn hắn, nếu như bọn hắn quần thể xuất động, các nàng chắc chắn ngăn cản không nổi. Thế nhưng là Lý sư muội cùng Chu sư muội, Nô Văn Kỳ lo lắng nói, các nàng có Tử Thanh Song Kiếm, muốn đi tự nhiên có thể đi. Đặng Bát Cô khoát tay áo, còn muốn đi phó thiếu Dương Thần Quân hẹn, cùng hắn đấu pháp, liền đi trước một bước. Hùng sư tỷ, chúng ta tạm thời xin từ biệt. Nàng sau khi nói xong, vừa người hóa thành một đoàn trắng sáng hàn quang, lên thẳng hướng lên không trung, tới rồi chỗ cực kỳ cao, lại hướng tây nam phương hướng bay đi. La Tử Yên gặp nàng đi, cũng gấp vừa nói, chúng ta cũng đi nhanh đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, phía dưới trong nước biển hai tiếng vang rội. Tiếp theo Tử Thanh Song Kiếm song hành ra biển, Lý Anh Quỳnh cùng Chu Khinh Vân lại đi ra rồi, tới rồi trên không, thần sắc có chút chật vật. La Tử Yên mới tế ra nạp giới khâu, giữa thiên địa đột nhiên vì đó tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón, trên không vang lên từng trận quỷ khóc thần hào thanh âm. Nàng lợi dụng nạp giới hoàn hộ lấy đám người, Hùng Mạn Nương tắc thì lấy ra gì trật thiên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, thả ra một cái kim quang đem mọi người bao lấy, theo răng rắc một tiếng lôi hưởng, nổ phá hắc ám, thẳng đến chính đông, trong khoảnh khắc bay đến trung thổ, rơi tại trên một ngọn núi cao mới ngừng lại. Dân Sơn Tam Nữ đã phỏng vấn xong Bạch Hồng Đạo, muốn đi làm chuyện khác. Đại gia lẫn nhau cáo từ phân biệt. Lý Anh Quỳnh, Chu Khinh Vân, Nô Văn Kỳ, Dư Bánh Cô, Lăng Vân Phượng nằm cái Nga Mi phái đệ tử một đường, chuẩn bị trở về Nga Mi Sơn. Lăng Vân Phượng lại không chịu, nàng lớn tiếng khóc, thấy được chính mình đời này đều hủy, khắc tứ nữ vội vàng quên giải. Lý Anh Quỳnh nói, cái kia Hiểu Nguyệt Ma Tăng đã phục chu, chúng ta thủ này cũng coi như báo. Dư Bánh Cô tắt thì nói, không thôi Ma Tăng phục chu, cả kia khi dễ ngươi Du Duẫn Trung cũng đã chết, ngươi kiếp số này đã qua, về sau có thể bình yên tu chân. Lăng Vân Phượng khóc dòng nói, ta thật đã mất, về sau còn có cái gì thật có thể tu. Nàng là đã cất tử trí, phía trước vừa nói muốn trước hết giết Du Duẫn Trung sau đó lại tự sát, bây giờ Du Duẫn Trung đã chết, nàng cũng đúng là không muốn sống. Bởi vì lo lắng Lý Anh Quỳnh bọn hắn ngăn cản, chỉ không nói, ta tặng thúc mẫu cùng sư phụ ban cho mấy kiện pháp bảo đều đã mất đi, nơi nào còn có mặt mũi trở về gặp sư phụ. Chu Khinh Vân kinh ngạc nói, liền thần vũ làm trò cũng ném đi. Lăng Vân Phượng khóc đến lợi hại hơn rồi. Lý Anh Quỳnh nói, cái kia cũng không có gì lớn đấy, chúng ta về núi trước, bẩm rõ sư phụ, tiếp đó thật tốt tu luyện, tương lai đại phá Tây Cực Sơn, lại đem bảo vật đoạt lại. Lăng Vân Phượng nắm lấy Lý Anh Quỳnh tay, sư muội, về sau ngươi nhất định phải đem ta đổ vật vật lại, thiết mạc khiến cho rơi vào yêu nhân thủ. Lý Anh Quỳnh liên thanh đáp ứng. Tha Phương nức nở đứng lên, mượn cả làm tóc quay người thời khắc, dùng cùng tính mạng mình tương hợp bay kiếm xuyên thủng thân thể của mình. Lý Anh Quỳnh mấy người đại ăn nhất kinh, đội vàng tới cứu lúc đã không kịp. Lăng Vân Phượng nguyên anh cách khiếu bay ra, hướng Nga Mi Sơn lệ vài cái, liền theo gió mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn lại tứ nữ không nghĩ tới nàng dạng này cương liệt, cũng là không thể làm gì, đành phải đem nàng thi thể thiêu, từ trở về Nga Mi Sơn đi phục mệnh. Lại nói nàng cái này nguyên anh hướng Đông Phi đi dựa theo bản ý của nàng, kỳ thực cũng không có làm ra quyết định kỹ càng phải chăng đi đầu thai. Thật sự là thụ trận này khuất nhục không có cách nào kết thúc, nàng chỉ cảm thấy sau này không có cách nào gặp người, nhất thời cương liệt, chấm dứt tính mạng của mình. Có thể chết về sau, đồng thời không có nghĩa là chân chính kết thúc, nàng lúc trước chỉ là muốn nhanh chóng rời xa Lý Anh Quỳnh các nàng lại không nhìn thấy người khác. Mấy người chân chính cách xa những người này về sau, nàng lại không biết nên đi nơi nào. Cứ như vậy đi tìm người nhà chuyển thế đầu thai, nhưng cũng không có người hộ pháp, như là bị cách đâm chi mê, mất ký ức. Tại mẫu thai bên trong thời điểm bị yêu đạo để mắt tới sẽ phải hỏng bét. Giống như một cái cường tráng đến đâu nhân cũng có ngủ mệt rã rời thời điểm, một khi ngủ thiếp đi là mười phần yếu ớt, nàng sợ loại kia không thể tự chủ tình huống. Hơn nữa chuyển thế sau đó, so một đám đồng môn đã trễ rồi một thế, tương lai coi như có thể trọng về sư môn, cũng thành hậu bối. Nếu không phải chuyển thế đầu thai, lấy trước mắt nguyên anh chi thân tiếp tục tu luyện đâu. Ngược lại cũng không phải không được, nhưng nàng đã mất nguyên âm, lại không được thân, dạng này phải đi từ quỷ tiên vào địa tiên con đường. Trên tiên đạo nhiều tốt một cái lớn phần cong, lại tốn ít nhất một giáp công phu mới có thể một lần nữa tu thành địa tiên, rất hậu tiên tiên trên cơ bản cũng là vô vọng. Nàng là tình thế khó xử, lo được lo mất, nguyên anh ở trên trời tung bay tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc tới rồi trong dãy núi Côn Lôn. Lại nói cái này mênh mông Côn Lôn sơn ở bên trong, địa hình phức tạp, dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, nguyên lai còn có băng xuyên, kể từ Đặng Bát Cô đem tháp Lý Mộc bổn địa lấp bên trên, băng xuyên đều hòa tan, cao trên đỉnh núi đã lâu đầy cỏ cây. Chỉ nói có một chỗ đỉnh núi, vốn là bị ngoan cố không thay đổi băng xuyên phong bế, về sau lộ ra trơ trụi vết đá, ngay tại một chỗ vách núi treo leo nham trong đá, cất giấu một chỗ động thiên tiên phủ. Nói là tiên phủ, trên thực tế là một ma cung, này là khác mở ra tới một chỗ động thiên thế giới, không gian không là rất lớn, nhưng cũng là cái độc lập không gian. Cái kia vách đá từ bên ngoài đi đến nhìn là vách đá, từ bên trong nhìn ra phía ngoài nhưng là trong suốt. Một người mặc lục sắc cung trang quần áo nữ tử đứng tại vách đá phía trước, đang hướng bên ngoài mong, đột nhiên nhìn thấy cái tiểu nhân từ trên trời lướt qua, nhận ra là người tu hành Nguyên Anh. Nàng chính cùng người bực bội, thấy cái này Nguyên Anh, lập tức thi triển ma pháp, thế ra một kiện pháp bảo. Lăng Vân Vương đang bay ở giữa, đột nhiên phía trước hiện ra vô hình ma võng, đem nàng đón đầu bao lấy, hướng về sau bắt. Nàng bây giờ là Nguyên Anh trạng thái, vốn là cũng có thể thi triển chút pháp thuật thần thông, tiếc rằng vô hình kia ma võng quá mức lợi hại, lại chuyên môn khắc chế cái này thần hồn linh thể, mỗi lần bị bao phủ, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ có thể bị vô căn cứ cầm lấy đi, bay thẳng vào Tiêu Bích Chi bên trong, ngã xuống đất. Nàng biết là rơi xuống yêu tà ma trảo bên trong, trong lòng âm thầm tiêu khổ, sớm biết rằng này, mới liền không cậy mạnh tự vận. Đi theo Lý Anh Quỳnh bọn hắn trở về Nga Mi Sơn thật tốt, tối đa mất mặt xấu mặt, hay còn tiên đạo có hy vọng, bây giờ rơi xuống tà ma trong tay, sợ rằng phải chịu luyện hồn nỗi khổ, rơi vào cái muốn sống không được, muốn chết không xong hoàn cảnh. Nàng tại ma trong lưới ngồi thẳng lên, ngửa đầu nhìn về phía đối phương, lập tức đại ăn nhất kinh, là ngươi. Cái kia ma nữ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, Lăng Vân Phượng. Tấu chương xong, chương 541, Hồng Liên lão ma chương 541, Hồng Liên lão ma ngày xưa thời Phi Dương tiểu sơn thủ bảo, hàng ngạc máu lên não, vốn cho rằng thời Phi Dương sẽ đuổi theo đem nàng dỗ trở về. Kết quả nàng đi ra hơn 1000 dặm địa, không thấy thời Phi Dương đến, đi hơn 2000 dặm địa, vẫn không thấy thời Phi Dương đến, đi thẳng ra hơn vạn dặm địa, đừng nói thời Phi Dương bản thân, liền người đệ tử cũng không phải tới. Nàng rất cảm thấy cô độc tịch liêu, chỉ cảm thấy thiên địa chi đại, nhân miệng đông đảo, có thể lại không có một chỗ là nàng có thể đi chi địa, lại không có một cái nào là nàng có khả năng dựa vào người. Nàng muốn là nhận vì cha mẹ không thích nàng, nàng chỉ là chư cắt cảnh ta theo bảo tường phu nhân bị người ám toán sau đó ngoài ý muốn tâm đắc, vì thế, phụ mẫu hai người còn đều trước sau binh giải. Về sau gặp thời Phi Dương, cũng không biết tính sao, nàng liền đối với thời Phi Dương cảm thấy có loại không rõ thân cận, trong lòng dâng lên dựa vào cảm giác. Không nghĩ tới, thời Phi Dương cũng không đem nàng để ở trong lòng, nàng cũng đi nhiều như vậy xa, ra đến như vậy lâu, thời Phi Dương cũng không phải người tới quên nàng trở về. Nhất thời trung tâm, nàng liền rơi vào một chỗ trên núi thúc thiết, lại không nghĩ, nơi này có một ẩn cư nhiều năm đại ma đầu. Hồng Liên lão ma, thuộc sơn thế giới bên trong một cái vô cùng thần bí ma đầu, trước kia đã từng quấy rối ức hiếp thánh cô giả nhân, khiến cho thánh cô giả bởi vì đi cực đoan, hận lên trời phía dưới tất cả nam nhân. Tại huyễn sóng trong ao hướng thiên ma lập xuống lời thề, nguyên rủa tất cả tiến vào huyễn sóng trì nam nhân, để bọn hắn tất cả thân bị hận qua chết không yên lành. Kỳ thực cái này cũng là Hồng Liên lão ma mưu kế, thánh cô nếu như không thích hắn cũng không hận hắn, đối với hắn hoàn toàn không cảm giác, hắn ngược lại liền không có cách nào. Thánh cô tất nhiên hận hắn, liền do giận tâm sinh thành ma loại, đem một phen nhân duyên treo ở trên người hắn, giữa hai người ngược lại có liên hệ. Nó cho thánh cô bố trí một cấm chế nguyên thần bản mệnh ma bài chờ đợi sau này cơ duyên tới rồi, lại đem người cầm đi, triệt để làm hắn ma phi. Thánh cô bản là đạo gia bảng môn xuất thần, tu thành Nguyên Anh sau đó chỉ có thể bay lượn biến hóa giữa thiên địa, không có cách nào phi thăng linh không tiên lên giới, tu không thành thiên tiên, không cách nào giải thoát. Về sau phải Lý Anh Quỳnh phụ thân Lý Ninh kiếp trước chỉ điểm, tại một đoạn thần mục bên trong luyện hóa đến thân độc quốc Phật kinh, triệt để dẫn thân vào Phật môn. Có thể là bởi vì cùng Hồng Liên lão ma điểm này nghiệt duyên từ đầu đến cuối không cách nào thành tĩnh giải thoát. Thằng đến nàng muốn làm tử quan phía trước phương mới tỉnh ngộ, biết giận tâm khó trừ, chướng ngại tu hành, hối hận biết bao, nhưng thời gian đã không kịp rồi, liền chỉ làm đơn giản một chút giải thích, đem hậu sự toàn bộ giao phó cho Lý Ninh cùng Nga Mi phái. Cái chết của nàng quan ngồi cũng không mười phần viên mãn, bởi vì Hiên Viên Pháp Vương đi rồi, trước kia nàng cầm nhiệt đồ thôi doanh phục sinh, cùng độc thủ ma thập thành thân, Hiên Viên Pháp Vương nhập chủ luyện sóng chỉ, Nga Mi phái tập thể xuất thủ phí thật lớn nhiệt tình mới đem hắn đuổi đi. Cuối cùng bọn hắn mở ra tử quan, đem giả nhân mời đi ra, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không thể đắc thành chính quả, Nguyên Anh còn muốn bay đến nơi khác đi tiềm tu, tiếp qua thật nhiều năm mới có thể thành tựu. Cái kia thánh cô cũng là ngâm nhân, biết không đem Hồng Liên lão ma đoạn nhân quả này hoàn toàn kết, tuyệt đối không cách nào phi thăng tự lạc, dứt khoát liền chạy tới Tây Côn Lôn tới bế quan tu luyện. Đối mặt chủ động đưa tới cửa thánh cô, Hồng Liên lão ma tự nhiên dạ không khách khí, tuần tự ba lần tới cửa quấy rối, phía trước hai lần còn giả vờ giả vịt, nói ra muốn cưới thánh cô. Thánh cô chỉ là ngồi xuống không để một chút để ý hắn, lần thứ ba thời điểm hắn liền đã mất đi lòng tin, trực tiếp lấy đem lực phá vỡ vách núi, đem thánh cô Nguyên Anh bắt đi, mang về hắn Hồng Liên tiểu động thiên thế giới, đem hắn phong làm ma phi. Mà lúc này, Hàng Ngạc đã bị đưa đến ma cung đã lâu. Hồng Liên lão ma dáng dấp vô cùng xuất khí, thân hình cao lớn, da thịt trắng loãng, hai mắt sáng ngời hữu thần, đầu đội kim quan, thân mặc áo bào đỏ, nhìn qua liền có một loại cực độ mê người khí chất. Hắn ban sơ xuất hiện tại Hàn Ngạc trước mặt, Hàn Ngạc căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ là một cái ma đạo tông sư, còn tưởng rằng hắn là vị nào huyền môn cao nhân, nghe hắn tự xưng là Hồng Liên thần quân, Hàn Ngạc liền quản hắn gọi Hồng Liên chân nhân. Hồng Liên lão ma nhìn qua anh tuấn tiêu sái, phóng đãng không bị trói buộc, tính cách hiền hòa, lại bắt văn quan thước, pháp lực lại vô cùng cường đại, loại nam nhân này lập tức liền sâu đậm hấp dẫn Hàn Ngạc. Dần dần, Hàn Ngạc cảm thấy thời Phi Dương cũng không thơm, làm Hồng Liên lão ma nói ra mời nàng đến trong ma cung làm khách thời điểm, nàng vui vẻ đáp ứng. Hồng Liên lão ma động thiên thế giới thật sự cực mỹ, bên trong có thiên khoảnh Hồng Liên, khắp núi mẹ lìn, ở giữa núi đá xếp, đình đài lầu cát, cơ hồ một bước một cảnh, vàng son lộng lẫy, lộng lẫy, so trong truyền thuyết tiên giới cũng không kém bao nhiêu. Hàng Ngạc trong này lưu luyến quên bể. Hồng Liên lão ma vừa lúc bắt đầu cơ hồ ngày ngày đều tới tìm nàng nói chuyện phiếm, mang theo nàng du lãng tiên cảnh trở qua mấy ngày nay, tới không chuyên cần như vậy rồi, cách mỗi 3 năm ngày mới đến một lần. Hàng Ngạc ngược lại treo tâm mong nhớ, lo được lo mất. Cứ như vậy ở nơi này Hồng Liên động tiên bên trong vượt qua một đoạn thời gian tươi đẹp, Hàng Ngạc đơn giản vui đến quên cả trời đất. Chuyện trong nhà cũng không muốn, đem thời Phi Dương cũng phải triệt để đã quên. Ở đây tựa như đưa thân vào một cái vô cùng ngọt ngào trong mộng cảnh, nàng chỉ hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, vĩnh viễn tốt đẹp như vậy xuống. Chương 541, Hồng Liên Lão Ma 2, chương 541, Hồng Liên Lão Ma 2, nhưng mà mộng trùng quy là mộng, bất kể là mộng đẹp vẫn là ác mộng cũng có khi tỉnh lại. Mãi cho đến một ngày, nàng ở một cái trong hầm băng gặp thánh cô giả nhân. Giả nhân là nguyên anh chi thể ngưng luyện mà thành, huyền môn đạo gia mới tu nguyên anh, nàng muốn phi thăng thế giới cực lạc, liền với nguyên anh cũng muốn bỏ. Đối với Phật môn tới nói, cái gì tinh khí thần, tính cả nguyên anh đều là giả, bất quá tạm thời mượn giả tu chân thôi, nàng chỉ cần có một tia tham lấy không muốn chi tâm đều phi thăng không được. Nàng cũng là thành tâm đã muốn kết trận này nghiệt duyên, chủ động chạy đến Tây Côn Lôn, tiếp đó bị Hồng Liên lão ma cầm đến nơi đây. Nàng xem ra Hàn Ngạc căn nguyên, liền thừa dịp Hồng Liên lão ma bế quan tu luyện thời điểm nghĩ cách đem Hàn Ngạc dẫn đi qua, hỏi một chút, lại là chư các cảnh ta kiếp trước nữ nhi, giả nhân còn rất vui vẻ, cho là của mình cứu tinh, liền đem lai lịch của mình báo cho Hàn Ngạc. Hàn Ngạc nghe nói nàng là cái gì thánh cô độ không hề cảm thấy cái gì, thế nhưng là nghe nói ôn tồn lễ độ, khoan hậu ánh mặt trời Hồng Liên chân nhân lại là một đại ma đầu, nàng không chịu tin tưởng, cũng không thể tin được. Chuyển qua ngày qua, nàng gặp phải Hồng Liên lão ma, liền làm mặt hỏi có phải hắn người trong ma đạo. Hồng Liên lão ma kinh ngạc dưới, lập tức thông qua thiên ma cảm ứng thì biết rõ là chuyện gì xảy ra, thế là liền thừa nhận xuống, đồng thời nói cái kia thánh cô giả bởi vì không phải cái thứ tốt, chỉ là một cái làm tiện nữ còn muốn lập đền thờ tiện hóa. Hắn nguyên thoại không phải nói như vậy, nhưng nói gần nói xa chính là ý này. Hàn Ngạc không biết nên tin tưởng ai, thế là lại đi tìm thánh cô hỏi thăm, nhiều lần hỏi mấy lần, cũng là càng ngày càng hồ đồ. Cuối cùng hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng Hồng Liên lão ma, cũng không tiếp tục đi cùng thánh cô gặp mặt. Thẳng đến hôm nay, Hồng Liên lão ma rất cao hứng hướng nàng tuyên bố, nói mình đã chuẩn bị xong, muốn đem nàng nạp làm ma phi. Lúc này Hồng Liên lão ma cũng không giả, nguyên lai hắn cái này động thiên thế giới chia làm trước sau hai bộ phận, phía trước là băng sơn liên trì, khắp cây hồng mai, đẹp không sao tả xiết, đằng sau nhưng là một cái cự đại ma cung, trước kia sử dụng pháp thuật đem phía sau che giấu, Hàn Ngạc tới tiểu bán niên vậy mà không có nhìn ra mảy may vết tích, lúc này bung ra mới đem ma cung hiện lộ ra. Hàn Ngạc mới biết được, người nam nhân trước mắt này đã có 54 ma phi, còn có ma tần, ma quý nhân. Hắn muốn đem Hàn Ngạc cũng đặt vào ma phi, đồng thời nhường thánh cô làm hắn ma hậu. Hắn cái này tiểu bán niên trong thời gian vẫn đang làm chuẩn bị, bây giờ đan dược cũng đã luyện thành, công pháp cũng tới rồi hỏa hậu, chính thích hợp tu hái luyện. Hàn Ngạc lúc này mới rốt cục thấy được cái nanh của hắn, mới biết được sợ, nhưng mà đã chậm, vừa mới bắt đầu, nàng còn nghĩ ỷ vào trên người pháp bảo chạy đi, nhưng mà nàng cùng Hồng Liên lão ma cách biệt quá xa, liền với Hồng Liên động thiên đều không xuất được. Cũng may Hồng Liên lão ma không có quá xem nàng như chuyện, một mực đang bận điệu chính mình sự tình, biết nàng trốn không thoát, cũng không đem nàng giam cầm lại nốt tại một nơi nào đó, để cho nàng có thể tự do hoạt động. Nàng liền lại hướng thánh cô giả bởi vì cầu cứu. Gia nhân truyền nàng một môn tâm pháp, để cho nàng ngồi tại chính mình trong động, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần để ý, cứ tu luyện nàng truyền thụ cho môn tâm pháp này, ta theo hắn ân oán giữa một ngày nào đó phải làm một cái hoàn toàn đánh gãy, hắn làm rất nhiều chuyện đều là muốn để cho ta khuất phục, chỉ cần ta không ngã xuống, ngươi liền sẽ không có nguy hiểm, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết hắn là ma, không cần chủ động đi tìm hắn. Hồng Liên lão ma bên kia chuẩn bị xong, liền đến chào thánh cô cùng Hàn Ngạc đi ma cung. Thánh cô tự nhiên không theo, hai người lại đấu lên pháp đến, thánh cô chỉ là nguyên anh thân thể, trên thân đừng nói pháp bảo ngay cả một cái phi kiếm cũng không có, tự nhiên là đấu không lại hắn. Nhưng mà nàng toàn lực phòng thủ, ngoại dụng ngũ hành tiên pháp, bên trong dùng từ tính chất Phật quang, đem Hồng Liên lão ma thi triển ra ma pháp, hoặc là thời không na di, hoặc là câu hồn và phách, hoặc là ma lửa thiêu hủy mấy người toàn bộ từng việc phá vỡ. Nàng còn cần lời nói kích ở Hồng Liên lão ma, muốn tỉ thí với hắn pháp thuật, Hồng Liên lão ma liền thật sự không dùng pháp bảo, muốn tại pháp thuật thượng chết phục nàng. Hai người lẫn nhau đánh nhau chết sống hơn 20 năm, Hồng Liên lão ma vẫn là không làm gì được nàng. Cái này lão ma quỷ kế đa đoan, rất nhanh lại đem mục tiêu chuyển rời đến Hàn Ngạc trên thân tới. Hắn không trực tiếp cùng Hàn Ngạc làm bất kỳ trao đổi gì, mà là tại cùng thánh cô đấu pháp không còn lấy chế ngự thánh cô làm mục đích, chỗ sử dụng được pháp thuật toàn bộ đều là có thể làm cho Hàn Ngạc động tâm. Tỷ như tam thế chuyển hướng luân hồi đại pháp, có thể làm cho nàng nhìn rõ ràng bản thân quá khứ hiện tại tương lai tam thế biến tướng, còn có thể làm cho nàng nhìn thấy cùng hắn cùng một chỗ nàng có nhân duyên phụ mẫu cùng với con cái tình huống. Loại pháp thuật này Hàn Ngạc tự nhiên không thể nào không động tâm, nàng vẫn muốn biết càng nhiều liên quan tới chính mình quá khứ thế tình huống, còn có tương lai đi con đường nào. Nàng càng muốn biết liên quan tới tình huống của cha mẹ. Hồng Liên lão ma cũng là xảo trá, công khai là hướng về phía thánh cô thi triển, nhìn qua cũng là hắn cùng thánh cô quá khứ hiện tại tương lai đủ loại chuyển đổi biến hóa, còn chỉ vào bên trong mấy cái khả ái tiểu hài tử nói, gia nhân, đây chính là chúng ta tương lai hài nhi. Chờ hắn sau khi đi, Hàn Ngạc đừng cẩn thận hỏi gia nhân, thánh cô ngươi cùng cái kia ma đầu tương lai thật sự sẽ có con nít sao? Gia nhân nói cho nàng, trừ phi là đạo gia hợp đạo thánh nhân, bằng không không người có thể thấy rõ hết thảy, quá khứ là định số, tương lai là biến số, cái kia pháp thuật là bảng môn tà đạo nhất lưu, triển hiện ra bất quá là hắn tự thân si tâm vọng tưởng thôi. Hàn Ngạc nghe xong lúc này mới thoải mái, bất quá vẫn là rất muốn học đến loại pháp thuật này, muốn nhìn một chút mình và quá khứ của cha mẹ đến cùng là như thế nào rồi dám. Trừ cái này cái, Hồng Liên lão ma còn cố ý sử xuất rất nhiều giống pháp thuật, cũng có thể làm cho Hàn Ngạc động tâm. Hắn tới cần mẫn lời nói mỗi ngày cùng thánh cô đấu một lần, thường ngày là ba thiên nhất tiểu đấu, năm thiên nhất đại đấu, cũng có cách 2-3 tháng mới tới một lần thời điểm, sử dụng pháp thuật cũng là không có quy luật chút nào, bởi vậy liền thánh cô cũng không có phát giác. Hàn Ngạc ở sau lưng nàng len lén học tập lão ma những pháp thuật này. Đấu chương xong, chương 542, thúc thúc truyền thuyết chương 542, thúc thúc truyền thuyết thánh cô lúc này đơn độc đối phó Hồng Liên lão ma cũng còn miễn cưỡng, nhất là lão ma đấu không ngã thánh cô, lúc gần đi thả ra ma quang ma hỏa bố trí xuống ma trận, đưa các nàng nhốt ở bên trong, còn để lại rất nhiều ma đầu ngày đêm phải rối. Cái này lão ma biết rõ thánh cô điểm yếu, nhường ma đầu chuyên môn biến ra độc thủ ma thập cùng Diễm Thi thôi doanh tại nàng tẩm động trên giường lẫn nhau ban thưởng lúc hình ảnh, lại không chỉ có hình ảnh còn có âm thanh, từ tiếng rót vào thai vào não nhân tâm. Thánh cô hết sức chăm chú ngày đêm đối kháng ma pháp, không có chú ý tới người đứng phía sau đã dần dần nhập ma. Dạng này lại qua hơn 10 năm, Hàn Ngạc tu luyện thành rất nhiều ma đạo đỉnh cấp pháp thuật, Hồng Liên lão ma cuối cùng tại một lần cùng thánh cô đấu pháp nhường Hàn Ngạc đột nhiên xuất thủ cùng chính mình tiền hậu giáp kích. Hai họa sát nách, chuyện đột nhiên xảy ra, thánh cô đại bại, bị Hồng Liên lão ma đem nguyên thần thu đi, đánh vào Hồng Liên lục đạo ổ quay pháp giới bên trong, trải qua thiên nhân, tu la, quỷ đói, xuất sinh, địa ngục, nhân loại lục thế, cuối cùng vẫn trả lại như cũ trưởng thành, thu vào ma cung bên trong, thành cho hắn ma hậu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thánh cô liền trải qua lục thế, vẫn như cũ giữ một tia hơn trăm năm chết quan trùng tu đi ra ngoài định tính, tới rồi trong ma cung, nhậm do Hồng Liên lão ma đem hết biện pháp, vẫn không thể ép buộc thánh cô cùng hắn trải qua khí giao cảm, nguyên thần tương giao, hình thần hợp nhất. Chỉ cần thánh cô một linh không mê muội, cũng sẽ không cùng hắn hoàn toàn tinh khí thần hoàn toàn dung hợp, cái kia ma pháp liền tu luyện bất thành. Trong lúc này, thánh cô lúc trước tại Huyền Sóng Chỉ Trung làm bố trí, cũng bị Nga Mi phái nhân phát động, cách không xa chế Hồng Liên lão ma nguyên thần, song phương nhất lúc ở giữa lại giằng co xuống. Hơn nữa giống như thánh cô lời nói chỉ cần nàng còn không có ngã xuống, Hàn Ngạc liền sẽ không nhận tổn thương. Nàng cái này ma hậu hữu danh vô thực, Hồng Liên lão ma liền từ đầu đến cuối không có đem Hàn Ngạc nạp làm ma phi. Hàn Ngạc lúc đó xuất thủ công kích thánh cô, sau đó cũng cảm thấy hối hận, nhưng chờ đến tu luyện ma công thời điểm lại cảm thấy mình làm rất đúng, nhiều lần như thế, giống như tinh thần phân liệt. Hồng Liên lão ma cũng không còn tới tìm nàng, nàng liền ở nơi này mùa đông nửa phần trước phần ở trong độc tự tu luyện, trong lúc đó đi qua ký túc xá tẩu hỏa nhập ma, đều do Thời Phi Dương đi qua dạy qua nàng một chút tâm pháp đảo ngược. Cái này động thiên thế giới nàng là không xuất được đấy, xa nhất chỉ có thể đến tới chỗ cửa hàng, cũng chính là cái kia chỗ vách núi treo leo. Nàng thường xuyên hướng ra phía ngoài mong, nhìn thấy có chim chóc bay qua liền thi pháp bắt đi vào. Hôm qua trùng hợp nhìn thấy Lăng Vân Phượng Nguyên Anh bay qua, liền dùng vô hình ma vong đem Lăng Vân Phượng bắt lại đi vào. Lăng Vân Phượng trước kia thế nhưng là bái nàng làm qua sư phụ, chân chính dập đầu qua bái sư, về sau lại quay đầu vào Nga Mi phái, cái này khiến Hàn Ngạc mười phần không cam lòng, một mực muốn tìm nàng tính sổ sách, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm sau đó vậy mà lấy loại phương thức này gặp lại. Lăng Vân Phượng cũng choáng váng, nàng những năm này tại Nga Mi sơn tu thành Nguyên Anh, đã đạt đến địa tiên tu vi, từ đã cho là vượt xa Hàn Ngạc. Trước kia bái sư Hàn Ngạc là nàng trong cuộc đời một cái vết nhơ, là nàng rất không muốn nhắc tới một đoạn quá khứ, vẫn muốn đem sự kiện kia xóa đi. Xóa là xóa không mất đấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp bù. Nàng tại Nga Mi phái cùng chư các tử linh luận sư tỷ sư muội, nàng mấy lần chuyên môn cùng tử linh thảo luận tới qua Hàn Ngạc, tham dò qua tử linh ý đi qua mấy lần trò chuyện, cuối cùng các nàng đạt tới chung nhận thức, Hàn Ngạc là ngộ nhập bảng môn tà đạo, tương lai chẳng những không thể tu thành chính quả, phi thăng linh không, ngược lại sẽ trầm luân ma đạo hại người hại mình. Nàng quyết định trợ giúp tử linh, cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem Hàn Ngạc tìm được, dẫn đạo nàng bái nhập Nga Mi phái. Một lần nữa trở lại huyền môn chính giáo trên đại đạo tới. Tại sự cảm nhận của nàng ở trong chính mình so Hàn Ngạc là muốn cao cường rất nhiều, nàng là thuần chính nhân loại, Hàn Ngạc là người hồ hôn huyết, các nàng lăng gia có cô mẫu cùng thúc tổ, Hàn Ngạc chỉ có một thiên hồ mẫu thân, còn mượn không nội lực, nàng vào huyền môn chính đạo, Hàn Ngạc vào bảng môn tà đạo. Nàng lại ôm một loại tương lai muốn cứu vớt Hàn Ngạc tâm thái tới mặt đối với chuyện này. Kết quả bây giờ, nàng bằng chật vật tư thái bị Hàn Ngạc cho bắt được, nếu như nàng còn có nhục thân, hoàn hảo trạng thái tốt cùng, chính xác pháp lực đạo hành đều vượt qua Hàn Ngạc một mảng lớn. Có thể hắn hiện tại đã không có nhục thân, lúc trước tại Tây Hải lại đánh mất khá hơn chút nguyên khí, bị đánh rơi đạo hành trở thành quỷ tiên trình độ, tất cả pháp bảo toàn bộ cũng bị mất, nơi nào còn có thể đấu qua được ma pháp tăng cao Hàn Ngạc. Người cái này tiện tỷ, phản bội sư môn. Ngươi năm đó bái ta làm thầy thời điểm là nói như thế nào? Ta thấy ngươi đang thương mới nhận lấy ngươi, truyền cho ngươi kiếm thuật tiên pháp, ngươi vậy mà lặng lẽ không có tiếng hãy cùng người đi rồi, còn đầu nhập vào môn phái khác, lại đừng nhân vi sư. Ta đã sớm muốn tìm ngươi, vẫn không có cơ hội, hôm nay rơi trong tay ta, cũng là lão tiên gia mở mắt, vừa bận thanh lý môn hộ. Hàn Ngạc đem Lăng Vân Phượng bắt, đưa đến chỉ trùng, đem nàng giam cầm tại một đóa hồng liên bên trong. Những cái kia liên hoa đều là ma vật, trải qua nàng thi pháp, đem Lăng Vân Phượng nốt ở bên trong, phía dưới trong liên đồng mặt phun ra ma hỏa, thiêu đốt Lăng Vân Phượng nguyên anh, Hàn Ngạc còn thả ra ma châm đi đâm quanh thân nàng. Chương 542, thúc thúc truyền thuyết 2, chương 542, thúc thúc truyền thuyết 2, Lăng Vân Phượng khổ không thể tả, biết mình bây giờ tồn vọng tất cả tại Hàn Ngạc một ý niệm, liền nghĩ biện pháp tìm chủ đề cùng với nàng rút ngắn quan hệ. Nàng trước tiên nói chư các tử linh, kể lại tử linh cùng với nàng những năm này trong Nga Mi Sơn bộ phận tình nghĩa các loại, Hàn Ngạc mắt điếc hai ngơ. Nàng còn nói chư các cảnh ta, nàng quản chư các cảnh ta gọi sư ca, nói các nàng quan hệ rất tốt, nói chư các cảnh ta từ đầu đến cuối nhớ mong cái này nhị nữ nhi, Hàn Ngạc đâm nàng quấn lại ác hơn. Lăng Vân Vượng lật qua lật lại thử thật nhiều lần, đều vô dụng, đột nhiên nhớ tới một người, liền nhắc lên Thời Phi Dương. Hàn Ngạc nghe xong cái tên này, giật mình, quả nhiên đem ma châm ngừng, hỏi hắn, về sau ngươi lại gặp lúc thúc thúc sao? Không có. Nàng vừa nói không, Hàn Ngạc lại đem ma châm thả ra. Tổng cộng thất thất 40 cựu căn toàn bộ đâm vào nàng Nguyên Anh, đau đến cản dạ kỳ hồn nát. Nhưng mà ta nghe nói liên quan tới hắn tốt một số chuyện. Còn có. A, còn có. Ta còn vừa mới gặp qua đồ đệ của hắn Đặng Bắc Ô. Hàn Ngạc lại đem mài cho ngừng, những năm này, hắn lại chuyện gì xảy ra? Lăng Vân Phượng cuối cùng cực hình có thể hơi trì hoãn, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, liền bắt đầu giảm những năm này Thời Phi Dương đã làm đại sự chuyện quan trọng. Đối với Thời Phi Dương, rất nhiều người của tầng dưới chốt không có chú ý, muốn chú ý cũng vô pháp thu được trực tiếp tin tức. Nga Mi phái giao du đông đảo, cấp độ vừa cao, lại là hữu tâm chú ý, nắm giữ Thời Phi Dương đại lượng tư liệu, mỗi lần chuyện gì xảy ra, Nga Mi phái đều sẽ nghĩ hết biện pháp thu được cùng một chỗ, tiếp đó hợp Tam Tiên Nhị Lao tăng thêm Tuân Lan nhân chi lực, cùng nghiên cứu thảo luận thôi diễn. Lăng Vân Vượng nghe không ít liên quan tới Thời Phi Dương truyền thuyết, hơn nữa cũng là những người khác rất khó biết đến, tỉ như Thời Phi Dương cùng Lư Ẩu cùng một chỗ hàng phục Khô Trúc lão nhân, tỉ như Thời Phi Dương tại Thiên Ngoại Thần Sơn tiêu diệt cấp lão tổ, tỉ như Thời Phi Dương cũng không biết dùng thủ đoạn gì chạy tới Nga Mi Sơn, đánh cắp một kiện Trường Mi chân nhân còn sót lại chí bảo. Hàn Ngạc càng nghe càng vui vẻ, càng nghe càng hưng phấn, kiên nhẫn nghe nàng một mực giảng một mực giảng. Có thể cố sự luôn có kể xong một ngày, Lăng Vân Vượng đối với Thời Phi Dương chuyện dấu vết biết đến cũng thì nhiều như vậy, rất nhanh liền xong rồi. Hàn Ngạc liền lại muốn dùng kim đâm nàng, nàng liền lật trở về giảng, bắt đầu giảng chi tiết, đối với mỗi cái cố sự tiến hành thêm mắm thêm muối, nguyên bản 300 chữ có thể kể xong nội dung, cái này quyết trương đến 10 vạn chữ. Dạng này qua mười mấy ngày, lại kể xong, Hàn Ngạc lại muốn dạy vào nàng, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói bữa, cho Thời Phi Dương bệnh cố sự. Nàng cũng nhìn ra Hàn Ngạc thích nghe cái gì rồi, đó chính là nhân vật chính nhất định phải là Thời Phi Dương, hơn nữa nhất định phải là Thời Phi Dương đại chiến thần uy, mọi việc đều thuận lợi, quyền đả cái này, chân đá cái kia, Hàn Ngạc mới thích nghe. Một khi nghe được Thời Phi Dương gặp khó liền sẽ nhíu mày, nếu là ăn thiệt thòi, liền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại muốn dùng kim đâm nàng. Thế là Lăng Vân Phượng liền bắt đầu bệnh liên quan tới Thời Phi Dương điên cuồng đánh người khác cố sự, nói Thời Phi Dương rất nhiều lời hữu ích, nói hắn cỡ nào anh minh thần võ, pháp lực vô biên, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái, cái gì lao ma lão yêu toàn bộ đều phải quỳ xuống cầu hắn tha thứ. Hàn Ngạc nghe vui vẻ, chẳng những không cần kim đâm nàng, liền ma hỏa cũng cho ngừng, chỉ là vẫn đem nàng vây khốn trong Hồng Liên không làm ra tới. Lăng Vân Phượng cuối cùng có thể thở phào, cái này Hồng Liên động thiên bên trong cũng không phân ngày đêm, luôn có thiên quang. Hàn Ngạc cách mỗi ước chừng 3 năm ngày thời gian tới nghe nàng kể gần nửa ngày. Nàng ở trong lòng chửi mắng Hàn Ngạc là một cái điên khoác biến thái, không trách Hồ Tử Linh nói nàng tính tình cổ quái, nhất định chính là cái bị điên yêu nghiệt, còn tốt đầu óc không đủ dùng, mình còn có thể dùng lời nói lừa qua nàng gian khổ sống qua ngày. Nhưng mà trên thực tế, Hàn Ngạc tu luyện từ Hồng Liên lão ma nơi đó học được thượng thừa ma pháp, rất là có thể cảm giác tâm ý của người ta, sớm biết nàng tại lừa gạt mình, nhưng nàng chính là thích nghe những thứ này. Lại nói cái này Hồng Liên lão ma, vốn là hơn ngàn năm trước trong ma giáo trưởng lão, cùng Thạch Thần cung chủ, Thi Tỷ lão nhân mấy người đều là cùng đời, từ đạo thống bên trên luận, hắn cùng Thạch Thần cung chủ, Thiết Thành Sơn lão ma thêm gần. Dựa theo hắn quá khứ đích hành động, vốn là cũng sớm nên tại tiên kiếp giới hôi phi yên diệt, lại hắn sẽ tị kiếp chi pháp, mở ra cái này cỡ nhỏ động thiên thế giới, trốn ở bên trong không ra. Nguyên bản cách mỗi 60 năm hắn đều chốt mở đi ra, tổ chức Hồng Liên pháp hội, trên đời này bất luận kẻ nào, vô luận môn phái chính tà đều có thể đi tới tham gia. Bây giờ đã lục giáp tử không có triệu khai. Hắn lần này phá lệ chốt mở đi ra, là bởi vì hắn cảm giác được thiên địa đại kiếp một tới. Kiếp nạn này không giống tiểu khả, hắn cái này động thiên thế giới cũng muốn tùy theo sụp đổ tiêu diệt, mà hắn một khi bộc lộ ra ngoài bên trong đại thế giới, lập tức liền cùng thiên đạo địa đạo phát sinh cảm ứng, dẫn tới thiên kiếp, nhất định phải mau chóng trốn về đến không thể. Nhưng nếu như tương lai động thiên thế giới sụp đổ, hắn nhưng là liền chỗ ẩn nút cũng không có. Hắn nghĩ tới duy nhất biện pháp giải quyết, chính là triệt để chinh phục thánh cô, đem tinh thần của nàng khí huyết hoàn toàn hấp thu, luyện thành Hồng Liên ma thần pháp thân, mới có thể có mấy phần hy vọng tại thiên kiếp dưới sống sót. Có thể thánh cô đích ý chí quá kiên cố, mặc dù tính khí bản tính bên trong có dạng này yếu như vậy điểm cùng sơ hở, đều bị hắn tính toán mọi cách lợi dụng, có thể mỗi khi chạm tới hạch tâm, lập tức phải thành công thánh cô lại có thể từ đầu tới cuối duy trì bất di bất dịch. Nhiều năm qua, hắn phí rất nhiều tâm huyết, đã dùng hết thủ đoạn, vẫn là không làm gì được thánh cô. Mắt thấy cuộc sống ngày ngày mà đi qua, Hồng Liên lão ma kiên nhẫn đã ở bị cấp tốc tiêu diệt. Lại nói ngày hôm đó, đột nhiên cửa vào vách đá bên ngoài tới một cái người. Nói đúng ra, là đại pháp lực người tu hành một điểm ý niệm, mượn tinh khí hóa hình châu ngưng tụ thành thân người. Hắn vừa đến phụ cận Hồng Liên lão ma liền có cảm ứng, như là người khác hắn liền không để ý tới, nhưng cái này người hắn lại không thể chậm trễ. Lão ma đi tới cửa động, cấp cấp đạo hữu như thế nào đột nhiên tới gặp ta? Nguyên lai, đây cũng là cấp cấp lão tổ khi còn sống đoán ép xuống một tia thần thức, một cái ý ruột. Hắn giống như khi còn sống cười ha hả nói, ta biết Hồng Liên đạo hữu bây giờ đang lo lắng cái gì, đặc biệt tới nghĩ cách giải đạo hữu nguy hiểm cùng. Đấu chương xong, chương 543, Thiên Điệu Giao Thái Hương chương 543, Thiên Điệu Giao Thái Hương Hồng Liên lão ma quanh năm tránh né tại chính mình tiểu động thiên bên trong. Phía trước hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, lần này dành thời gian ra ngoài, đem thánh cô bắt trở về, cũng là nhanh đi hồi. Hắn còn không biết cấp cấp lao tổ đã bị tiêu diệt, cấp cấp lao tổ cũng là ngàn năm trước tung hoành thiên hạ lưu nhân, hắn liền cho ba phần khách khí, hỏi hắn muốn dùng phương pháp gì. Cấp cấp lao tổ nói cho hắn biết, ta tính toán đến ngươi cùng Y Y Hoàn Lĩnh Huyễn sóng chỉ ra bởi vì đoạn này rồi dám, muốn trải qua tương lai thiên địa đại kiếp nhất định phải cùng nàng thần khí tương giao, tương dung tương hợp, có thể nàng đã xưa đâu bằng này, ngươi muốn cùng nàng âm dương hợp cơ, khó mà thành công. Những năm gần đây, đạo hữu đổ phí rất nhiều tâm lực a. Hồng Liên lão ma có chút không cao hứng, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ hỏi hắn, ngươi có biện pháp nào có thể làm nàng khuất phục sao? Cáp Cáp lao tổ cười nói, ta hiểu rõ một người, không, một đầu nghiệt lòng, trong tay hắn có kiện bảo bối, tên là Thiên Địa Giao Thái Hương, là dùng quy xà giao cùng thời điểm huyết tăng thêm rất nhiều linh dược luyện chế mà thành, chuyên có thể làm Thiên Địa Giao Thái, âm dương hòa hợp, chính là quỷ hồn linh thể, được cái kia hương cũng chịu đựng không được, tất yếu đắm chìm trong hợp cơ chi đạo. Hồng Liên lão ma có chút không tin, cái kia Nguyệt Long có lai lịch gì, có thể luyện ra bực này bảo bối. Các cấp lao tổ liền đem thời phi dương quá khứ nói một cách đơn giản qua một lần. Hồng Liên lão ma nghe qua sau đó rất là giật mình, nhất đăng thượng nhân, Khô Trúc lão nhân những thứ này cũng đều xem như người quen biết cũ, vậy mà đều thua ở thời phi dương trên tay, Liên Tiểu Sơn Thánh Lăng bên trong vũ trụ kỳ chân đều bị hắn lấy được. Hồng Liên lão ma cũng biết Quy Xà giao thái tinh huyết lực đạo, lại thêm lời nói này là cấp lao tổ nói ra được, hắn liền tin thêm vài phần. Cấp lao tổ gặp hắn tin rồi, liền cấp cười vài tiếng, tiếp đó theo gió tán đi. Cái này lão ma chính xác có chút động tâm, chỉ bất quá thiên ngoại thần sơn quá xa, bên ngoài lại có cực quang đại hỏa cách trở, hắn không có thể rời đi mình động thiên quá lâu, bằng không liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Hắn liền còn chuẩn bị mấy tháng thời gian, trước tiên chạy tới Bắc Cực, lặng lẽ lẻn vào vô định đạo, từ bên trong địa cầu chạy tới thiên ngoại thần sơn. Giống tu hành tới rồi bọn hắn loại này tuyệt đỉnh cao thủ, mặc kệ dùng dạng gì trận pháp phòng ngự đều khó mà ngăn được bọn hắn, lần trước cấp lao tổ lẻn vào thiên vạn thần sơn, đó cũng là không có cách nào, thủ đoạn gì cũng phòng ngự không được, cho dù ngắn thời gian có thể phòng thủ, chỉ cần sau một quãng thời gian cũng là vô dụng. Chỉ bất quá cái này thời phi dương ở lại nhà bên trong bế quan tu luyện, đang cùng đồ đệ Thạch Sinh nói chuyện. Thạch Sinh mới vừa từ bên ngoài trở về, trên thân còn mang theo Nghe Phương Hiển cho hắn tự tay viết thư. Ngay tại trước đây ít năm, Cực Lạc chân nhân Lý Tĩnh Hư một nhà đem Thạch Sinh mời đi, mượn dùng trong tay hắn thiên tâm song hoàn vượt qua thiên kiếp, Lý Tĩnh Hư, Tô Tuân, còn có Nghe Phương Hiển mỗi người tất cả đưa cho Thạch Sinh một món bảo vật. Cái này Thạch Sinh đi trung thổ làm việc, Nghe Phương Hiển lại đem hắn gọi đi ở, trước khi đi, tự mình viết một phong thư giao cho Thạch Sinh, nhường hắn mang về giao cho thời phi dương. Thạch Sinh mẫu thân là Lục Dung Ba, Lục Dung Ba có phụ thân là Lục Mẫn trước kia chính là cùng Lý Tĩnh Hư học tiên pháp, trong tay hắn Thái Bạch Phân Quan Kiếm, lượng giới bài, cách cấu chung cũng là Lý Tĩnh Hư năm đó ở Cửu Hoa Sơn khoái hoạt thôn, bọn hắn lao lục nhà trong hậu viện luyện. Thạch Sinh vẫn quản Lý Tĩnh Hư gọi Thái sư tổ, quản Tần Ngư gọi sư minh, Lý Tĩnh Hư cũng coi hắn làm nhà mình tiểu bối, hai bên các luận các đích. Thời Phi Dương lấy được Nghe Phương Hiền tự tay viết thư, sau khi xem trầm mặc thật lâu. Nghe Phương Hiền ở trong thư đại biểu nhà mình hướng hắn biểu thị ra cảm tạ. Nhớ lại mấy bút trước kia cùng một chỗ càn quét Bách Man Sơn thời điểm tình nghĩa, còn nói Thạch Sinh tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Những lời khách sáo này nói xong, Nghe Phương Hiền nói cho hắn biết, nói nhà mình ba người Trần Duyên đã xong, tương lai không bao lâu liền muốn dắt tay phi thăng, chung bên trên linh hùng, cùng trèo lên tiên giới. Không tới thiên địa đại kiếp sắp tới, nhân gian sẽ có đại biến, muốn theo nguyên bản phàm thánh ở trung biến thành chỉ có người bình thường, nhường thời phi dương chuẩn bị sớm. Tiếp đó nàng lại nói đến huyễn sóng chỉ thánh cô già bởi vì nàng cùng già nhân là có như vậy mấy vòng vo giao tình, bây giờ già nhân hãm sâu ma quật, quả thực có chút đáng thương đáng tiếc. Cuối cùng nàng còn nói Hồng Liên lão ma muốn tới Thiên Ngoại Thần Sơn tìm hắn, Hoa Đại Thiên Phúc nói rõ này ma lai lịch, làm qua cái gì đều biết cái gì chiêu bài pháp thuật, có chỗ gì hơn người cùng sơ hở. Tương đương với đem cái này lão ma nội tình đều cặn kẽ báo cho Thời Phi Dương. Nàng không có mời Thời Phi Dương đi cứu thánh cô giả nhân, nhưng Thời Phi Dương đọc lên cái này trọng ý tưởng nhớ, nàng là hy vọng chính mình đi lấy giả nhân cho vớt ra đến, nhưng mà không tốt trực tiếp mở miệng, chỉ là đem ý tứ biểu lộ ra, Thời Phi Dương nếu như nguyện ý cứu người đó là tốt nhất, nếu như không muốn nàng cũng không miễn cưỡng. Đem tin nhìn xong về sau, Thời Phi Dương tính toán phút chốc, liền đem Lâm Hàn cùng Thạch Sinh gọi đi vào khai báo một phen, tiếp đó thi triển thần thông biến hóa, hơi lắc người, đã biến thành cấp lao tổ rời đi thiên tâm cung, hướng về trục trái đất lối đi ra bay tới. Hắn phi độn tốc độ cực nhanh, khuynh khắc ở giữa tới rồi trục trái đất lối đi ra Bạch Ngọc đỉnh nghỉ mát bên trong, đem cái kia chén nhỏ chư thiên bí ma thần đèn lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt, ở đây quanh chân ngồi tính toán. Chương 543, Thiên Điệu Giao Thái Hương 2, chương 543, Thiên Điệu Giao Thái Hương 2, không lâu sau đó, Hồng Liên lão ma ẩn thân từ trục trái đất bên trong bay ra ngoài. Người nào? Thời Phi Dương đưa tay chỉ một cái, trước mặt ma đèn đuốc diễm chập chờn, không trung lập tức hiện ra một cái cự đại hỏa diễm quang câu, đem Hồng Liên lão ma đường đi ngăn trở. Hồng Liên lão ma bị buộc hiện thân, rơi đem xuống, trên mặt lộ ra kinh ngạc cẩn thận thần sắc, nguyên lai là cấp đạo hữu, ngươi lại ở nơi này. Thời Phi Dương thần sắc trên mặt thư giãn, nguyên lai là Hồng Liên đạo hữu, ta ở đây đã đợi ngươi đã lâu. Ngươi như thế nào mới đến? Hồng Liên lão ma đối với hắn là mang theo một chút cẩn thận cùng hoài nghi, không phải hoài nghi hắn là giả, tại trong sự nhận thức của hắn trên thế giới này không ai có thể biến thành những người khác. Hồng Liên lão ma hoài nghi động cơ của hắn, muốn biết hắn đến cùng vì sao lại làm một cái ý ruột chạy tới Tây Côn Lôn nói với mình quan ở Thiên Địa Giao Thái Hương bản tôn lại đợi ở chỗ này chờ mình. Thời Phi Dương cười ha ha một tiếng, lấy tay chỉ một cái, đạo hữu nhìn cái này Thiên Ngoại Thần Sơn như thế nào nha. Hồng Liên lão ma đi qua cũng đã từng tới ở đây, khi đó cùng bây giờ hoàn toàn là hai loại cảnh tượng, thị lực của hắn cũng cực kỳ kinh người, sau khi xem nói, là khối tuyệt cao phong thủy bảo địa, hơn nữa cùng bên ngoài thời tiết địa mạch khác nhau. Chẳng lẽ đạo hữu nhìn chúng ở đây, muốn em ở đây tích vì đạo tràng? Chính là Thời Phi Dương cấp đại tiểu, ta đang muốn chiếm giữ ở đây, lấy ứng đối tương lai thiên địa đại kiếp, đạo hữu cảm thấy phương pháp này có thể được không? Hồng Liên lão ma hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có lẽ có thể đi. Thời Phi Dương cùng hắn nói nhăng nói cội không ngừng nói, giảng thuật chính mình cho tương lai hoạch định bản kế hoạch, bên này muốn lên một ngọn núi, bên kia muốn lộng một con sông, lại tu kiến liên tục cung điện. Hồng Liên lão ma nghe cực không kiên nhẫn, cuối cùng nhịn không được đánh gậy hắn, đạo hữu không phải để cho ta tới tìm đầu kia Nghiệt Long lấy thiên địa giao thái hương sao? Cái kia Nghiệt Long bây giờ ở đâu? So năm đó bạn tái Hàn Huyền như thế nào? Đạo hữu ở lâu động thiên bên trong, không biết cái này bên ngoài hôm nay giá cả thị trường, cái kia vạn tái Hàn Huyền đã sớm bị đầu kia Nghiệt Long ăn, mà cái kia Nghiệt Long mới cũng đã bị ta hàng phục, thu vào cái này chén nhỏ chư thiên bí ma thần đèn bên trong, ta chiếc đèn này cũng đã tu luyện rất nhiều năm, ngươi tới nhìn. Hắn lại bắt đầu kéo không hết kéo không ngừng giới thiệu cái này chén nhỏ ma đèn. Hồng Liên lão ma nghe cực không kiên nhẫn, hắn có thể đi ra ngoài thời gian là có hạn, bây giờ đã bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy cùng thời tiết địa khí phát sinh cảm ứng, thiên kiếp đang tại tạo thành ở trong. Đây là tại Thiên Ngoại Thần Sơn, cảm ứng không có mạnh như vậy, đây nếu là ở bên ngoài, đợi nữa một hồi, thiên kiếp liền muốn mắt trần có thể thấy rồi. Mà thời phi dương cũng chính là đang tiêu hao hắn thời gian, miễn cho hắn lại hướng nơi khác đi, nhìn ra sơ hở gì, cứ như vậy nói không ngừng. Hồng Liên lão ma phiền muốn chết, còn không thể một cái tát chụp chết trước mặt ra hỏa này. Quá khứ đích cấp cấp lao tổ cũng không phải như vậy. Mặc dù là một người mặt cười diêm la, nhưng không có như thế nói nhiều lắm mồm, như thế nào cách 6-700 năm không gặp, biến như vậy thích nói chuyện, nói cũng đều là không có ích lợi gì, cái này chư thiên bí ma thần đèn mặc dù nhiên giã tính toán lợi hại, thế nhưng chuyện như vậy, không đáng ngạc nhiên à. Đến nỗi ngươi như thế khoe khoang sao. Hắn cuối cùng kìm nén không được, cắt đứt thời phi dương tự biên tự diễn, nói ra muốn cầm giao thái hương, trực tiếp hỏi, hôm nay Nguyệt Long Như là đã phục chu, giao thái hương hiện ở nơi nào? Thời phi dương cười ha ha một tiếng, tự nhiên là tại ta chỗ này nha. Hắn tất cả mọi thứ tất cả đều bị ta tâm đắc, giao thái hương tự nhiên dã là như thế. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đánh nở nắp, bên trong chỉnh chỉnh tề tề là một chút ít tuyến hương, thứ này nhưng là một cái bảo bối, có thể làm thiên địa giao thái, âm dương hợp cơ. Hắn lại bắt đầu khen lấy giao thái hương. Hồng Liên lão ma mau đánh đánh gãy, có thể hay không ban cho ta một cây? Thời phi dương nắm tay bãi xuống, như là người khác muốn, chính là đập tóc dài, một bước một cái, từ ta cái kia dã nhân sơn đập đến cái này thiên ngoại thần sơn, ta cũng là nhìn cũng không thể cho hắn nhìn một chút đấy. Nhưng mà đạo hữu khác biệt, ngươi nếu muốn ta cho ngươi một chi là được. Hắn trên miệng nói muốn cho người ta, tay cũng không hướng về ra cầm, tiếp tục nói lại nhải, cái này hương bây giờ thế nhưng là gần như không tồn tại, nơi khác cũng không có, liền ta chỗ này có thể để cho thiên địa giao thái, có thể để cho nhật nguyện hợp cơ, đây chính là bảo bối tốt nha. Hồng Liên lão ma cũng là kiêng kỵ pháp lực của hắn, nếu không đã sớm một cái tát búa tới. Làm đến cuối cùng, ngay tại Hồng Liên lão ma sắp danh giới bùng nổ, thời phi dương cuối cùng lấy ra một cây tuyến hương đưa tới. Cuối cùng bức xong rồi. Hồng Liên lão ma tâm lý thở dài ra một hơi, kiềm chế một chút tay đẩy đối phương xúc động, một tay lấy hương đoạt đi, quay người hóa thành một đạo ma quang một lần nữa bay vào trục trái đất bên trong, âm thanh rất xa đưa tới. Nhược chân có tác dụng, đợi ta luyện thành vô thượng ma công sau đó, tất có hậu báo. Thấy hắn đi, nhớ tới vừa rồi chính mình huyên thuyên tràn diện, thời phi dương cũng không nhịn được cười. Hắn kỳ thực cũng không phải cái lời nói rất nhiều người, muốn một thoại hoa thoại dây dưa thời gian thật sự rất khó khăn, đến đằng sau hắn cũng thực sự nói không được nữa, quá lung túng căn bản muốn không biết nói cái gì. Hắn bấm đốt ngón tay tốt thời gian, đem cái kia chư thiên bí ma thần đèn cầm ở trong tay, cũng tung người vùi đầu vào trục trái đất bên trong, theo trục trái đất đi tới Bắc Hải vô định đảo, lại từ nơi này đi ra đuổi chạy trung thổ Tây Côn Lôn tuyệt đỉnh Hồng Liên động thiên. Đấu chương xong, chương 544, Hồng Liên động thiên chương 544, Hồng Liên động thiên một điểm cựu thiên thần hỏa ở trên trời đỉnh chỗ cao nhất ngưng kết, kèm theo chỉ có hắn có thể đủ nghe được thần tiêu cùng lôi. Hồng Liên lão ma không còn dám chậm trễ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất cũng như chạy trốn mà chạy về Tây Côn Lôn, lọt vào vết đá, trở lại hang ổ bên trong. Trốn vào Hồng Liên động thiên, lại qua rất lâu, phía ngoài kiếp vân mới chậm chạp tiêu tan. Dù hắn pháp lực thông thần, vẫn như cũ nháo cái trong lòng rốn sợ. Lấy pháp lực của hắn cường độ, tăng thêm qua đi những kia năm làm ra sự tình, đưa tới cái thiên kiếp này thế nhưng là không phải bình thường, bình thường tán tiên bốn cựu trọng kiếp cùng cái này so sánh đều được trò trẻ con. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lấy trong tay thiên điệu giao thái hương, thở ra một hơi thật dài, cất bước hồi cung. Tiến vào ma cung hậu điện, rộng lớn trên giường, thánh cô là một người thần cao không đủ ba thước nữ đồng hình tượng, xóa vai phát ra, xích túc bản ngồi ở phía trên. Nương tử, có từng tưởng niệm vi phu a? Hồng Liên lão ma cười cợt một câu. Gia nhân căn bản muốn không đáp lời, thể xác tinh thần bất di bất dịch, tựa như không nghe thấy không thấy. À, ngươi không để ý tới ta, cái kia cũng không có gì, phu quân lần này đặc biệt đi Thiên Ngoại Thần Sơn mang tới một kiện đồ tốt, ngươi đoán một chút là cái gì? Tự nhiên là không chiếm được trả lời. Hồng Liên lão ma lấy ra cái kia giao thái hương, hỏi gia nhân, Thiên Ngoại Thần Sơn có đầu Nguyệt Long thành tinh dị loại, tên là Thời Phi Dương, ngươi có biết không? Nghe nói hắn giết chết vạn tái Hàn Huyền, thừa dịp nhất đăng thượng nhân chịu thiên chu lúc đem hắn tiêu diệt, tại lưu ẩu lão bà tử dưới sự giúp đỡ am toán khô trúc lão nhân. Bất quá hắn đã bị cấp cấp lão quái tiêu diệt rồi, bảo bối này tên là Thiên Điệu Giao Thái Hương, bên trong có quy xà giao cùng thời điểm huyền vũ tinh huyết, chính là nguyên thần, nguyên anh, quỷ hồn chi thể, thú mùi thơm này cũng sẽ không chịu nổi. Gia nhân nghe xong lời này, cuối cùng mở to mắt, nhìn chằm chằm Hồng Liên lão ma trong tay tuyến hương. Hồng Liên lão ma gặp nàng có phản ứng, hết sức cao hứng, nói với gia nhân, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ tự mình tu luyện, ta dạy ngươi Thiên Ma đại pháp, tiếp đó phối hợp ta. Hai người chúng ta đôi bên cùng có lợi, đến lúc đó vợ chồng hợp thể, không phân khác biệt, tại giới này có thể cùng chống chọi với thiên kiếp, vĩnh sinh bất diệt, phi thăng tới dị giới ma vực, về sau ta là ma vương, ngươi là ma hậu, xương vương xương bá, ngươi cớ sao mà không làm đâu. Gia nhân mở miệng nói chuyện, ngươi cái này tà ma, tưởng từ tu hành hơn nghìn năm, vẫn luôn tại si tâm vọng tưởng. Bây giờ mắt thấy kiếp số trước mắt, còn phải tiếp tục hành hung làm ác, thực sự là không có thuốc chữa. Hồng Liên lão ma thở dài, một bên lấy một lư hương đem tuyến hương nhóm lửa cắm ở bên trong, vừa nói, ta hôm nay thật đúng là nhìn thấy thiên kiếp, quả thật hung ác, bất quá nha, ta có cái này Hồng Liên động thiên, thiên kiếp cũng không có biện pháp bắt ta, cái kia thần tiêu thiên lôi còn có thể bành kích đến nơi này của ta mặt tới sao? Tuyến hương tiêu đốt, hương khí lượn lờ giấy lên. Hồng Liên lão ma thử hít một hơi, quả thật cảm thấy trong lòng phun lên một cỗ ngọt ngào, hôn thân ấm áp. Là quy xà hòa hợp huyết, Quy xà tạp giao vốn là hiếm thấy, có thể có đạo hạnh, còn muốn tại thiên thời địa lợi phía dưới tạp giao mới có thể tạo thành huyền vũ tinh huyết, cái kia nghiệt long quả thật có chút vận đạo, có thể có được loại bảo bối này. Hắn trong lúc nói chuyện lại liền hút ba ngụm, đột nhiên một cô mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, tâm sinh cảnh giác, không đúng. Hắn thả xuống lưng hương, lùi về phía sau mấy bước, dưới chân đã bắt đầu đập gõ. Thật là lợi hại. Cái này lão ma khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là cái gì độc? Lại có thể độc độ ta. Hắn vội vàng đem vung tay lên, lưu hương tuyến hương đã hóa thành nát bấy, cũng không phiêu tán, toàn bộ chiếu xuống bên trong lưu hương. Hắn còn có chút không xác định cái này đến cùng phải hay không giao thái hương vốn là có tác dụng, muốn trước tiên đối với chị mãnh liệt này bối rối, về sau lại nghiên cứu thật kỹ phân tích. Ngay vào lúc này, hắn lại cảm giác được cái này trong động tiên mặt tiến người đến, vội vàng muốn đi ra ngoài, mới đi vài bước, dưới chân như nhũn ra, cơ hồ ngã xuống. Hắn hận hận ngay tại chỗ ngồi xuống, vội vàng thi pháp, phun ra một đạo ma ánh sáng, ở trước mặt hắn tạo thành một màn ánh sáng, trên màn sáng lộ ra làm ra một bộ cảnh tượng. Cấp cấp lao tổ đang tại từ ngoài động đi vào, nhanh chóng hướng về ma cung ở đây bay tới. Hắn cái này Hồng Liên động tiên cũng không phải cái gì người đều có thể ra vào đấy, chẳng những cửa hang cần phải có hắn đặc biệt pháp quyết mới có thể ra vào, ngoại nhân căn bản không phát hiện được, bởi vì không phải một cái thời không. Đi qua hắn mỗi giáp tổ chức Hồng Liên pháp hội, những cái kia muốn tới tham dự, nhất thiết phải sớm đi ra bên ngoài quỳ lạy, khấu thỉnh chốt mở, mới được hắn Hồng Liên tiếp dẫn, có thể đi vào. Trừ cái đó ra, phía trước động cái kia trăm ngàn mẫu liên trì, vạn cây hoa mai có cực mạnh ma pháp cấm chế, ám phục ma đạo lợi hại nhất trận pháp. Ngoại nhân đi vào cũng nhất định bị khống trụ, sau một quãng thời gian chắc chắn phải chết. Nhưng mà, những thủ đoạn này cũng đỡ không nổi cấp lao tổ dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, nhân ra đi vào, đó là như dẫm trên đất bằng, rất nhiều trận pháp cũng không có phát động, cá biệt bị xúc động, cũng bị hắn thi pháp trấn áp. Hồng Liên lão ma đại ăn nhất kinh, biết gặp địch nhân đạo. Hắn vội vàng thân thể hướng về sau bay đi, thẳng đến cái kia rộng lớn trên giường, rơi xuống thánh cô giả bởi vì đằng sau, tiếp theo hai tay vung lên, tả hữu lều vải đỏ mạn tự động thông xuống, đem hai người che ở trong.